Chương 448, kỳ tích. Lâm Phụ thức tỉnh chương 448, kỳ tích. Lâm Phụ thức tỉnh lúc này, toàn bộ người đều đang mong đợi tu tiên giả cùng ung thư bệnh ma trong lúc đó chiến đấu kết quả cuối cùng là như thế nào. Trong phòng bệnh, đột nhiên truyền đến một đạo tiếng rên rỉ, đúng lúc này, nằm ở trên giường bệnh người đàn ông trung niên, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài. Một bên Lâm Nhược Nhiên thấy cảnh này về sau, kém chút thì lên tiếng kinh hô, nhưng mà tại cuối cùng nàng hay là nhìn xuống. Lúc này, tất cả mọi người tại cho rằng phí công nhọc sức lúc, Lâm Phong Hành thì là bắt đầu thu tay lại rồi, sau đó vô cùng hài lòng gật đầu một cái, rất nhiều người nhìn thấy nét mặt của hắn sau đó, có chút buồn bực lên, người này rõ ràng đều đã thổ huyết rồi, sao ngươi còn một bộ vô cùng hài lòng dáng vẻ. Lúc này, Lâm Phong Hành đã thu tay lại rồi, lại đặt một bên tay áo dài lần nữa mặc lên người, sau đó thì đối một bên Lâm Nhược Nhiên nói ra, chắc gái, ngươi vội vàng đến cho ngươi cha lau lau. Nghe nói như thế, Lâm Nhược Nhiên nào dám có bất kỳ thờ ơ, vội vàng gọn tới trước giường bệnh mặt, cầm một cái sạch sẽ khăn mặt, đem cha mình trên mặt máu tươi lau sạch sẽ. Đây rốt cuộc là thành công hay là thất bại đây? Giờ phút này, tất cả đang chú ý lịt dễ à người, trong lòng đều là xuất hiện dạng này một cái nghi vấn. Người đàn ông trung niên nằm ở trên giường đã ngủ mê man, Lâm Nhược Nhiên đem đây hết thảy làm sau khi xong, vội vàng quay đầu nhìn về phía chính mình tổ gia gia. Lâm Phong Hành nhìn nét mặt của nàng, tất nhiên hiểu rõ nàng giờ phút này suy nghĩ cái gì, thế là thì vừa cười vừa nói, ngươi cứ yên tâm đi chắc gái, cha ngươi hiện tại đã không sao. Làm Lâm Nhược Nhiên nghe được câu này tốt ngẫu, lập tức cũng cảm giác chính mình hô hấp cũng chậm nửa nhịp, đúng lúc này mừng như điên nét mặt hiện trên mặt. Nhưng nàng vẫn là có chút không dám tin tưởng, đội vàng lần nữa xác nhận nói ra, thật sao? Thật sao? Tổ gia gia, bố của ta thực sự tốt sao? Nghe được Lâm Nhược Nhiên về sau, Lâm Phong Hành cũng là lần nữa gật đầu cười, cho nàng một thỏa mãn trả lời chắc chắn. Thật liên tốt sao? Vô số chính đang chú ý trận này lấy dễ ảm khán giả trong lòng, đều là đánh một dấu chấm hỏi, hiện tại bệnh nhân thế nhưng vẫn như cũ nằm ở trên giường bệnh sinh tử khó liệu, với lại càng là hơn đã ngủ mê man, không còn nghi ngờ gì nữa cũng là bởi vì vừa nãy theo trong miệng phun ra huyết tạo thành, trong lúc đó xem ra thì vô cùng đau khổ. Do đó, phòng lấy dễ ảm khán giả, tại lúc này vẫn như cũ duy trì thái độ hoài nghi. Nhưng mà Lâm Nhược Nhiên đối với cái này lại là tin tưởng không nghi ngờ, vì nàng hiểu rõ, chính mình tổ gia gia khẳng định là sẽ không lừa gạt mình huống chi phụ thân của mình, thế nhưng tổ gia gia cháu trai, đối với như thế một mười phần vấn đề nghiêm túc, cho nên tổ gia gia hắn chắc chắn sẽ không gạt người. Ngay lúc này, trên giường bệnh người đàn ông trung niên đột nhiên ho kịch liệt lên, nghe được âm thanh sau đó, Lâm Nhược Nhiên liền vội vàng quay trở về tới giường bệnh bên cạnh. Luôn luôn còn sót lại tại người đàn ông trung niên trong cổ họng máu tươi, tại thời khắc này cũng là triệt để ho ra. Lâm Nhược Nhiên thấy đây, đội vàng lại dọn dẹp một lần. Ngay vào lúc này, nằm ở trên giường bệnh người đàn ông trung niên bắt đầu từ từ tỉnh lại, sau đó tên kia người đàn ông trung niên vậy mà tại không có Lâm Nhược Nhiên nâng đỡ tình huống phía dưới, lại chính mình tại trên giường bệnh ngồi dậy. Làm phòng lấy dễ a mọi người nhìn thấy một màn này xảy ra về sau, vô số người đều là tại trước màn hình sửng sốt vài giây đồng hồ sau đó, bắt đầu cuồng hô lên. Cơ mờ nở. Lão già này vẫn đúng là có thể đem ung thư người bệnh cấp cứu được. Thật quá ngưu bức rồi, bội phục bội phục. Này chết tiệt đơn giản chính là y học trên kỳ tích a có hay không? Không hổ là sư phụ ta, vừa ra tay liền biết có hay không, thực sự là lợi hại a, sư phó Bạch Tuế. Lúc này, bất kể là ký giả truyền thông hay là những kia cư dân mạng nhóm đều là khiếp sợ không gì sánh nổi, vì trước lúc này, đã có giới truyền thông hiểu được bệnh nhân tình huống hiện tại. Hắn đã là ung thư thời kỳ cuối rồi, dùng bác sĩ mà nói, hắn còn có không đến thời gian một tháng rồi. Lúc bình thường, chính là nằm ở trên giường bệnh, ngay cả hô hấp đều có chút khó khăn đều thành rồi một loại hy vọng xa vời, hiện tại hắn lại dựa vào lực lượng của mình ngồi dậy. Kết quả là, trong nháy mắt vô số tin tức ký giả truyền thông, còn có một số tại phòng lấy dễ ảm thu video tầm mắt hạn hẹp nhiều lần sáng tác đám người, đều là đem chuẩn bị xong bản thảo cùng biên tập video phát ra rồi. Bệnh viện thành phố Giang Nam, kinh hiện tu tiên giả, lại chữa khỏi ung thư thời kỳ cuối bệnh nhân. Tu tiên giả ra tay, giơ lên đánh bại ung thư bệnh ma. Dạng này tin tức đầu đề, có thể nói là hấp dẫn vô số lưu lượng. Lúc này, ngay cả một ít nước ngoài các ký giả truyền thông đều đã là chú ý tới, ở nước ngoài diễn đàn phía trên, đã đang điên cuồng đăng lại nhìn trước đó, Lâm Phong Hành quá trình trị liệu rồi. Dạng này một cái tin tức, chấn kinh rồi thế giới. Lâm Nhược Nhiên phụ thân, tại lao ra tử chữa trị phía dưới, hắn lại có thể bắt đầu xuống đất đi bộ, nhìn như kỳ tích đứng trên mặt đất, vô số bạn qua mạng càng thêm tin tưởng rồi lao ra tử này chính là một tên chân chân chính chính tu tiên giả. Cho dù trước đó có phần lớn người chất vấn, mà bây giờ Lâm Nhược Nhiên phụ thân, dùng hành động của mình để chứng minh, chính mình là thực sự tốt. Lâm phụ run run rẩy rẩy đứng tại trên mặt đất, khi hắn nhìn thấy Lâm Phong Hành lúc, lập tức thì vô cùng kích động quỳ xuống, tại hắn trong ấn tượng, chỉ biết mình gia gia là một rất lợi hại người. Nhưng mà gia gia lợi hại đến trình độ nào, hắn lại là không biết. Mãi đến khi thấy đem chính mình ung thư cho trị liệu tốt, đến giờ khắc này lên, Lâm phụ tâm tình đã kích động tột đỉnh rồi. Hắn hiện tại, từng ngụm hô hấp lấy không khí, cảm thụ lấy thân thể chính mình mỗi một cái động tác, kích động trong lòng càng thêm mãnh liệt, đồng thời không khỏi cảm thán, chính mình đây là lại còn sống một lần. Phải biết, tại trên giường bệnh lúc, cho dù là trở mình đều là rất thống khổ rất khó một việc, ngay cả hô hấp cũng biến khó khăn, thậm chí đều trở thành rồi một loại hy vọng xa vời, mỗi ngày đều bị nhìn ung thư bệnh ma tra tấn, trên cơ bản mỗi ngày đều không có ngủ ngon giấc, mỗi ngày ở vào trong thống khổ. Hiện tại không ngờ rằng, chính mình lại khá hơn, lại có thể tiếp tục còn sống, nghĩ đến đây sau đó, lập tức Lâm phụ thì khóc lên, không biết là kích động hay là cảm khái. Tốt tốt đừng khóc, người lớn như vậy cũng không biết e lệ. Người của Lâm gia là không thể khóc. Lâm Phong Hành nhìn thấy cháu mình bộ dáng này, trong lòng không biết làm sao vậy, đột nhiên khó chịu lên. Nhưng mà, hắn nhưng không có đem này biểu hiện ra ngoài. Một vốn là vì bi kịch thu chàng kết cục, giờ phút này trở nên toàn gia đoàn viên. Lúc này, tất cả quan sát lợi dễ ảm người đều đang vì bọn hắn cảm thấy vui vẻ, này một nhà lao tiểu cuối cùng đoàn viên. Sau đó, Lâm Nhược Nhiên cho cha mình làm thủ tục xuất viện, mặc dù mình phụ thân hiện tại đi đường vẫn có chút không còn chút sức lực nào. Nhưng tổ gia gia nói đã không có cái gì đáng ngại. Chương 449. Vạn người quỳ lạy, để cho ta xem xét lao gia tử. Chương 449. Vạn người quỳ lạy, để cho ta xem xét lao gia tử hiện tại Lâm phụ, chỉ cần về nhà nhiều tu dưỡng một quãng thời gian là được rồi. Lâm Phong Hành lời nói, Lâm Nhược Nhiên tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ, thế là nàng ngay tại tất cả bác sĩ chú mục phía dưới, cho cha mình làm thủ tục xuất viện. Mà những thầy thuốc này không nói lời nào, vốn là đã bị bọn hắn phán quyết tử hình người bệnh, bây giờ lại có thể nhảy nhót tương bừng theo phòng bệnh bên trong đi ra, với lại dáng vẻ căn bản cũng không có rồi trước đó đau khổ cùng tiểu tụy. Mặc dù chữa trị hắn là một tên tu tiên giả, nhưng mà bệnh viện bác sĩ trên mặt cảm giác lại không có gì quan phải biết đây cũng không phải là bọn hắn những thầy thuốc này chỉ tốt, mà là một tên tu tiên giả. Sau nửa giờ, Lâm Nhược Nhiên thì là đỡ lấy phụ thân, bắt đầu hướng phía bên ngoài bệnh viện đi đến. Nhưng khi hắn nhóm vừa mới xuống lầu, liền bị trước mắt một màn này dọa sợ. Lúc này, có vô số phóng viên tin tức đem cổng bệnh viện vây là ba tầng trong bên ngoài ba thành chật như nêm tối, khi bọn hắn nhìn thấy lão nhân cùng với Lâm Nhược Nhiên cha con tiếp theo sau đó, lập tức đèn flash liền không có dừng lại qua, tất cả mọi người là bắt đầu cùng nhau tiến lên, mặc dù phía trước là có bảo vệ ngăn trở, nhưng lại vẫn như cũ không ngăn cản được những ký giả này nhiệt tình. Mà thì một bên Lâm Phong Hành thấy cảnh ấy về sau, lập tức mặt mũi tràn đầy sững sờ. Lúc này, Lâm Nhược Nhiên thấy cảnh này về sau, có chút đau đầu, chính mình chỉ mới nghĩ nhìn chuyện phía trước rồi, lại không có nghĩ qua lời dễ ảm sau đó, chuyện này mang đến tiếp sau ảnh hưởng là cái dạng gì. Hai người các ngươi, đưa tay cho ta. Thấy cảnh này về sau, Lâm Phong Hành có chút đau đầu, đối với cái này ồn ào lại chen chúc chỗ, hắn hiện tại là một giây đồng hồ cũng không muốn ở lại. Thế là, hắn thì đối với chính mình bên cạnh hai người đột nhiên mở miệng nói. Lâm Nhược Nhiên cùng Lâm Phụ nghe nói như thế sau đó, mặc dù không biết Lâm Phong Hành rốt cục muốn làm gì, nhưng lại vô cùng nghe lời đem chính mình một tay cho đưa tới. Mắt thấy người phóng viên này càng ngày càng gần, dường như đều nhanh chỗ sung yếu đến trước mặt bọn họ rồi. Lúc này, Lâm Phong Hành hai cánh tay chia ra lôi kéo Lâm Nhược Nhiên cùng Lâm Phụ hai người. Đúng lúc này thả người nhảy lên. Soát nguyên bản vẻ mặt cùng nhiệt các phóng viên, đột nhiên thì ngưng hướng trước mặt chạy trốn động tác, chỉ thấy được bọn hắn đều là nét mặt vô cùng đờ đẫn nhìn đỉnh đầu của mình. Ngay tại này vài giây đồng hồ trước đó, Lâm Phong Hành trực tiếp liền mang theo Lâm Nhược Nhiên hai người bay đến không trung. Đúng lúc này ba người chính là bay ra các ký giả vòng đây, vương vững vàng vàng rơi vào rồi bên ngoài bệnh viện trên đường. Này mẹ nó đến tột cùng là cái gì làm việc? Thấy cảnh này sau đó, tất cả mọi người choáng váng, còn không có đợi bọn hắn hoàn toàn phản ứng. Lâm Nhược Nhiên thì là trực tiếp mang theo phụ thân của mình cùng mình tổ ra ra lên một chiếc xe taxi, mấy chục người các phóng viên thế là cứ như vậy chính mắt thấy bọn hắn rời đi. Giờ khắc này ở trong xe cha con hai người, cảm giác chính mình trái tim tại thời khắc này nhảy lên kịch liệt nhìn, vừa nãy cầm một chút, giống ngồi xe cáp treo bình thường, hay là loại đó không có bất kỳ cái gì biện pháp an toàn xe cáp treo. Trên không trung lúc, Lâm Nhược Nhiên đều có thể cảm giác được chính mình ngay cả nhịp tim đều là chậm nửa nhịp. Vừa nãy những kia vây quanh ở bệnh viện cũng là ai? Thực sự là quá ổn. Lâm Phong Hành lắc lắc một gương mặt, thần sắc cũng là cực kỳ không vui. Nghe nói như thế về sau, Lâm Nhược Nhiên thì là lựa chọn ngượng ngùng cười một tiếng, không hề có hướng tổ ra ra giải thích. Sau khi về đến nhà, Lâm Nhược Nhiên mẫu thân thấy cảnh này về sau, căn bản cũng không dám tin tưởng, thế là mấy người lại là một phen kích động. Đến rồi buổi tối, đã ăn cơm rồi sau đó, Lâm Nhược Nhiên thì là về tới gian phòng của mình bên trong, làm nàng muốn lại một lần nữa mở ra lấy dễ ảm cùng phòng lấy dễ ảm đám fan hâm mộ giao lưu một quãng thời gian lúc. Phía dưới một màn này, trực tiếp nhường nàng ngây ngốc ngay tại chỗ. Làm Lâm Nhược Nhiên vừa mới mở ra lấy dễ ảm, phát hiện chính mình phòng lấy dễ ảm bên trong, lại có dòng giá hơn 200 vạn người ở nơi nào chờ lấy. Cho dù ở trước đó nàng không có tiến hành lấy dễ ảm lúc, cái này phòng lấy dễ ảm bên trong nhân khí cũng là đây một ít đại chủ truyền bá cũng cao hơn, rốt cuộc ai có thể không biết, phòng lấy dễ ảm chờ đợi nhân số thì có hơn 200 vạn. Lúc này, những thứ này đám fan hâm mộ đều là luôn luôn trong phòng lấy dễ ảm, chờ đợi Lâm nữ thần mở lấy dễ ảm. Làm mọi người nhìn thấy Lâm Nhược Nhiên mở ra lấy dễ ảm, xuất cảnh lúc, lập tức phòng lấy dễ ảm trực tiếp thì trở nên sôi trào lên. Vô số báo bình luận bắt đầu trong phòng lấy dễ ảm bắt đầu xoát động lên, món quà cũng là luôn luôn không ngừng đưa. Mắt thấy chính mình phòng lấy dễ ảm trong nhân khí đang không ngừng kéo lên, trở nên ngày càng khoa trương. Sau đó, chính là luôn luôn quay cuồng không ngừng báo bình luận lúc, không khỏi có chút trợn tròn mắt. Sư phụ ta đâu? Ta muốn nhìn sư phụ ta ở đâu? Lâm nữ thần sở trệ a mẹ, van cầu ngươi rồi, van cầu ngươi lấy dễ ảm để cho ta xem xét lao gia tử đi, van cầu ngươi rồi, ta cho ngươi xoát hỏa tiễn. Vạn người quỳ lạy, chờ đợi lao gia tử. Ta cũng còn không nhìn thấy lão gia tử lấy dễ ảm đâu, lần đầu tiên tới nơi này, đúng là ta muốn xem lão gia tử. Đúng a, Lâm nữ thần để cho chúng ta xem xét lão gia tử đi. Chỉ cần có thể để cho ta nhìn thấy lão gia tử, món quà ta sẽ luôn luôn soát. Ta muốn lão gia tử gì hết. Lúc này, phòng lấy dễ ảm trong vô số đầu báo bình luận đều là muốn nhìn mình tổ gia gia, cái này nhường vừa mới mở ra lấy dễ ảm Lâm Nhược Nhiên có chút không biết làm sao lên. Mà vừa lúc này, vừa tìm lục soát siêu cấp hỏa tiễn bắt đầu xuất hiện ở phòng lấy dễ ảm trong bức tranh, thậm chí có chút tạm dừng. 10 chiếc siêu hỏa, 20 chiếc siêu hỏa, 50 chiếc siêu hỏa, 100 chiếc siêu hỏa. Trong nháy mắt, phòng lấy dễ ảm trong mỏ mẫm xào hỏa đã đạt đến hơn 100 chiếc rồi, thậm chí còn đang không ngừng kéo lên nhìn. Lâm Nhược Nhiên này còn là lần đầu tiên nhìn thấy trường hợp như vậy. Món quà ta đã soát hiện ra, cầu Lâm nữ thần về sau lấy dễ ảm lúc, nhiều truyền bá lao ra tự sinh hoạt hàng ngày, đời sống thường ngày cái gì, lao ra tự ăn cái gì, chơi cái gì, nhìn cái gì, cũng cho ta truyền ra. Này là vị nào vừa nãy soát rồi hơn 100 chiếc siêu cấp hỏa tiễn đại lao phát ra tới bao bình luận. Lâm Nhược Nhiên tại thời khắc này, không biết làm sao vậy, nàng cảm thấy mình căn bản cũng không có tồn tại gì cảm giác, dường như lợi dễ ảm chuyện này, đã cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào rồi, đến xem lợi dễ ảm cũng là vì nhìn mình tổ ra. Hiện tại, nàng đã cũng không biết mình có bao nhiêu tiền rồi, nguyên bản cũng phải cần chính mình ra sức biểu diễn, ngẫu nhiên mới có như vậy đẳng cấp món quà, với lại cũng là một hai cái, tối đa cũng không vượt qua được 5 cái. Nhưng mà hiện tại, mình ngồi ở nơi này cũng không có làm gì, phòng lợi dễ ảm bên trong món quà thì một mực không có dừng lại qua. Lúc này, Lâm Nhược Nhiên trong lòng đột nhiên xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, về sau chính mình cái gì đều không đi làm, chỉ cần đem ống kính nhắm ngay chính mình tổ ra ra là được rồi. Nghĩ đến đây sau đó, Lâm Nhược Nhiên cũng là âm thầm hạ một quyết định. Chương 450. Tu tiên giả khủng bố. Chương 450. Tu tiên giả khủng bố. Mời mọi người yên tâm, về sau ta đều sẽ thỉnh thoảng vì mọi người lấy dễ ảm ta tổ ra ra đời sống thường ngày, còn có thể cùng mọi người chia sẻ một ít chơi vui chuyện thú vị. Nhưng mà, hiện tại ta tổ ra ra đã nghỉ ngơi, với lại đối với hiện đại một ít mới khoa học kỹ thuật có chút không hiểu rõ lắm. Cho nên ta phải dẫn hắn tràn đầy quen thuộc, cho nên ta cũng chỉ có thể thỉnh thoảng vì mọi người lấy dễ ảm ra đây. Hơn nữa nhìn bộ dáng này, ta tổ ra ra cũng không phải thích vô cùng lấy dễ ảm trên kính. Lâm Nhược Nhiên bắt đầu cùng phòng lấy dễ ảm cư dân mạng nhóm giải thích. Sau đó, nàng lại trong phòng lấy dễ ảm cùng cư dân mạng nhóm trò chuyện trong chốc lát về sau, thì vội vã ngừng phát sóng rồi, đã trải qua trước đó chuyện đã xảy ra sau đó, Lâm Nhược Nhiên thở phào nhẹ nhõm sau đó, phát hiện mình đã trở nên vô cùng buồn ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, còn đang ngủ Lâm Nhược Nhiên đột nhiên mở mắt. Sau đó nàng liền vội vàng mặc quần áo xong đi ra cửa phòng, nhìn bên ngoài viện, Lâm Nhược Nhiên trên mặt nổi lên một vòng vui mừng. Nàng biết mình tổ ra ra có luyện công buổi sáng thói quen, cái thói quen này hay là tại kia trong rừng sâu núi thẳm phát hiện cho nên nhìn vừa bạn chính là một lợi dễ ảm cơ hội tốt, tuyệt đối không thể bỏ lỡ, rốt cuộc nàng thế nhưng tượng chú ý nàng cư dân mạng nhóm bảo đảm qua. Lúc này, Lâm Phong Hành đang ở sân bên ngoài, đứng ở một gốc cây đỉnh, ngóng nhìn phương xa, cũng không biết hắn đang nhìn cái gì, suy nghĩ cái gì. Lâm Nhược Nhiên ở đâu khẳng vung tha tốt như vậy một cơ hội, lập tức nàng ngay cả rửa mặt cũng không kịp, vội vàng từ trong phòng, đem điện thoại di động của mình lấy ra, đối với chính mình tổ ra ra liền bắt đầu lấy dễ ảm đi lên. Làm nàng mở ra lấy dễ ảm một máy mắt, chỉ một thoáng, số lớn fan hâm mộ bắt đầu tràn vào rồi phòng lấy dễ ảm, xem ra hiển nhiên là chờ đợi rất lâu, cho dù thời gian bây giờ là buổi sáng hơn 6 giờ, làm phòng lấy dễ ảm bên trong mọi người nhìn thấy Lâm Phong Hành đứng ở một gốc cây đỉnh. Lập tức thì trở nên kích động, thì bởi vậy phòng lấy dễ ảm bắt đầu sôi trào. Lao ra tử chính là châu bò. Cao như vậy cây còn có thể đứng ở ngọn cây bưng, thật lợi hại à, không hổ là lao gia tử. Ta hiện tại coi như là rốt cuộc biết cái gọi là tiên phong đạo cốt rồi, lợi hại lợi hại. Không thể không nói, sư phụ ta chính là ta sư phó, ngay cả phương thức tu luyện cũng như thế đặc biệt, trước đó chính là đứng ở trên cây, hiện tại hay là đứng ở trên cây, lời như vậy, ta liền xem như học trộm học nghệ ta cũng làm không được à. Lâm nữ thần ta thực sự là không nhìn lầm ngươi, làm tốt lắm, hôm nay ngươi siêu cấp hỏa tiễn đã có. Lao gia tử, thần tượng của ta, GS. Nhìn thấy một màn này về sau, khán giả ánh mắt lập tức trở nên cuồng nóng lên, này vốn chỉ là tiểu thuyết phim ảnh TV kịch bên trong mới có thể nhìn thấy chẳng cảnh, không nghĩ tới hiện nay thế mà phát sinh ở trước mắt mình, thần kỳ như vậy một màn, làm sao có khả năng không gọi bọn hắn cảm thấy kích động. Lâm Nhược Nhiên nhìn thấy phòng lấy dễ ảm bên trong luôn luôn không có dừng lại món quà, tâm tình cũng là cực kỳ phức tạp, không biết suy nghĩ cái gì. Mà lúc này đang lặng lặng đứng lặng tại cây đỉnh Lâm Phong Hành, đột nhiên bắt đầu có rồi động tác. Thế là, Lâm Nhược Nhiên cũng là vội vàng lấy lại tinh thần, đem ống kính lần nữa điều chỉnh tốt khoảng cách, nhắm ngay chính mình tổ ra. Chỉ thấy được Lâm Phong Hành một chân nhẹ nhàng địa một chút, thì theo cây kia trên ngọn bay tiếp theo và rơi trên mặt đất sau đó, hắn liền bắt đầu đánh lên thái cực quyền. Mặc dù nhìn lên tới động tác rất chậm, nhưng mà nhìn một bộ động tác tiếp theo, đều là như vậy nước chảy mây trôi. Nhìn thấy một màn này về sau, Phong Lấy Dễ Ảm lại một lần nữa điên cuồng lên rồi, không ngừng có báo bình luận xoát bình. Cơ mờ nở, ta nếu như không có nhìn lầm, này không phải liền là buổi sáng trong công viên những đại gia kia đánh thái cực quyền sao? Hẳn là cái này thái cực quyền là có môn đạo, có thể giúp người khác tu tiên hay sao? Bất kể có phải hay không là. Sư phụ ta hiện tại đánh chính là thái cực quyền, ta muốn luyện tập thái cực quyền. Giờ phút này, ngay cả một bên Lâm Nhược Nhiên đều đã nhìn xem ngây người, hoàn toàn liền không có chú ý tới lúc này trong màn đã biến hóa. Khi mà Lâm Phong Hành một bộ động tác sau khi đánh xong, ánh mắt của hắn cũng là lập tức trở nên bén nhọn lên. Đúng lúc này, chỉ thấy được Lâm Phong Hành bàn tay nhẹ nhàng đánh đi ra. Ầm. Một đạo to lớn tiếng vang truyền đến, thanh âm này cũng là đem Lâm Nhược Nhiên giật mình. Ngay cả nàng cầm điện thoại tại lúc này thì run một cái. Lúc này, nhìn thấy một màn này khán giả lập tức sửng sốt dừng, trước đó không ngừng bốc lên báo bình luận. Tại lúc này đột nhiên ngừng lại. Chẳng qua liền tại bọn hắn ngây người trong lúc đó, ngay tại này cách đó không xa một khỏa có cỡ thùng nước đại thụ bắt đầu xuất hiện lắc lư, đúng lúc này nó thân cây bắt đầu vỡ tan, lập tức cây đại thụ này bắt đầu chậm rãi ngã xuống. Lâm Nhược Nhiên, đây là dạng gì lực lượng? Lại có thể cách khoảng cách xa như vậy, kinh lớn như vậy có cỡ thùng nước đại thụ cắt đứt, Lâm Nhược Nhiên hiện tại đã hoàn toàn không cách nào đi tưởng tượng rồi. Không vẹn vẹn là nàng nhìn thấy màn này, phòng lịch dễ ạ bên trong người cũng là toàn bộ đều thấy được, giờ phút này lại bình tĩnh người đều hoàn toàn nhịn không được, tất cả mọi người nhìn cái này để người ta cảm thấy da đầu tê dại một màn này, không biết nên nói cái gì cho phải. Ngay lúc này, tất cả mọi người đã hiểu rõ trên thế giới còn có này một loại khác người, hoặc nói Hoa Hạ còn có này một loại khác người, tất nhiên đã xuất hiện tu tiên giả, mọi người thì chắc chắn sẽ không đi tin tưởng, đây là cái cuối cùng. Rốt cuộc, nếu đây là cái cuối cùng lời nói, như vậy trước đó kia hai ba cái giải thích thế nào đâu? Có ít người hiện tại trong lòng đã sợ hãi, đối mặt tu tiên giả, người bình thường lực lượng thật sự là quá nhỏ bé rồi, với lại tu tiên giả cường đại đến có thể ngăn cản đại pháo công kích, làm tu tiên giả đã đến nào đó cường đại tu vi lúc, loại đó cấm kỵ vũ khí đều đã không được tác dụng. Không biết vì sao, trong lòng ta vì sao lại xuất hiện cảm giác sợ hãi? Đúng đúng đúng, ta cũng vậy xuất hiện loại cảm giác này, một loại nói không nên lời nhưng mà có thể cảm nhận được sợ hãi. Thực sự là nghe vua nói một buổi như nghe một lời nói à, các người đám người này thì yên tâm đi, tu tiên giả cũng không phải rau cải trắng nói có là có. Đúng à, với lại trong truyền thuyết Bất Đô nói tu tiên giả đến rồi tu vi nhất định còn muốn độ kiếp thất bại người liền không có, tan thành mây khói, với lại tu tiên khó như vậy, chúng ta địa cầu linh khí như vậy mà manh, cơ bản không có bao nhiêu tu tiên giả. Chính là, lại nói, tu tiên giả cũng sẽ không giảm xuống thân phận của mình, đến cùng một người bình thường độc thủ. Ta cảm giác thật rất đẹp trai à, nếu ta có thể học tập đến một chút ra lông lời nói như vậy, muội tử, tiền tài. Hắc hắc. Trên lầu ngươi bố cục nhỏ, xem xét chính là vừa tới ta hiện tại đã bắt đầu luyện tập thái cực rồi. Lúc này, phòng lấy dễ ảm bên trong, làm mọi người phản ứng lúc, cái gì cũng nói. Chương 451. Nhường nàng cho ngươi làm tẩu tử ngươi cảm thấy thế nào? Chương 451. Nhường nàng cho ngươi làm tẩu tử ngươi cảm thấy thế nào? Nhưng mà bất kể như thế nào, trên thế giới này có tu tiên giả thông tin, đã là hoàn toàn không dối gạt được. Mà làm vì chuyện này kẻ đầu têu, Lâm Nhược Nhiên còn không biết sự nghiêm trọng của chuyện này. Buổi chiều, bởi vì chính mình sự tình trong nhà đã cũng giải quyết, Lâm Nhược Nhiên cũng là quyết định về đến trường học lên lớp, rốt cuộc dù nói thế nào mình bây giờ hay là một tên đệ tử. Khi mà Lâm Nhược Nhiên đón xe về đến trường học lúc, xuất hiện một kiện rất là nghiêm trọng sự việc, đó chính là nàng hoàn toàn đánh giá thấp mình bây giờ lực ảnh hưởng, làm nàng xuất hiện ở cửa trường học lúc, nguyên bản cây lẻ kẻ điểm điểm mấy người, trong nháy mắt đem Lâm Nhược Nhiên bây rồi. Đúng lúc này người cũng là trở nên càng ngày càng nhiều, cuối cùng thậm chí đạt đến hơn 1000 người. Lúc này, cổng lớn trường học đã bị vây chật như nêm cối rồi, đến rồi nửa bước khó đi tình trạng. Lâm Nhược Nhiên nhìn thấy một màn này lúc, cả người trong nháy mắt thì choáng váng, hiện tại nàng muốn mau thoát đi nơi thị phi này đều đã không được, bởi vì chính mình căn bản là ra không được. Lâm Nhược Nhiên đồng học, ngươi có thể nói cho ta biết lao ra từ bây giờ ở nơi nào sao?
Đúng thế, đúng là ta muốn hỏi một chút, ngươi tổ ra còn có thu hay không đồ đệ à?
Lâm Nhược Nhiên đồng học, ngươi có thể hàng vạn hàng nghìn đừng nghe bọn hắn, ta từ nhỏ đã bị người nói là nhân tài, cốt cách kinh kỳ là nhân tài, do đó, ta nhất định sẽ không bôi nhọ sư môn. Ngươi có thể mau cút qua một bên cho ta đi, ngươi đây chẳng qua là người khác nói bậy bạ mà thôi, tất cả đều là giả tưởng, ta cái này mới là hàng thật giá thật, ta đây chính là kia 500 khối tiền tìm cao nhân đã tính, ta mới là căn cốt kỳ giai nhân tài à, tuyệt đối tu tiên yêu nghiệt. Nói bậy, ta đạp mã tài là đấy. Lúc này, mọi người kia thanh âm viên náo tràn ngập tại cổng lớn trường học, trong đó đại bộ phận đều là học sinh nam, vẻn vẹn chỉ có một bộ phận rất nhỏ nữ sinh, Ngự Kiếm Phi Hành, Di Sơn Đảo Hải, vẫn luôn là nam hải tử nhóm trong lòng một cái mơ ước, hiện tại mắt thấy đến mộng tưởng đều nhanh muốn thành thật rồi, bọn hắn rất khó không kích động. Mà vừa lúc này, Tần Hằng mang theo muội muội Tần Thanh Y cùng đi đến rồi trường học. Tần Hằng dừng xe ở rồi cửa trường học cách đó không xa, vì vây xem Lâm Nhược Nhiên đồng học đã đem cổng lớn trường học chặn lại rồi, xe của hắn căn bản mở không vào trong, làm người muốn vào đi cũng không phải không thể, cũng chỉ trực tiếp được vào, nhưng mà Tần Hằng có thể sẽ không như thế làm. Lúc này, trường học mấy tên bảo vệ nhân viên bắt đầu sơ tán người nơi này nóng rồi, thế nhưng vẫn như cũ không ngăn cản được các nam sinh đúng hướng tới tu tiên loại đó mãnh liệt nhiệt tình. Ngay vào lúc này, Tần Hằng tựa hồ là đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn thế là nghiêng đầu đi, đối muội muội Tần Thanh Y đi trêu ghẹo nói, "Thanh Y đi, ngươi cảm thấy ta để nàng làm tương lai của ngươi tẩu tử thế nào?" Nghe vậy, vốn là vẻ mặt hưng phấn vui vẻ Tần Thanh Y đi, sắc mặt lập tức thì sụ xuống, nàng thì là tức giận nhìn một chút bị bảy người vây quanh Lâm Nhược Nhiên, sau đó đối Tần Hằng vô cùng nghiêm túc lại nghiêm túc nói, "Không tốt." Nhìn thấy Tần Thanh Y trả lời kiên quyết như vậy lời nói, Tần Hằng thì là có chút ngoài ý muốn rồi. Tựa hồ là nhìn ra ca ca không tiếp, Tần Thanh Y con mắt hơi chuyển động, vội vàng bắt đầu hướng ca ca giải thích lên nói ra, nàng đều không có ta sinh ở đâu, nàng có tư cách gì làm chị dâu của ta đâu. Nghe vậy, Tần Hằng không khỏi cười khẽ, sau đó vuốt vuốt muội muội đầu, trên đời này muốn nói so với hắn muội muội Tần Thanh Y thì phải đẹp cơ hồ là không có a. Nhìn xem bộ dáng này, đây là luôn luôn không nghĩ chính mình cái này làm ca ca tìm thấy bạn gái a. Nếu nàng cầm cố chị dâu của ngươi, ngươi thì có thể có cơ hội tiếp xúc vị kia tu tiên giả, nói không chừng đến lúc đó ngươi là có thể tu tiên, trường sinh bất tử, phong hoa tuyệt thế. Tần Hằng giống như một trên tay cầm lấy kẹo que, trên tay kia cầm mới tinh lông nhung đồ chơi, giờ phút này đang dụ dỗ một tiểu bằng hữu nghi ngờ thúc thúc, tiếp tục nói. Thế nhưng, đối mặt hắn nói như vậy lời nói, Tần Thanh Y thì là căn bản không có đi cân nhắc, trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Ta mới không cần đâu, ta mới không muốn tu tiên, liền xem như trường sinh bất tử, không thể cùng để ý yêu người cùng nhau. Tần Thanh Y thì lúc này ngồi ở vị trí kế bên tài xế, ánh mắt trở nên có chút thẫn thờ rồi. Nhìn thấy một màn này về sau, Tần Hằng hơi có chút khác biệt, chẳng lẽ nói, mình nói sai cái gì? Tần Thanh Y thì trong lòng thì là nghĩ đến, chỉ cần có ca ca bồi tiếp chính mình, hầu ở bên cạnh mình,
nàng rồi sẽ cảm giác được này cả ngày đều là thỏa mãn, không có bất kỳ cái gì tiếc nuối, trái lại chỉ cần ca ca không tại bên cạnh mình, này cả ngày, cho dù là tại có hứng, cũng đều là nhàm chán, có lưu tiếc nuối. Lúc này, nhìn thấy muội muội bộ này ma dạng về sau, Tần Hằng càng muốn hơn hỏi chút gì, ai ngờ đến Tần Thanh Y liền trực tiếp mở cửa xe ra. "Ca ca, ta muốn đi vào trước nhà." Nói xong, Tần Thanh Y đối Tần Hằng làm một mặt quỷ, sau đó liền trực tiếp chạy ra. Kỳ thực, Tần Thanh Y tất nhiên không nghĩ sớm như vậy liền rời đi, nàng thậm chí hận không thể cả ngày lẫn đêm cùng ca ca cùng nhau, thế nhưng làm đối mặt mình hắn vấn đề lúc, Tần Thanh Y cũng không biết nên sao trở về đáp sao đi đối mặt. Vì, trong nội tâm nàng sợ sệt chính mình một ngày nào đó đột nhiên một lòng mềm, đáp ứng. Đây không phải Tần Thanh Y Lìa nghĩ đến tu tiên, muốn trường sinh bất tử, có áp đảo tất cả năng lực. Nàng chỉ là đối mặt ca ca của mình lời nói, có một loại tự nhiên tán đồng cảm giác. Tần Thanh Y Lìa đi trên đường, lấy ra điện thoại di động của mình, mở ra lấy dễ ảm, nàng ấn mở rồi chưa lên sóng Lâm Phòng, trực tiếp thì hủy bỏ đúng sự chú ý của nàng. Đồng thời, Tần Thanh Y Lìa trong lòng đã âm thầm quyết định, về sau chính mình cũng không tiếp tục đi xem nàng lấy dễ ảm rồi, bằng không nhường ca ca hiểu lầm, vậy nhưng sẽ không tốt. Rốt cuộc nghe ca ca lời nói, cũng không phải tượng nhìn xem trò đùa. Với lại chính mình mấy ngày nay tại ca ca bên cạnh đều là đang xem nàng lấy dễ ảm ca ca thì đã sớm chú ý tới. Do đó, tuyệt đối không thể nhường chuyện này xảy ra. Nhìn thấy muội muội Tần Thanh Y lìa rời khỏi, Tần Hằng thì là cười lấy lắc đầu, tất nhiên không nghĩ ra, hắn dự định thì không suy nghĩ thêm nữa rồi, dù sao hắn cũng không có muốn cho muội muội tìm tẩu tự ý nghĩ, chỉ là thỉnh thoảng muốn trêu chọc nàng mà thôi. Lúc này, nhìn cửa trường học vẫn như cũng là còn có nhiều người như vậy, Tần Hằng ánh mắt lóe lên, lập tức mở cửa xe ra, hướng phía giữa đám người chậm rãi đi tới. Lúc này nguyên bản vây tập hợp một chỗ, chợt như nêm cối học sinh đột nhiên nhìn thấy sau lưng xuất hiện Tần Hằng, rất nhiều trên mặt người đều là nổi lên chấn kinh chi sắc. Mọi người mau nhìn a, là thần tượng Tần Thần, hắn đến trường học a, lão công rất đẹp trai a. Không đúng không đúng, tại sao ta cảm giác lão công so trước đó đẹp trai hơn, mê người hơn? Ta cũng vậy, có như thế một loại cảm giác ơi, không biết vì sao ta đúng lão công si mê càng thêm nồng nặc. Lẽ nào Tần Thần đến, giống như ta là đến hỏi vị lão gia kia chuyện. Chương 452, Tần Hằng mời Lâm Nhược Nhiên. Chương 452, Tần Hằng mời Lâm Nhược Nhiên. Lúc này nhìn thấy Tần Hằng chậm rãi đi tới, đám người vội vàng tránh ra một con đường, đồng thời thì an tĩnh không ít. Tần Hằng thì là mỉm cười gật đầu, sau đó liền đi tới Lâm Nhược Nhiên bên người. Nguyên bản bị nhiều người như vậy vây quanh, Lâm Nhược Nhiên liền đã có vẻ hơi bức dứt bất an rồi, mà liền tại nàng vừa mới muốn ngẩng đầu lúc, trên mặt nét mặt trong nháy mắt này thì cứng lại rồi. Lại là Tần Hằng. Không ngờ rằng Tần Hằng thế mà xuất hiện ở bên cạnh mình, nhất thời Lâm Nhược Nhiên chỉ cảm thấy mình trái tim bắt đầu cuồng nhảy dựng lên, bịch bịch cuồng loạn, thì giống có một con tiểu động, tựa hồ là nhìn thấy cái gì để nó kích động đồ vật bình thường, tại bốn phía đi loạn tứ xuất tán loạn. Lâm Nhược Nhiên đem đây hết thể cũng che giấu rất tốt, nàng không hề có tượng trong trường học cái khác nữ đồng học như thế, nhìn thấy Tần Hằng sau đó trực tiếp thì biểu hiện điên cuồng như vậy, kích động như vậy hưng phấn, nhưng là mình vừa thấy được Tần Hằng, lòng của nàng vẫn là không nhịn được phanh phanh nhảy dựng lên. Mọi người cũng đừng cũng vây ở chỗ này, cũng mau đi trở về lên lớp đi, không muốn cho trường học tìm phiền toái. Tần Hằng liếc nhìn Lâm Nhược Nhiên một cái, sau đó quay người đối một bên đám người nói. Lúc này, nguyên bản còn tràn đầy kích động đám người đang nghe Tần Hằng sau đó, lại là dị thường không có làm ra bất kỳ phản bác. Đây là muốn đổi thành tùy ý một người đến để bọn hắn tránh ra, vậy bọn hắn khẳng định là sẽ không đồng ý, thậm chí còn có thể trực tiếp mở ra ân cần thăm hỏi hình thức, hảo hảo ân cần thăm hỏi hắn một phen. Nhưng mà Tần Hằng nói chuyện, nhưng lại làm cho bọn họ không nhịn được liền muốn đi phục tùng, tất nhiên cũng đúng thế thật Tần Hằng mị lực cá nhân cùng năng lực nguyên nhân. Kỳ thực, Tần Hằng căn bản không cần sử dụng vạn hồn chi lực nhường linh hồn người khác nghe lệnh ý đi, đối mặt những người bình thường này hoàn toàn có thể thi triển mị lực cá nhân, rốt cuộc Tần Hằng hy vọng vẫn còn rất cao. Với lại linh hồn nô dịch dùng nhiều Tần Hằng rồi sẽ cảm thấy mình sinh ra ỷ lại, cho nên không đến thiết yếu hay là không cần cho thỏa đáng. Tất nhiên ánh mắt của hắn có thể nhìn thẳng linh hồn, tiến hành nô dịch hoặc là thu hoạch, cho nên cho năng lực này dạy rồi một hắn cho rằng tên dễ nghe vạn hồn chi lực. Sau đó, trước đó kia vô cùng chen chúc đám người bắt đầu dần dần tản đi. Thế nào, loại đó muôn người chú ý cảm giác cũng không khá lắm bị đi. Nhìn một bên có chút tay chân luống cuống Lâm Nhược Nhiên, Tần Hằng thì là vừa cười vừa nói, giọng nói hòa ái dễ gần. Nghe vậy, Lâm Nhược Nhiên rất tán thành gật đầu một cái, chính mình vì lấy dễ ám nổi danh về sau, trước kia cái chủng loại kia bình tĩnh đời sống đã là một đi không trở lại, hoàn toàn là nói với nàng tạm biệt. Ta nhìn kìa, ngươi bài học hôm nay đoán chừng là không phát lên, có muốn cùng đi hay không quán cà phê ngồi một chút? Tần Hằng mở miệng, đúng một bên Lâm Nhược Nhiên mời. A, tốt, tốt. Đối mặt Tần Hằng mời, Lâm Nhược Nhiên lại làm sao lại từ chối, rốt cuộc người khác coi Tần Hằng là cố tình bên trong nam thần, nàng không phải là không đâu, làm Tần Hằng đi tới trường học lúc, nàng liền đã nghe nói Tần Hằng sự tích. Đây chẳng qua là Tần Hằng lần đầu tiên lên đại học nghe nói qua, khi đó thì đối với hắn sinh ra tò mò, chỉ là ở trường học căn bản không có cơ hội gặp hắn, chủ yếu nhất là Tần Hằng vô cùng ưu tú, trực tiếp thì nhảy lớp tốt nghiệp. Chỉ là không ngờ rằng, hắn lại một lần lên đại học, với lại lần này thì cuối cùng nhìn thấy hắn rồi. Thế là, hai người thì cùng đi đến rồi trường học phụ cận một nhà quán cà phê, hai người uống vào đã tốt chút cà phê, sau đó Tần Hằng thì hỏi tới Lâm Nhược Nhiên tổ ra ra sự việc. Khi biết Tần Hằng không hề có nhìn mình những kia lấy dễ ám về sau, Lâm Nhược Nhiên cũng là bắt đầu vì hắn giảng giải chuyện tiền căn hậu quả. Tần Hằng thì là ngồi ở một bên, nghe Lâm Nhược Nhiên giải thích, cười lấy gật đầu. Theo hai người trò chuyện lâu sau đó, Lâm Nhược Nhiên đúng nhìn thấy Tần Hằng cái chủng loại kia thẹn thùng, nhưng cũng là ít đi rất nhiều, vì nàng phát hiện trong truyền thuyết Tần Hằng cũng không phải cao như vậy lạnh, ngược lại cho người ta một loại hòa ái dễ gần rất dễ thân cận cảm giác. Với lại Tần Hằng cái này biểu hiện, thì phá vỡ lúc đó nàng theo đồng học khẩu bên trong nghe được tình huống, rốt cuộc lúc đó Tần Hằng ở trường học thế nhưng rất cao lạnh. Chẳng qua cũng đúng, khi đó Tần Hằng thế nhưng tiền thân Tần Hằng, cũng không phải hiện tại khi đó hắn thì thích băng sơn chủ tịch một, làm người lại là rất khó tiếp cận, nhưng mà hiện tại cũng không đồng dạng rồi. Tại nhìn thấy Tần Hằng dạng này trạng thái sau đó, Lâm Nhược Nhiên thì bắt đầu từ từ buông lỏng xuống, không có trước đó căng thẳng cùng ngượng ngùng. Hai người tại quán cà phê trò chuyện có nửa giờ, sau đó nhìn đồng hồ, đã nhanh muốn chạm vào tối. Đã trò chuyện lâu như vậy à? Lâm Nhược Nhiên có chút cười cười xấu hổ, nàng thậm chí còn sợ sệt mình quá nhiều rồi, đến cuối cùng dẫn tới Tần Hằng thiếu kiên nhẫn. Tần Hằng nghe vậy, thì là cười lấy khoát khoát tay, tiếp lấy hắn lại mở miệng nói, chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm à? Lâm Nhược Nhiên nghe lời này đột nhiên sững sờ, sau đó nội tâm vô cùng mừng thầm gật đầu một cái. Đối mặt Tần Hằng mời, Lâm Nhược Nhiên tự nhiên là không cách nào cự tuyệt, sau đó hai người liền tại phụ cận tìm một nhà hàng ăn cơm. Bọn hắn cũng không có đi chỗ đó trùng rất xa hoa tiêu phí rất cao phòng ăn. Hai người cùng nhau ăn cơm, lại qua lại lưu lại một phương thức liên lạc sau đó, chính là tách ra. Sau đó những ngày này bên trong, Lâm Nhược Nhiên cảm giác cuộc sống của mình lại sẽ tới rồi trạng thái bình thường, thời gian bình tĩnh không ít. Chẳng qua rất nhanh lại cùng nguyên lai trở nên không đồng dạng, nàng bây giờ nhân khí cực cao, cơ hội là đi tới chỗ nào đều sẽ bị người vây xem đi lên, nàng bây giờ ngay cả ra ngoài dạo phố đều trở thành rồi một loại hy vọng xa vời. Chẳng qua những ngày gần đây, những phiền não này đều bị Lâm Nhược Nhiên ném sau, vì không sai biệt lắm mỗi ngày chính mình cũng có thể cùng Tần Hằng nói chuyện phiếm, thậm chí thỉnh thoảng còn có thể cùng Tần Hằng video trò chuyện. Cùng mình nam thần nói chuyện phiếm, Lâm Nhược Nhiên trong lòng cảm giác mỗi ngày đều là vui vẻ nhất, vui sướng nhất thời gian, dù là không thể đi ra ngoài dạo phố, chỉ có thể đợi trong nhà, vậy cũng đúng vô cùng vui vẻ thỏa mãn. Nàng bây giờ, mỗi ngày chỉ cần trường học không có lớp lúc, đều muốn đi về nhà. Vì chính là lợi dễ ảm chính mình tổ ra ra, thỏa mãn rộng lớn fan hâm mộ yêu cầu. Hiện tại nàng phòng lấy dễ ảm người tựa hồ cũng là đúng này chăm xem không chán, cho nên nàng nhiệt độ cũng là luôn luôn giá cao không hạng, vị trí ổn định một. Chỉ cần Lâm Nhược Nhiên mỗi lần mở ra lấy dễ ảm, nền tảng tổng hội đưa nàng lấy dễ ảm đặt ở phía trước nhất, hiện tại Lâm nữ thần dường như đã trở thành nhà này nền tảng chiêu bài rồi. Nền tảng tổng giám đốc càng là hơn cùng nàng ký kết một chưa bao giờ có đại hợp cùng, vì chính là dùng cái này đến lưu lại Lâm Nhược Nhiên. Theo Lâm Phong Hành đi vào đô thị ở lại mấy ngày, hắn cũng là chậm rãi thích ứng cuộc sống đô thị, trong nhà rất nhiều đồ điện, hắn cũng đã có sơ lược hiểu rõ, trong nhà TV, toàn bộ tự động máy giặt loại hình đồ điện gia dụng cũng đều sẽ dùng. Không khỏi, Lâm Phong Hành bắt đầu cảm thán thế giới này biến hóa quả thực quá lớn, rất nhiều chuyện cũng không cần mọi người tự mình động thủ. Chương 453. Tần Hằng mời xem phim, mừng rỡ Lâm Nhược Nhiên chương 453, Tần Hằng mời xem phim, mừng rỡ Lâm Nhược Nhiên đồng thời, Lâm Nhược Nhiên còn cùng hắn giảng giải lấy dễ ám sự việc, lao ra từ bản thân sau khi nghe thì cũng không hề để ý muốn nói duy nhất để ý sự việc chính là bị người vây xem rồi. Các ngươi đều nghe nói không có a? Hoa Khôi Lâm Nhược Nhiên cùng Tần Thần nói chuyện yêu đương. Thật hay giả a? Không thể nào, với lại có dạng này đồn đại sao? Ta làm sao lại chưa nghe nói qua đâu? A a a. Thật hy vọng đây không phải là thật là giả, lão công là của ta, không thể bị người khác cướp đi. Ngươi thì không nên ở chỗ này làm nằm mơ ban ngày rồi, lão công làm sao có khả năng coi trọng ngươi đâu? Lại không tốt cũng chỉ có thể coi trọng ta. Còn nói ta nằm mơ? Ngươi cái này mộng làm so với ta còn muốn lợi hại hơn. Mấy ngày nay trong trường học đều đang đồn nói Tần Hằng cùng Hoa Khôi Lâm Nhược Nhiên nói chuyện yêu đương rồi, hơn nữa còn truyền nghe cứ như thật. Chủ yếu nhất là hai người đều không có đứng ra làm sáng tỏ điểm này, kết quả là trong trường học có càng ngày càng nhiều người bắt đầu chậm rãi tin tưởng, chậm rãi tiếp nhận rồi lời đồn đại này. Lúc này Lâm Nhược Nhiên thì là đang trong lớp nghe giảng, nghe thấy được điện thoại truyền đến chấn động âm thanh, nàng liền vội vàng mở ra nhìn lại, nhìn là Tần Hằng gửi tới thông tin. Lâm Nhược Nhiên thời khắc này trong lòng mùi vị không hiểu, cuối cùng vẫn điểm kích xem xét. Khi mà nàng nhìn thấy phía trên thông tin sau đó, trong lòng trở nên có chút thất lạc lên, trong trường học có quan hệ với hai người bọn họ đồn đãi, trước đó Lâm Nhược Nhiên đã phát thông tin cho Tần Hằng, hỏi hắn nghe nói qua chưa. Kết quả, Tần Hằng căn bản cũng không có đi chú ý trong trường học những thứ này bắt quái thông tin. Không có chuyện gì, đúng là ta tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Nhìn Tần Hằng trả lời, Lâm Nhược Nhiên thì là có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn đem cái tin tức này phát ra. Kỳ thực, làm nàng nghe được loại tin tức này lúc, trong lòng là không muốn ra mặt giải thích, rốt cuộc tiểu này hiểu lầm, nhường trong lòng có của nàng một ít tiểu nhân mừng thầm. Dù sao có thể cùng Tần Hằng nhân vật như vậy, có dạng này đồn đãi, Lâm Nhược Nhiên vẫn rất cao hứng. Không cần thiết đi để ý những thứ này lời đồn. Lúc này, Tần Hằng lần nữa phát tới một cái tin tức, Lâm Nhược Nhiên nhìn thấy cái tin tức này sau đó, nguyên bản có chút thất lạc nội tâm, lập tức thì trở nên kích động lên rồi. Nàng không nghĩ tới, Tần Hằng thế mà một chút cũng không để bụng tiểu này lời đồn. Thấy đây, Lâm Nhược Nhiên trong lòng có một loại không hiểu vui vẻ, thậm chí còn sản sinh một loại hoang tưởng. Tan học sau đó, Lâm Nhược Nhiên thì chuẩn bị về nhà, vì buổi chiều đã không có khóa. Cho nên nàng thì chuẩn bị đi trở về tiếp tục mở ra lợi dễ ảm, là đám fan hâm mộ lợi dễ ảm tổ ra ra thường ngày. Rốt cuộc, hiện tại mỗi ngày đều có hàng loạt fan hâm mộ thúc giục nàng lợi dễ ảm, đúng lao ra tử chú ý độ luôn luôn cũng là chiếm khá cao. Đúng lúc, Lâm Nhược Nhiên về đến trong nhà lúc, phát hiện chính mình tổ ra ra chính ở nhà trong sân rèn luyện, thế là nàng vừa vặn cũng là mượn nhờ cái cơ hội tốt này, đội vàng xuất ra điện thoại di động của mình đến, chạy đến trong nhà sân bên cạnh, tìm một tương đối tốt vị trí, chuẩn bị mở ra lợi dễ ảm. Lúc này, Lâm Phong Hành đang cùng trước đó buổi sáng như thế, nhập nhân quyền, chẳng qua nhìn qua cái này tư thế, dường như so trước đó còn càng thêm có khí thế. Lâm Nhược Nhiên trong lòng xuất hiện một loại dự cảm, tiếp xuống sẽ phát sinh rất có xem chút một màn. Đúng lúc này nàng liền lấy ra điện thoại scan, mở ra lấy dễ ảm. Lâm Nhược Nhiên động tác nhanh chóng, nước chảy mây trôi một mạch mà thành. Làm phòng lấy dễ ảm mở ra nháy mắt, phòng lấy dễ ảm nhiệt độ thì bỗng chốc lên cao lên. Lâm nữ thần, ngươi có thể cuối cùng là lấy dễ ảm à? Ta chờ ngươi các loại thật khổ à? Tất nhiên còn có lao gia tử. Đúng thế đúng thế, ta đã tại phòng lấy dễ ảm đợi hơn 2 giờ, chính là vì chờ ngươi lấy dễ ảm. Ta nhìn xem các ngươi cũng là vì đến xem lão gia tử. Hiện tại phòng lấy dễ ảm cũng đã trở thành lao gia tử fan hâm mộ giao lưu địa phương. Tất nhiên còn có một đám tử cho là mình là lao gia đồ đệ người nói chuyện trời đất chỗ. Khu khu. Ta thế nhưng lão gia tử thân truyền đệ tử, ta thế nhưng thật trên lầu không nên nói bậy nói bạn. Chúng ta không nghe giao, không tin giao, không tin đồn. Một loạt báo bình luận nhường Lâm Nhược Nhiên nhìn xem có chút đáp ứng không xuể, căn bản không biết ứng nên nói cái gì cho phải. Báo bình luận nhiều căn bản không nhìn xong, với lại mỗi người đều có fan hâm mộ phái cùng đặc hiệu khung, nhìn xem có chút không biết làm sao rồi. Lúc này nhìn phòng lấy dễ ảm không dừng lại nhấp nô món quà, Lâm Nhược Nhiên cười lấy đối phòng lấy dễ ảm đám fan hâm mộ nói ra, cảm ơn mọi người món quà, ta vì việc học quan hệ là ít dễ ảm thời gian cũng không sao ổn định, rất xin lỗi mọi người, bất quá ta một khi có rảnh thì nhất định sẽ lấy dễ ảm. Lâm Nhược Nhiên giọng nói vô cùng thành khẩn. Ngay lúc này lại không xa xa đánh này Thái Cực Quyền Lâm Phong Hành lao ra tử, ánh mắt đột nhiên thì trở nên bén nhọn lên. Đúng lúc này chỉ thấy được Lâm Phong Hành hai tay về phía trước đẩy, một viên khoảng cách Lâm Phong Hành cách đó không xa tảng đá đột nhiên 4/5 loại, đây hết thảy cũng giống truyền hình điện ảnh kịch đặc hiệu giống như. Nhìn cảnh tượng này, Lâm Nhược Nhiên là há to miệng, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin, phải biết đây chính là trong nhà vì dùng để làm bàn đá đá cầm ra. Người bình thường liền xem như sử dụng công cụ thì rất khó đem nó đập nát, mà phòng lịch dễ ám người, tại nhìn thấy màn này sau đó cũng là chấn kinh rồi, đại thụ cái gì còn tính là nói qua, nhưng mà cái này đá cầm thạch sao tại lao ra từ trước mặt, cũng như một tờ giấy mỏng giống nhau yếu ớt không chịu nổi. Cơ mờ nở. Ta sát. Này mẹ nó lao ra tử chính là châu bò A, lợi hại lợi hại. Này quá cường đại A. Này mẹ nó đây kỹ xảo điện ảnh còn muốn lợi hại hơn còn muốn chân thực A, ta muốn bái sư bái sư. Ta hiện tại thì mới biết, lần này uy lực rốt cục đáng sợ bao nhiêu. Sư phó, ngài là thật lợi hại A, có rảnh khoai giáo giáo đồ nhi đi. Lao ra tử nếu đánh với ta lời nói, đoán chừng hắn được cầu ta đừng chết. Chết lời, thật tình không biết lao ra tử căn bản sẽ không cùng người bình thường đọc thủ. Lúc này, phòng lấy dễ ảm khán giả đều bị Lâm Phong Hành một trường này cho khiếp sợ đến, có ít người đã không biết làm như thế nào tỏ vẻ tâm tình của mình bây giờ rồi. Lúc này, Lâm Nhược Nhiên vẫn như cũng là ở vào kinh ngạc đem tại, sững sờ đứng tại chỗ, trong đầu trống rỗng, há to miệng, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Nàng một cái khác điện thoại đột nhiên vang lên. Nếu như có thời gian không, ra đây cùng nhau xem phim thế nào? Lúc này, nhìn trên điện thoại di động cái tin tức này, Lâm Nhược Nhiên lập tức lấy lại tinh thần, chẳng qua rất nhanh nàng lại ngây ngẩn cả người, đúng lúc này sắc mặt thay đổi lượng, mang theo mừng rỡ. Tân Hằng vậy mà tại mời nàng cùng nhau xem phim. Qua hồi lâu, nàng vẫn là có chút không dám tin tưởng đây hết thảy đều là thật, xem phim, kia lời ngầm, chính là hẹn hò. Chương 454. Vì Tân Hằng quan bế lịch dễ ảm, xem phim chương 454, vì Tân Hằng quan bế lịch dễ ảm, xem phim lúc này, Lâm Nhược Nhiên đã hoàn toàn kìm nén không được giờ phút này trong kích động trong lòng cùng vui sướng, đem nguyên bản đối với chính mình tổ ra ra ống kính thay đổi đến, nhắm ngay chính mình. Thực sự là thật xin lỗi các vị fan hâm mộ các bằng hữu, vừa mới xảy ra một kiện rất gấp rất vội sự việc, cho nên hôm nay lịch dễ ảm thì tới đây, thật xin lỗi các vị. Lâm Nhược Nhiên vừa cùng đám fan hâm mộ nói xong, một bên mang trên mặt tay nấy. Không phải đâu không phải đâu, lúc này mới truyền bá rồi bao lâu à, ngươi thì không lịch dễ ảm. Lâm nữ thần ngươi sẽ không phải là nói chuyện yêu đương đi, cho nên mới sẽ hạ quyết tâm vứt bỏ chúng ta có đúng hay không? Đúng à, ngươi liền xem như nói chuyện yêu đương như thế nào đi nữa gấp ngươi cũng được, một giờ đi a có đúng hay không? Nhưng mà lão gia tử lịch dễ ảm bỏ qua vậy coi như là thực sự bỏ qua. Chuyên gia đề nghị ngươi tuyệt đối không nên ngừng phát sóng, nếu không ngươi sẽ nhận được chuyên gia lưới dao. Lâm Nhược Nhiên cũng không có đi nhìn xem phòng lấy dễ ảm những kia fan hâm mộ phát ra báo bình luận, bởi vì lúc này nàng mặc cho phòng lấy dễ ảm trong đám fan hâm mộ nói thế nào, nàng thì không còn sẽ đi hiểu. Ngay tại phòng lấy dễ ảm đám fan hâm mộ chuẩn bị tập thể kháng nghị lúc, phòng lấy dễ ảm liền trong nháy mắt thì lên lại, trực tiếp thì cho bọn này kháng nghị đám fan hâm mộ đến rồi vừa ra tốc độ ánh sáng ngừng phát sóng, không còn nghi ngờ gì nữa, khán giả đều bị Lâm nữ thần kiểu này làm việc cho cả sức sở rồi. Lúc này, Lâm Nhược Nhiên đã vội vàng ngừng phát sóng sau đó, liền bắt đầu nghiêm túc rửa mặt trang điểm rồi, vì dưới cái nhìn của nàng, đây là chính mình cùng Tần Hằng lần đầu hẹn hò, nhất định phải chuẩn bị chính thức một chút, đem chính mình ăn mặc thật xinh đẹp không thể giống như tiểu trước đây trang điểm rồi. Một giờ sau, Lâm Nhược Nhiên đem mọi thứ đều chuẩn bị thỏa đáng sau đó, liền đi tới Tần Hằng trên điện thoại di động phát cho vị trí của mình bên này. Mà liền tại nàng lấy điện thoại di động ra, hỏi Tần Hằng hiện tại vị trí chỗ ở lúc, bên cạnh mình quán trà sữa đột nhiên truyền đến một đạo nữ hài âm thanh kích động. Mang theo nghi ngờ trong lòng, Lâm Nhược Nhiên mang theo đã sớm chuẩn bị kỹ càng khẩu trang, đi tới, mặc dù bây giờ nàng cũng không phải ngôi sao, nhưng mà đã cùng ngôi sao không sai biệt lắm, lúc ra cửa hiện tại cơ bản đều là mang theo khẩu trang bằng không cùng có thể liền bị một ít nhận ra nàng người cho bao vây. Lúc này trong quán trà sữa, Tần Hằng đang ngồi ở dựa vào cửa sổ thủy tinh trên chỗ ngồi uống vào trà sữa, lười biếng nhìn điện thoại. Có đó không cửa sổ thủy tinh bên ngoài, một vòng nữ hài đang đứng tại cửa sổ thủy tinh tiền phạm u mê, nàng nhóm muốn hành tẩu bước chân, tại thời khắc này đã hoàn toàn bước không mở. Tiểu ca ca thật rất đẹp trai a. Yêu yêu, ta muốn làm hắn bạn gái. Chơi ạ, cái này cũng rất có mị lực a. Cùng hắn so sánh, bạn trai của ta chẳng phải là cái gì, thực sự là người so với người làm người ta tức chết, hàng đây hàng ném a. Đây rốt cuộc là ai vậy? Vì sao ta thành phố Vân Hải liền không có đẹp trai như vậy khí mê người tiểu ca ca đấy? Biểu tỷ ngươi có thể không biết, hắn nhưng là Tần công tử, vô số người suy nghĩ bên trong quốc dân lão công, ngươi đang thành phố Vân Hải thế mà không biết. A, nguyên lai chính là hắn à, thế nhưng không biết vì sao, tại Vân Hải bên ấy căn bản không có cái này tiểu ca ca thông tin, trước đó từng có rất nhanh không biết thế nào liền không có. Xong rồi, ta cảm giác đã tìm thấy tình yêu rồi, ta yêu đương. Lúc này, Nguyệt đến càng đúng nữ nhân bắt đầu vây xem, Tần Hằng tự nhiên là đem đây hết thảy cũng nghệ tình nhìn trong, đối với cái này hắn cũng sớm đã là không cảm thấy kinh ngạc rồi, tập mãi thành thói quen lên rồi. Tại đây đoàn người vây xem hậu phương, Lâm Nhược Nhiên cũng là nhìn thấy màn này, trong lòng cũng là không khỏi có chút tự hào lên, nàng nhóm cảm nhận bên trong lão công, hiện tại môn học là chuẩn bị muốn cùng chính mình ước hẹn. Nghĩ đến đây về sau, Lâm Nhược Nhiên vẻ mặt mừng rỡ đi vào nhà này quán trà sữa trước cửa, đẩy cửa ra đi vào. Tần Hằng, ta tới rồi. Lâm Nhược Nhiên chậm rãi đi tới Tần Hằng bên cạnh, vừa cười vừa nói, thanh âm ngọt ngào bên trong mang theo tự hào cùng mừng rỡ. Tần Hằng nghe được âm thanh sau đó, buông xuống trong tay điện thoại. Thực sự là ngại quá, ta đến muộn. Lâm Nhược Nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tần Hằng, vẻ mặt ấy này nói, bởi vì lúc trước đạt được Tần Hằng mời xem phim thông tin, nàng thì không phải người thường thật trang điểm, cho nên thì dẫn đến chính mình đến muộn không sai biệt lắm có 10 phút. Tần Hằng nghe lời này, lắc đầu cười cười, trong lòng cũng là rất rõ ràng. Rốt cuộc trước đó lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Nhược Nhiên lúc, nàng hay là đạm trang hay là trang điểm, hiện tại trên mặt lại có biến hóa rõ ràng, tăng thêm không giống nhau vật vị, hiển nhiên là nghiêm túc trang điểm rồi. Nghĩ đến đây về sau, Tần Hằng vừa cười vừa nói, không sao, ta cũng mới đến nơi đây không lâu, huống chi ta mời ngươi, chờ ngươi cũng là nên. Nghe vậy, Lâm Nhược Nhiên sắc mặt trong nháy mắt thì nổi lên một vòng ửng đỏ, nhịp tim tốc độ cũng chậm chậm biến nhanh, nàng vừa nãy thế mà nghe được Tần Hằng nói, đợi nàng cũng là nên. Ban đầu nhìn thấy Tần Hằng, nàng còn có chút khẩn trương, hiện tại căng thẳng đã hoàn toàn biến mất, trong ánh mắt thì toát ra đúng Tần Hằng một tia si mê. Không phải, cái này mang khẩu trang nữ nhân rốt cuộc là ai a, là ai a? Tại sao muốn cùng lão công ta vừa nói vừa cười? Đúng à, thực sự là quá ghê tởm, trước đây hôm nay tâm trạng còn rất tốt, nhìn thấy lão công sau đó thì tốt hơn, bây giờ thấy nữ nhân này cùng lão công khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, ta liền đến khí. Tức chết ta rồi. Nếu không phải là bởi vì đây là xã hội pháp trị, ta hận không thể. Ta nói các ngươi có hay không có cảm thấy, nữ nhân này nhìn qua có chút quen mắt đâu? Không có chứ, đây nhất định là ngươi một loại ảo giác, ôi. Các ngươi mau nhìn, bọn hắn thế mà đi ra cùng với. Lúc này, vây quanh ở thủy tinh cầu các cô gái, nhìn thấy Tần Hằng cùng Lâm Nhược Nhiên cùng nhau từ trong quán trà sữa đi ra. Nhìn hai người đi cùng một chỗ, các cô gái lúc này trên mặt nổi lên tràn đầy thất lạc cùng vẻ ghét. Nhưng mà, bọn hắn thì chưa từng đi nhiều quấy rầy bọn hắn. Hai người đi đến Vạn Hào Thương Mại, đây là thành phố Giang Nam lớn nhất thương nghiệp khu mua sắm một trong. Trong đó rạp chiếu phim cũng là ở vào Thường Siêu thị lầu 5. Người bây giờ khẩu trang có thể tháo xuống, nhìn xem người mang khẩu trang, khó trách chịu. Hai người cùng một chỗ vào siêu thị, tại đi về phía thang máy trên đường, Tần Hằng quay đầu hướng Lâm Nhược Nhiên vừa cười vừa nói, "Thế nhưng, ta nếu hái xuống sao, có thể hay không bị người cho nhận ra?" Lúc này, Lâm Nhược Nhiên có chút do dự, phải biết nàng cũng không thích đứng loại đó bị người vây xem cảm giác, cái loại cảm giác này rất ngột ngạt vô cùng không thoải mái. "Không có chuyện gì, ngươi thì hái xuống đi." Tần Hằng dùng ngữ khí rất chắc chắn nói. Nghe được lời nói của hắn sau đó, cho dù Lâm Nhược Nhiên có chút do dự, nhưng nàng vẫn là nghe theo Tần Hằng. Sau đó, liền đem khẩu trang đem hái xuống. "Chúng ta đi nhanh đi." Tần Hằng cười cười, nói. Chương 455. Lâm Nhược Nhiên tò mò, rạp chiếu phim bị cản. Chương 455. Lâm Nhược Nhiên tò mò, rạp chiếu phim bị cản. Tần Hằng tự nhiên là sử dụng một điểm nhỏ thủ đoạn, nhường này trong thương thành người, tạm thời quên đi hắn cùng Lâm Nhược Nhiên thân phận, nhiều lắm là chính là cảm thấy hai người một rất đẹp trai một rất đẹp thôi. Lâm Nhược Nhiên gật đầu một cái. Hai người đi tại đây người đến người đi trong thương trường, trong lòng của nàng hay là có chút bất an, sợ này trong thương trường người đem nàng nhận ra, sau đó liền trực tiếp không nói hai lời đem chính mình cho vây quanh, sau đó chính là luôn luôn hỏi nàng tổ ra ra sự việc. Với lại, này còn không là trọng yếu nhất, quan trọng nhất là, nếu là bởi vì nguyên nhân này, hôm nay nàng cùng Tần Hằng ở giữa hẹn họ, thì triệt để ngâm nước nóng rồi, đây không phải nàng muốn xem đến kết quả. Thế nhưng, nhường Lâm Nhược Nhiên cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn là, đi ở trong đám người lại không ai đưa nàng cho nhận ra, hoàn toàn nhìn xem mình tựa như là một người xa lạ giống như. Ngay cả nàng bên cạnh Tần Hằng đều không có người đem hắn nhận ra, phải biết Tần Hằng thế nhưng bị rộng lớn các nữ sinh xưng là quốc dân lão công, các nam sinh thì là xưng là Tần Thần, danh tiếng của hắn thậm chí vượt qua chính mình, thế mà cũng không có người đem hắn nhận ra. Lúc này, Lâm Nhược Nhiên đã có chút khó tin rồi, sau đó ngẩng đầu nhìn một chút Tần Hằng. "Ngươi nhìn xem, ta liền nói căn bản không có người chú ý tới ngươi đi, ngươi còn một mực lo lắng." Tần Hằng nhàn nhạt cười nói, "Thật à, bất quá. Này, đây là vì cái gì đây?" Lâm Nhược Nhiên hiện tại là hết sức kinh ngạc, nếu dựa theo lẽ thường mà nói, đây là căn bản không thể nào xuất hiện sự việc, chỉ cần mình vừa xuất hiện, khẳng định rồi sẽ thu hút một sóng lớn người tới trước vây xem, thậm chí còn hỏi một ít về tổ gia gia vấn đề. Loại cảm giác này vô cùng không thoải mái, cái này rất giống là một con hi hữu động vật giống nhau, sau đó thì đứng bị người vây xem giống nhau, chẳng qua này vây xem còn muốn trả lời một vài vấn đề, thậm chí còn có thể bị người khác hâm mộ ánh mắt ghen tị nhìn, hâm mộ ghen ghét chính mình có một tu tiên giả tổ ra ra. Tần Hằng, ngươi đến tuột cùng là làm sao làm được? Đây cũng quá lợi hại. Lâm Nhược Nhiên lôi kéo Tần Hằng tay, có chút kích động tra hỏi, hiển nhiên là rất muốn hiểu rõ đáp án này. Đối với cái này, Tần Hằng chỉ là cười nhạt một tiếng, sau đó ra vẻ thần bí nói ra, này cũng không thể kể ngươi nghe, đây là một bí mật, trừ phi.
Trừ phi cái gì nha?
Lúc này, Lâm Nhược Nhiên vẻ mặt đội vàng hỏi, nàng hiện tại liền muốn biết Tần Hằng là làm sao làm được nhường đám người này không chú ý chính mình, nếu mình biết rồi biện pháp này lời nói, là có thể đi ra ngoài chơi, ra ngoài dạo phố rồi, rốt cuộc không cần đeo khẩu trang, lo lắng bị người bao vây. Tần Hằng cười cười, sau đó thì tiến tới Lâm Nhược Nhiên bên thai nhỏ giọng nói ra, trừ phi ngươi có thể đáp ứng ta một cái điều kiện. Giờ phút này, cảm thụ lấy bên thai truyền đến nóng hổi khí tức, Lâm Nhược Nhiên bên thai lập tức trở nên đỏ lên. Hai người thì nói như vậy, chậm rãi đã đến trong thương trường rạp chiếu phim. Về phần vừa nãy Tần Hằng tại Lâm Nhược Nhiên bên thai nói yêu cầu, nàng cũng không có từ chối, cũng không có nói đáp ứng. Tần Hằng, ngươi trước tiên ở nơi này ngồi một lát nữa đợi một chút, ta đi trước xếp hàng mua vé. Hai người cùng một chỗ vào rạp chiếu phim, Lâm Nhược Nhiên đối Tần Hằng vừa cười vừa nói. Nghe lời này về sau, Tần Hằng thì là khẽ lắc đầu. Một bên, Lâm Nhược Nhiên nhìn Tần Hằng hơi nghi hoặc một chút lên, không biết Tần Hằng đây là ý gì, có chút không rõ ràng cho lắm. Người đi theo ta. Nói xong, Tần Hằng thì mang Lâm Nhược Nhiên hướng phía phòng chiếu phim trong đi đến, tại đây trên nửa đường, nhưng mà đi tới cửa xét vé sau đó, liền bị nhân viên công tác cho ngăn lại. Xin chào tiên sinh nữ sĩ, mời ngài đưa ra một chút phiếu. Một bên, Lâm Nhược Nhiên nghe vậy, sắc mặt cũng là lập tức trở nên lung túng, bởi vì bọn họ căn bản cũng không có mua vé, lần này là mất mặt ném đại phát rồi. Hiện tại, nàng đã có thể đang nháo còn tưởng là bên trong, hoang tưởng ra bọn hắn bị cự tuyệt lúng túng tràng cảnh rồi, thậm chí còn có thể nhận được bọn hắn chào phúng. Nhưng Tần Hằng dường như đã sớm dự liệu được bình thường, thần sắc như thường, nhìn xem không ra bất kỳ biến hóa khác, đúng lúc này từ miệng trong túi, lấy ra một tấm thẻ màu trắng. Lúc này, nhìn Tần Hằng trong tay tấm thẻ màu trắng, nhân viên bán vé lập tức mở người, chẳng qua khi hắn thấy rõ ràng tấm này tấm thẻ màu trắng phía trên, ấn có bọn hắn rạp chiếu phim tên của, có chút lộ vẻ do dự. Đột nhiên, tên này nhân viên bán vé dường như là nghĩ đến cái gì, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Tần Hằng trong tay tấm kia thẻ trắng. Vẻ mặt không thể tin thần sắc, nhìn tấm này thẻ trắng, trong đầu của hắn ngay lập tức hiện ra bọn hắn trong tập đoàn, có một tấm màu trắng hi hữu nhất, thẻ khách quý, tất cả thành phố Giang Nam có tấm thẻ này người, không đến 8 người. Vì hiện lộ rõ ràng tấm thẻ này cá tính, tấm thẻ này làm công liền có chút không đồng dạng, tấm thẻ này thuộc về loại đó màu trắng khảm viền vàng hoa văn tạp, cùng cái khác thẻ khách quý căn bản không giống nhau, không là cùng một đẳng cấp. Giống như có thể có được tấm thẻ này người, tuyệt đối là một đại nhân vật, tất nhiên cái này cũng vẹn vẹn chỉ là một tin đồn mà thôi. Chỉ là không có nghĩ đến, tập đoàn này bên trong nghe đồn, hôm nay thế mà bị hắn cho gặp phải, có chút không thể tin. Tiên sinh, xin ngài chờ một chút một lát, ta gọi chúng ta giám đốc tới đây một chút. Nói xong, tên này nhân viên bán vé thì vội vội vàng vàng chạy ra. Lúc này, đứng ở Tần Hằng một bên Lâm Nhược Nhiên nhìn thấy cảnh tượng này sau đó, nàng có chút buồn bực ngẩng đầu nhìn về phía Tần Hằng. Đây là cái gì tạp nha? Ta nhìn xem cái này nhân viên bán vé, tựa hồ là vô cùng dáng vẻ khẩn trương, ngay cả thái độ cũng đã xảy ra biến hóa rất lớn. Lâm Nhược Nhiên lúc này nhìn Tần Hằng trong tay tấm kia khảm viền vàng hoa văn thẻ trắng, vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Với lại, nhìn tấm thẻ kia phía trên thì cũng không có cái gì rạp chiếu phim viết chữ, có chút không rõ ràng cho lắm. Nghe đến đó, Tần Hằng thì là cười cười, lơ đễnh nói ra, không có gì, chính là một người đưa cho ta mà thôi. Nói là tại bọn hắn nơi này xem phim, dùng tấm thẻ này lời nói, vậy liền sẽ thuận tiện rất nhiều. Ngay tại Tần Hằng vừa nói hết lời lúc, một tên mặc câu phục bản từ địa Trung Hải thì vội vã chạy tới, nhìn cái kia đầu đầy mồ hôi, sắc mặt đỏ lên bộ dáng. Một bên, Lâm Nhược Nhiên suýt nữa cười ra tiếng, bởi vì lúc này cái tên mập mạp này bộ dáng, nhìn qua thật sự là quá bở rồi, mập mạp này thậm chí mập đến, cho người ta một loại cảm giác cái này âu phục đều nhanh muốn bị hắn cho no bạo rồi giống như. Thần công tử, ngài tới rồi. Lúc này, bàn tử chạy đến Tần Hằng trước mặt, đứng bước gót chân về sau, một bên thở hổn hển, một bên lịnh nọt đưa tay nói. Nhìn hắn cái này tư thế, nghĩ đến là trực tiếp một bắn bọt theo trong văn phòng ra tới. Mà Tần Hằng cũng chỉ là nhìn hắn một cái, không hề có cùng hắn hàn huyên, chỉ là có hơi gật đầu một cái. Tần công tử, ngài đã tới chính là chúng ta nơi này vinh hạnh à, tới nơi này còn ra bày ra cái gì ta à, ngài bản thân chính là lớn nhất giấy thông hành. Nói xong, bàn tử thì nhìn một chút một bên nhân viên, có chút trách cứ. Chương 456. Đại chất tử gây sự tình. Chương 456. Đại chất tử gây sự tình. Tần công tử, ngài đã tới chính là chúng ta nơi này vinh hạnh à, tới nơi này còn ra bày ra cái gì ta à, ngài bản thân chính là lớn nhất giấy thông hành. Nói xong, bàn tử thì nhìn một chút một bên nhân viên, có chút trách cứ. Nhưng cũng không có làm ra quá nhiều làm khó, chính là có hơi chừng mắt liếc hắn một cái. Bên trong chuyên môn là ngài chuẩn bị xuất một gian phòng chiếu phim, bình thường thì căn bản không có đối ngoại mở ra. Nói xong, bàn tử liền mang theo Tần Hằng cùng Lâm Nhược Nhiên hướng phía bên trong đi đến. Đi trên đường, không dừng lại có phục vụ viên bưng lấy xem phim chuyên thuộc bỏng nô cùng một ít tiểu đồ ăn vặt, còn có hắn thức ăn của nó mâm đựng trái cây, thậm chí còn có vang đỏ loại hình cũng sôi nổi hướng phía bên trong đi đến. Đợi đến bàn tử đem Tần Hằng cùng Lâm Nhược Nhiên mang vào phòng chiếu phim sau đó, tất cả nhìn qua đều đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Tần công tử, không biết ngài cùng ngài bạn gái muốn nhìn cái gì phim chiếu rạp, ta ngay lập tức phái người đi chuẩn bị. Bàn tử ở một bên cũng nói, vẻ mặt định nọt chi sắc. Lúc này, một bên Lâm Nhược Nhiên nghe được quản lý mập những lời này về sau, sắc mặt thì lập tức thì đỏ lên, nhìn xem bộ dáng này đã có chút không biết làm sao rồi, nàng thậm chí cảm giác tại thời khắc này, tim đập của mình cũng tăng nhanh hơn rất nhiều. Với lại, chủ yếu nhất là Tần Hằng căn bản cũng không có nói ra cái gì tự tuyệt, cũng không có giải thích hai người bọn họ ở giữa thân phận, cái này nhường Lâm Nhược Nhiên cảm thấy vô cùng thẹn thùng đồng thời lại cảm thấy kích động cùng mừng rỡ. Sau đó, nàng thì chơi này chính mình một lọn tóc, trong đầu hoang tưởng lên, thỉnh thoảng còn cười một cái. Lúc này, nghe được quản lý mập về sau, Tần Hằng cũng không biết gần đây có cái gì mới chiếu lên tốt xem chiếu bóng, đối với cái này hắn căn bản chính là không quan tâm, hắn cơ bản thì không nhìn phim chiếu rạp, cho nên cũng không phải hiểu rất rõ. Đúng lúc này, Tần Hằng liền đem ánh mắt nhìn về phía một bên Lâm Nhược Nhiên. Chẳng qua khi hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Nhược Nhiên lúc, Tần Hằng thần sắc xuất hiện một tia khác thường, có chút vẻ không hiểu. Lập tức có chút nghĩ tới điều gì, nhếch miệng lên rồi một vòng như có như không ý cười. Hiện tại Lâm Nhược Nhiên, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, ngón tay thỉnh thoảng đùa bỡn mái tóc của mình, túi đầu không biết nghĩ cái gì. Ngay lúc này, Lâm Nhược Nhiên thì dường như cảm nhận được chung quanh yên tĩnh, ngay cả vội vàng ngẩng đầu lên, vừa vặn cũng là đối mặt Tần Hằng kia thâm thúy giống như tinh hà hai con ngươi, lập tức liền mê trong đó. Chẳng qua rất nhanh, nàng cũng là lấy lại tinh thần, liền vội vàng hỏi, mới vừa nói cái gì? Hắn vừa nãy hỏi lại, chúng ta muốn nhìn cái gì phim chiếu rạp, ta không biết nhìn cái gì, cho nên ngươi muốn nhìn cái gì? Tần Hằng vừa cùng Lâm Nhược Nhiên nói xong, một bên trong ánh mắt xuất hiện một vòng vẻ đăm chiêu. Nhìn Tần Hằng thời khắc này ánh mắt, Lâm Nhược Nhiên thì lập tức làm ra phản ứng. Thì nhìn xem ta muốn chúng ta cùng nhau đi. Lâm Nhược Nhiên đối bàn tử nói, đúng lúc này lại nhanh chóng cúi đầu. Nghe vậy, bàn tử cũng là vội vàng đáp ứng, sau đó thì đi ra cửa chuẩn bị phim rồi đi. Đại sảnh này rất lớn, nhưng lại cũng chỉ có một chỗ ngồi, đây là một rất lớn ghế sofa, cho dù ngồi lên 6-7 người thì sẽ không cảm thấy có chút chen chúc. Tại trước sofa mặt thì là một tấm thật to bàn thủy tinh, phía trên đổ đầy đồ ăn cùng rượu, ghế salon bên cạnh thì là có xem phim thiết yếu bằng lô. Lúc này, nhìn trước mắt chuẩn bị xong tất cả, Lâm Nhược Nhiên không khỏi có chút say mê trong đó, trong lòng cũng là càng thêm chờ mong lần này cùng Tần Hằng giữa hai người hẹn hò rồi. Rất nhanh, dạp chiếu phim giám đốc liền đem đây hết thẻ sau khi hết bận, rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Ngay lúc này, trước đó nhân viên bán vé đi tới. Cô phụ, vừa nãy ra hỏa kia là ai, nhìn qua như vậy chảnh. Nhân viên bán vé nhìn một chút tận cùng bên trong nhất cánh cửa kia, có chút nghi ngờ hỏi. Nghe được thanh âm này, bàn tử ngẩng đầu nhìn hắn một cái, đột nhiên một cước thì đã tới. Ngươi tên hỗn đản này đồ chơi, ngươi kèm chút nhường lão tử bát cơm cũng bị mất, ngươi biết không? Bàn tử nhìn hắn, một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép dáng vẻ nói. Nhìn nhân viên bán vé đem một cước này tránh khỏi, bàn tử cũng chỉ là làm nhìn. Đáng sợ như thế sao? Còn có thể để ngươi bắt cơm hết rồi, không chính là không có nhường giá hỏa này vào trong sao? Lúc này, nhân viên bán vé ở trong miệng lầm bầm lên, hiển nhiên là còn có một chút không đồng ý, không xem ra gì. Ngươi này, được rồi. Bàn tử dùng tay chỉ đầu của hắn, vốn định muốn đang nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ. Tựa hồ là lại nghĩ tới điều gì, sau đó quay người tiếp tục đối với nhân viên bán vé nói ra, chuyện lúc trước cứ tính như vậy, nhưng mà tiếp đó, tiểu tử ngươi nếu còn rằng có cái gì thờ ơ lời nói, thì vội vàng cút ngay cho ta về nhà đi. Sau khi nói xong, bàn tử vung tay thì giận đùng đùng rời đi, người này nếu không phải mình đại chất tử, hắn đã sớm cho hắn mở trừ ra. Tại lớn như vậy một dạp chiếu phim trung thượng ban, nếu là không có một chút nhãn lực kình lời nói, như vậy sao được chứ? Tất nhiên, bên ngoài phát sinh đây hết thảy, Tần Hằng cũng không biết, liền xem như hắn hiểu rõ rồi, cũng sẽ không đi để ý những thứ này. Lúc này, Tần Hằng cùng Lâm Nhược Nhiên hai người ngồi ở ghế salon bằng da thật, phim chiếu dạp cũng là tại thời khắc này bắt đầu. Lâm Nhược Nhiên còn là lần đầu tiên có loại cảm giác này, liền phảng phất đem lớn như vậy một nhà dạp chiếu phim cải biến thành vì tư nhân dạp chiếu phim, nhưng mà kiểu này trải nghiệm tuyệt đối không phải tư nhân dạp chiếu phim có thể so. Đây là có về tình yêu một bộ phim, nhưng mà Tần Hằng lại đúng cái này phim chiếu dạp không có chút nào hứng thú, thậm chí không khỏi bắt đầu nghĩ đến vì sao chính mình cùng các nữ nhân đến xem phim, nàng nhóm phần lớn cũng là nhìn xem kiểu này về tình yêu phim chiếu dạp, cái này nhường Tần Hằng có chút không rõ ràng cho lắm rồi. Chẳng qua tất nhiên Lâm Nhược Nhiên muốn xem loại này, hắn cũng là không nói thêm gì. Theo trong phim ảnh chuyện xưa tình tiết từng chút một thúc đẩy, Lâm Nhược Nhiên hốc mắt cũng không biết từ lúc nào đột nhiên trở nên hồng hồng. Trong điện ảnh có chút hình tượng trực tiếp đâm trọn rồi nội tâm của nàng bên trong rồi, mặc dù Lâm Nhược Nhiên không hề có nói qua yêu đương, nhưng lại không hiểu có chút cảm động lây. Tần Hằng, ngươi cảm thấy bọn hắn đến cuối cùng năng lực ở một chỗ sao? Làm phim chiếu rạp tiến hành đến có chút bình thản phân đoạn sau đó, Lâm Nhược Nhiên đột nhiên quay đầu nhìn về phía một bên Tần Hằng. Lúc này nhìn Lâm Nhược Nhiên kia hồng hồng hốc mắt, Tần Hằng thì là cười cười, dường như là nghĩ đến cái gì, sau đó thì mở miệng nói, không phải không nên hai người ở cùng một chỗ, vậy liền cứ gọi là tình yêu. Nghe lời này về sau, Lâm Nhược Nhiên cảm giác chính mình tựa hồ là đã hiểu cái gì, lại cảm thấy không có hoàn toàn hiểu, nhưng nàng vẫn là gật đầu một cái. Sau đó, thì tiếp tục nhìn lại, sau đó hốc mắt lần nữa phím hồng. Nhưng ngay lúc này, cả gian phòng chiếu phim đột nhiên thì đen lại. Phim chiếu rạp cũng là vừa mới phóng tới vô cùng cảm nhân một màn, Lâm Nhược Nhiên cũng là hoàn toàn đắm chìm trong đó. Làm màn ảnh đột nhiên dập tắt, này máy động phát tình huống, nhường nàng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Chương 457. Bị trong nhà làm hư hài tử, mập mạp lửa giận. Chương 457. Bị trong nhà làm hư hài tử, mập mạp lửa giận. Lúc này, phòng chiếu phim bên trong đột nhiên đen kịt một màu, Lâm Nhược Nhiên lập tức theo bản năng kéo lại Tần Hằng tay. Vì trước lúc này giám đốc qua trường Bạch Sơn rừng sâu núi thẳm sau đó, bóng tối đối với Lâm Nhược Nhiên đã lưu lại mãnh liệt bóng ma tâm lý rồi. Hiện tại, chỉ cần hoàn cảnh chung quanh trở tối tiếp theo, nàng rồi sẽ theo bản năng cảm thấy sợ sệt cùng bối rối. Cảm nhận được đột nhiên đưa qua tới tay, Tần Hằng thì là vô vô Lâm Nhược Nhiên tay, an ủi, không có chuyện gì. Sau đó, Lâm Nhược Nhiên thì lấy điện thoại di động ra, mở ra đèn tin hình thức, đúng lúc này tại Tần Hằng dẫn dắt phía dưới, hướng phía phòng chiếu phim bên ngoài đi đến, làm đẩy cửa phòng ra một khắc này, Tần Hằng nhướng mày. Giờ phút này, tất cả phòng chiếu phim bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, nơi nào có cái gì mất điện dáng vẻ, nói cách khác, thì chính là bọn hắn hai người chỗ căn này phòng chiếu phim trong không có điện. Tần Hằng nhìn thấy một màn này về sau, trên khóe miệng khơi gợi lên một vòng cười lạnh, vì tại hắn thấy cảnh này chuyện đã xảy ra về sau, trong lòng của hắn đã hoàn toàn hiểu rõ sự tình ngọn nguồn rồi. Ngay lúc này, tên đưa bản tử địa Trung Hải giám đốc đến tuần sát, nhìn thấy Tần Hằng ra đây, vội vàng đi tới. Tần công tử, xin hỏi ngài cần gì? Ta cái này đưa cho ngài quá khứ. Quản lý mập nhìn thấy Tần Hằng về sau, trên mặt định nọt lấy lòng nụ cười. Hiện tại hắn là cho rằng Tần Hằng có nhu cầu gì, thế là liền vội vàng chạy tới, không người chờ đợi Tần Hằng trả lời. Nhìn thấy giám đốc đến, Tần Hằng đương nhiên là không có cho hắn sắc mặt tốt nhìn xem. Ta gian kia phòng chiếu phim là tình huống thế nào, làm sao lại đột nhiên không có điện? Đây là có chuyện gì? Cái gì? Không có điện? Quản lý mập một nghe được câu này về sau, lập tức người đều choáng váng, lúc này bản tử không phải đang nghĩ Tần Hằng chỗ phòng chiếu phim vì sao đột nhiên không có điện, mà là hắn nghĩ lần này phiền phức thật lớn. Này nếu như bị người ở phía trên hiểu rõ rồi, nơi này ra như thế một việc sự việc, đến lúc đó đừng nói chức vị của mình khó giữ được, chỉ sợ chính mình tại thành phố Giang Nam cũng lăn lộn ngoài đời không nổi rồi, thậm chí làm không tốt đến chỗ nào đều lăn lộn ngoài đời không nổi rồi. Tần công tử, đối với ngài tạo thành xem phim không tiện, ta cảm giác sâu sắc thật có lỗi, phiền phức ngài ở bên này trong phòng nghỉ ngơi một hồi, ta hiện tại liền đi giải quyết. Hôm nay chuyện này, ta nhất định sẽ cho ngài một vô cùng hài lòng bàn giao. Lúc này, bàn tử đã gấp sắc mặt đỏ lên, hắn hiểu rõ, hôm nay phát sinh chuyện này nếu là không xử lý tốt lời nói, mình đời này liền xem như chết chắc rồi. 15 phút, nếu còn không có kết quả gì lời nói, vậy ngươi cũng sẽ không cần cho ta bàn giao cái gì. Sau khi nói xong, Tần Hằng liền mang theo Lâm Nhược Nhiên đi vào phòng nghỉ bên trong, một bên Lâm Nhược Nhiên thì là chẳng hề nói một câu, vừa nãy Tần Hằng biểu hiện ra khí chất, trong mắt của nàng, đặc biệt có mị lực, thật sâu nhường nàng mê muội. Loại đó bị người bảo vệ cảm giác, nhường nàng tại thời khắc này, tràn đầy cảm giác an toàn. Lúc này, nhìn Tần Hằng cùng Lâm Nhược Nhiên đi vào phòng nghỉ bên trong, bản tử liền vội vàng hướng nơi này phòng quan sát chạy tới. Thời gian chỉ có chăm chú địa 15 phút, dung không được hắn kéo dài thở ơ, với lại chuyện này cũng không phải thường cổ quái, trước kia từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện loại tình huống này, cho nên tại đây trước tiên bên trong, quản lý mập thì cho rằng đây hết thảy là người vì tạo thành. Quản lý mập một bên hướng về phòng quan sát đi đến, hắn một bên nghĩ đến, cuối cùng là cái đó không có nhãn lực hình, an gan hùm mật gấu người làm. Đột nhiên, hắn ở đây trong đầu, dường như là nghĩ đến một người, có rất lớn khả năng tính. Đúng lúc này, quản lý mập toàn thân lông tơ cũng dựng lên, lúc này, hắn cũng là chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện lên, hàng vạn hàng nghìn không muốn là tiểu tử kia làm ra. Người này, tự nhiên là trước đó tên kia nhân viên bán bé, đồng thời cũng là cháu của hắn. Đi vào phòng quan sát sau đó, bàn tử trước tiên thì xem xét đi lên nguồn điện vấn đề, quả nhiên là bị người đóng lại rồi, lúc này, bàn tử ở đâu vẫn không rõ, đây là chuyện gì xảy ra. Nhìn một đoạn thời gian trước quay video, quả nhiên thì có một người, lén lén lút lút mò tới nguồn điện chỗ chốc mở, sau đó liền trực tiếp đem nguồn điện cho đóng lại. Sau đó, quản lý mập vội vàng vội vã gọi bảo vệ đem người kia hình ảnh phóng đại, khi thấy rõ hình ảnh bên trong mặt người lúc, cả người hắn trong nháy mắt lọt vào hầm băng bên trong, giám thị hình ảnh bên trong người không phải người khác, chính là cháu của hắn. Vội vàng gọi Lý Thắng đi vào phòng làm việc của ta, phải nhanh. Đối bộ đàm nói một câu nói về sau, bàn tử liền mặt đen lên rời đi phòng quan sát. Khi hắn đi vào trong văn phòng lúc, tên kia nhân viên bán bé, cũng là Lý Thắng, đã ở bên trong chờ lấy hắn rồi. Cô phụ, ngươi gọi ta tới làm gì a? Lý Thắng có chút nghi hoặc nhìn hắn, có chút không rõ ràng cho lắm. Lúc này, quản lý mập một chút không phát đi tới, hắn không nghĩ tới, cũng đã đến lúc này, thế mà còn đang ở nói xạo, hắn lúc này, phẫn nộ đã hoàn toàn tràn ngập tại rồi trong đầu của hắn bên trong rồi. Ngươi vì sao phải làm như vậy? Quản lý mập lại gần Lý Thắng, đột nhiên chính là một cước đá ra, trực tiếp đá vào trên người hắn. Hắn muốn biết đây rốt cuộc là vì sao, tại sao muốn làm như thế, làm ra như thế ngu như thế tìm chết sự việc, hắn thì rõ ràng đã cảnh cáo hắn à. Lý Thắng vừa nghe thấy lời ấy về sau, chết để là luôn uống, hắn hiện tại đã không để ý tới đau đớn trên thân thể rồi. Hắn cũng biết sự tình lần này đã bại lộ, cũng là không che giấu được rồi, sau đó liền bắt đầu hốt hoảng giải thích nói ra, ta đã là vì trong nội tâm không qua được, rõ ràng ta liền không có làm gì sai, thế nhưng những ngươi vì chuyện này, mắng ta, thậm chí còn muốn đánh ta. Lý Thắng là một rất tiêu chuẩn lẻ loi về sau, lần này lại tới đây, thì vẹn vẹn là vì đánh nghỉ hè công, kiếm chút tiền tiêu xài một chút mà thôi. Người trẻ tuổi chính là như vậy, ta trong lòng tức giận không thoải mái, ta muốn đem một hơi này nổ ra, cho nên rồi sẽ đuổi ra một ít những chuyện khác trả thù. Lúc này, nghe Lý Thắng giải thích, quản lý mập giờ phút này trong lòng nột ngạt đã lâu lửa giận, thì cũng không còn cách nào chế trụ. Ngươi chết tiệt hiểu rõ vị kia là người nào không? Ngươi thì không hỏi thăm một chút, ngươi thế mà thì dám làm như thế. Quản lý mập vừa hướng Lý Thắng giận dữ hét, một bên thì đối Lý Thắng hung hăng quạt một bạt hai, đúng lúc này lại là một cước đạp ra ngoài. Một tiếng vang dọn, tại ầm một tiếng về sau, Lý Thắng bụng mặt, cơ thể cũng là ngồi dưới đất, vẻ mặt sưng sờ dáng vẻ. Hồi lâu, Lý Thắng cũng là mới phản ứng lại, hắn chậm rãi đứng dậy, đỏ lên mặt nói xạo nói. Ngươi cũng là bởi vì bọn hắn mắng ta thậm chí đánh ta, nếu không phải là bởi vì bọn hắn xuất hiện, ta nơi nào sẽ bị ngươi mắng. Lúc này, Lý Thắng vẫn như cũ cho rằng không có gì lớn nhiều lắm là bồi thường tiền nói lời xin lỗi thế là xong.
Chương 458. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, dừng lại mạnh đánh chương 458, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, dừng lại mạnh đánh lúc này Lý Thắng, trong đầu mười phần không hiểu tràn đầy hoài nghi, hắn không rõ cô phụ vì sao cùng như bị điên. Liền xem như bị điều tra ra là chính mình làm, cuối cùng chính mình ra mặt xin lỗi không là được rồi, hoặc là lớn nhất trừng phạt chính là khai trừ bồi thường tiền, dù sao chính mình thì lập tức liền muốn đi đi học, có mở hay không trừ thì sao cũng được. Lúc này, quản lý mập đang nghe Lý Thắng nói xạo sau đó, lập tức trực tiếp thì bị chọc giận quá mà cười lên, đây là cái gì logic à? Thời khắc này quản lý mập răng cắn chặt, đúng lúc này trực tiếp lại cho Lý Thắng một tát hai. Ta không phải đã nói với ngươi sao? Người kia là tuyệt đối không thể đắc tội, lẽ nào ngươi đạp mã là kẻ ngốc sao? Lúc này, quản lý mập đã đúng Lý Thắng triệt triệt để tuyệt vọng rồi, trong lòng của hắn hết sức rõ ràng chuyện này mang đến tiền phức chắc chắn sẽ không nhỏ, với lại lần này mình có thể bởi vì chuyện này quang bức bỏ công tác không nói, về sau còn có thể hay không lẫn vào này còn hai chuyện. Đắc tội Tần Hằng, nhà ai công ty còn dám chứa chấp chính mình? Ngươi chết tiệt hiện tại ngay lập tức, cút ngay cho ta đi theo Tần công tử xin lỗi. Ta không làm còn không được sao? Hắn là ai a? Dựa vào cái gì để cho ta đi cho hắn xin lỗi? Dựa vào cái gì? Lúc này, Lý Thắng đối mặt chính mình cô phụ kéo dài quyền đấm cước đá, Lý Thắng tính tình cũng là lập tức liền lên đến rồi. Vẫn chưa đi vào xã hội hắn, làm sao biết ở trong đó con nhiều nhiễu? Cùng lắm thì ta rời đi không được sao? Ta cũng đã không ở nơi này công tác, ngươi còn có thể tiếp tục trông coi ta. Lúc này Lý Thắng dường như một rất điển hình bị cả nhà lao tiểu làm hư hại tử. Làm quản lý mập nghe được câu này về sau, hai mắt nhắm nghiền cùng nhau, hắn tại thời khắc này cảm thấy, lần này là thật xong rồi. Cô phụ, không có gì lớn cùng lắm thì ta tiền lương tháng này từ bỏ, này còn không được sao? Lúc này, Lý Thắng nhìn chính mình cô phụ sắc mặt, hắn cũng là có chút hối hận lên, nhưng mà hiện dưới để hắn thả mặt mũi của mình, đi cho người khác nói xin lỗi, hay là một để cho mình bị mắng người, Lý Thắng cho là mình là tuyệt đối làm không được. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới lúc nói chuyện, quản lý mập một cước đá vào rồi trên người Lý Thắng, một cước này hắn không có bất kỳ cái gì lưu thủ, sử xuất toàn lực của mình. Không có phòng bị Lý Thắng bị một cước này đạp trên mặt đất, lúc này Lý Thắng đã không thể chú ý đến đau đớn trên thân thể, hắn vẻ mặt sững sờ nhìn chính mình cô phụ, sau đó trong lòng của hắn thì tức giận. Ngươi có phải điên rồi hay không á cô phụ? Cha mẹ ta đều không có đánh như vậy qua ta, ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Lúc này, ngã trên mặt đất Lý Thắng mắt đỏ bừng mắt, đối cô phụ giận dữ hét. Nghe được lời nói của hắn sau đó, quản lý mập lập tức nhếch miệng nở nụ cười. Ha ha, ngươi nói dựa vào cái gì? Đang khi nói chuyện, bàn tử thì từ hông trên rút ra sẽ vần họ vest thắt lưng, hung hăng đánh vào trên người Lý Thắng. Ta đạp mã hôm nay sẽ nói cho ngươi biết dựa vào cái gì, chỉ bằng người khác có thực lực này, và người khác để ngươi ngay cả thư cũng đọc không được. Và người khác để ngươi cô phụ sau này công tác đều không tốt tìm, chỉ bằng người khác có thể bỏ tù ngươi. Ngươi nói một chút, những thứ này đủ. Quản lý mập mỗi lần nói câu nào, rồi sẽ hướng trên người Lý Thắng hung hăng đánh lên một thắt lưng, lúc này bản tử thật là cảm thấy mình tam sinh hữu hạnh, mới có thể tìm được như thế một người cháu, nhường như thế một người cháu lại tới đây công tác, thật đạp mã là tam sinh hữu hạnh. Này cháu cũng là hiếu gia cường đại. Lúc này, Lý Thắng đã triệt để trợn tròn mắt, bởi vì hắn chưa từng thấy từng tới, cô phụ lúc này hiện tại bộ dáng sắc mặt trắng bệnh, ngay cả một mép cũng đang đánh run dậy, hắn đột nhiên có chút đã hiểu rồi, nguyên lai sự việc thật không có tưởng tượng đơn giản như vậy, không phải cái gì bồi thường tiền khai trừ xin lỗi đơn giản như vậy liền có thể giải quyết. Ta lại nói một lần cuối cùng, ngươi rốt cục có đi hay không? Lúc này, quản lý mập trong tay thắt lưng lại gửi hồi bên hông, hắn nắm chặt Lý Thắng cổ áo giận dữ hét. Lý Thắng vốn chính là một đứa bé, ở đâu trải qua loại chiến trận này đâu. Hắn thì là sững sờ gật đầu một cái, sau đó liền bắt đầu khóc lên. Bàn tử đứng dậy, nhìn Lý Thắng bộ dáng bây giờ, đi lên chính là một ước, lại một lần nữa đạp ở trên người hắn. Ngươi cái này đồ không có chí tiến thủ, sớm biết ngươi cô có ngươi như thế cái cháu, lão tử cũng không thể cùng nàng kết hôn, nếu đạp mã khóc có thể giải quyết vấn đề, ta nhất định đây ngươi khóc còn lợi hại hơn, còn lớn tiếng hơn. Lúc này, quản lý mập chỉ tiếp rèn sắt không thành thép quát. Mà nhưng vào lúc này, tại mập mạp bên ngoài phòng làm việc mặt, hiện tại đã tụ tập rất nhiều nhân viên vây xem, bọn hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, với lại bọn họ cũng đều biết là lúc bình thường giám đốc cũng đối với hắn đứa cháu này vẫn rất tốt, sao hôm nay lại đột nhiên cho hắn đánh thảm như vậy? Đối với lúc này bên ngoài đang vẻ ngoài người, quản lý mập thì là không để ý chút nào, chuyện này nếu kết cục không được, đừng nói mặt mũi của mình rồi, về sau nghề này bắt cơm có thể đều muốn hết rồi. Còn không mau từ trên mặt đất lăn lên, theo ta đi. Bây giờ nhìn cháu cái bộ dáng này, bàn tử thì giận không chỗ phát tiết, lại cho hắn một cước về sau, giận dữ hét. Lúc này, phòng nghỉ bên trong, Tần Hằng thì là không nhanh không chậm uống trà, hiện tại lúc này đã trải qua bao lâu? Hiện tại hồi tưởng một chút, từ chính mình theo Kinh Đông đi vào thành phố Giang Nam, đã thật lâu không ai đến trước mặt hắn gây sự tình rồi tìm đường chết rồi. Một bên, Lâm Nhược Nhiên thì là có chút lục trí, chính mình thật không dễ dàng tranh thủ đến rồi một lần cùng Tần Hằng hẹn hò đơn độc cùng nhau cơ hội, bây giờ nhìn đi lên hẳn là làm hư rồi. Phải biết, có thể cùng Tần Hằng hẹn hò, là bao nhiêu cô gái giấc mộng trong lòng a, không ngờ rằng không muốn là thực hiện, nhưng lại bị làm hư rồi. Nghĩ đến đây sau đó, trong nội tâm nàng chính là giận không chỗ phát tiết. Tần Hằng, thật xin lỗi. Nghĩ, Lâm Nhược Nhiên trong lòng chính là ngày càng cảm thấy tủi thân. Giờ phút này nước mắt đã tại hốc mắt của nàng đảo quên rồi. Tần Hằng thì là nhìn Lâm Nhược Nhiên hiện tại bộ dáng, cười lấy tay sờ lên đầu của nàng. Đồ ngốc ngươi đây là làm sao rồi? Ngươi nói xin lỗi với ta làm gì chứ?
cái này lại không phải là của ngươi nguyên nhân. Nhìn một chút nàng, Tần Hằng lại tiếp tục nói, tốt tốt đừng khóc, chờ chút nếu trở thành đại hoa miêu, vậy coi như khó coi, ngươi nhìn xem ngươi, trang đều nhanh tốn. Ta cũng không muốn cùng một đại hoa nấp tại cùng nhau. Nguyên bản còn rất thương tâm Lâm Nhược Nhiên đang nghe Tần Hằng sau đó, lập tức thì nín khóc mỉm cười. Ừ mừng. Lâm Nhược Nhiên vội vàng xoa xoa kính mắt, thì không còn thương tâm như vậy rồi, tiện thể cho mình bù đắp lại trang. Nàng cũng không muốn để Tần Hằng cảm thấy mình xỉu, huống chi mình bây giờ dáng vẻ thì xác thực tượng một đại hoa miêu, cho nên nhất định phải bổ túc một chút. Chương 459. Báo ứng đến chương 459, báo ứng đến khi thời gian đi vào 12 phút lúc, dạp chiếu phim giám đốc liền mang theo Lý Thắng đi tới phòng nghỉ bên trong. Nhìn lúc này Lý Thắng bộ dáng, Tần Hằng ở trong lòng đã là đoán được, vừa nay hắn đã trải qua cái gì sự tình. Ngươi còn bổ đội vàng cho Tần công tử quỳ xuống nói xin lỗi. Quản lý mập một tay lấy Lý Thắng đẩy lên Tần Hằng trước mặt, đúng lúc này thì đối Lý Thắng quát. Sau đó, hắn thì là mang theo vẻ mặt ấy nay đối Tần Hằng mở miệng nói, Tần công tử, vừa nãy chuyện nguyên nhân gây ra nguyên do ta đã điều tra, mọi thứ đều là tiểu tử này làm ra. Nói xong, quản lý mập vẫn không quên tại đá Lý Thắng một cước. Sau đó, trên mặt xanh một miếng tím một khối Lý Thắng đông một tiếng, quỳ xuống, hắn lúc này thì là càng không ngừng rút ra nhìn, một đệ tử ở đâu trải qua loại chuyện này. Đúng. Thật xin lỗi, ta sai rồi. Lý Thắng bắt đầu đối Tần Hằng cùng Lâm Nhược Nhiên xin lỗi lên, sau đó, quản lý mập thì là bắt đầu một năm một mười đem chuyện này nguyên do đều nhất nhất nói ra. Tất nhiên, hắn đem chuyện này trách nhiệm, ôm đến trên người mình càng nhiều một chút, rốt cuộc là Lý Thắng cô phụ, như thế nào đi nữa hay là không đành lòng, nhường cháu của mình tiếp nhận Tần Hằng lựa giận. Tần Hằng thì là giống như cười mà không phải cười nhìn trước mắt hai người, cũng không nói lời nào. Đem chuyện này từ đầu đến cuối nói sau khi xong, nhìn thấy Tần Hằng không hề bị lay động, quản lý mập trong lòng lập tức thì lạnh một mảnh. Bởi vì hắn hiểu rõ, chuyện này khẳng định còn chưa xong, nhất định phải có một kết quả. Thật xin lỗi Tần công tử, ta vui lòng gánh chịu tất cả trách nhiệm. Lúc này, bàn tử túi đầu trực tiếp bịch một tiếng quỳ gối Tần Hằng trước mặt, vẻ mặt thành khẩn xin lỗi lên. Một bên Lý Thắng nhìn thấy một màn này, lập tức thì không chịu nổi, chuyện này rõ ràng là mình làm ra tới, hiện tại cô phụ lại đem nhìn tất cả trách nhiệm toàn bộ cũng nắm ở rồi chính mình thần a được. Gấp nhường một huyết khí phương cương hắn sao chịu được, nước mắt cũng là trong nháy mắt thì rớt xuống, hắn hiện tại đã bắt đầu hối hận rồi. Rốt cuộc, cho tới bây giờ lúc này, hắn mới rốt cục ý thức được chuyện này mang tới hậu quả đến cỡ nào nghiêm trọng. Lúc này, Lý Thắng đã khóc tựa một nước mắt người, vì nói với Tần Hằng, Tần công tử, ta sai rồi, ta thật sai rồi. Van cầu ngươi, tha chúng ta đi. Tần Hằng nhìn thấy một màn này về sau, thì là cười khẩy, sau đó thì đối hai người thản nhiên nói, cút. Hắn nhưng không có cảm thấy mình có nghĩa vụ giúp đỡ cha mẹ của hắn dạy hắn làm việc, rốt cuộc nếu là thật lời như vậy, vậy hắn tại kinh đô lúc, không được bận bịu chết rồi. Hàng bạn hàng nghìn muốn tới được đến A. Nhất định phải tại nhanh lên. Lúc này, một tên giám đốc ăn mặc nam tử thấy cảnh này, trong lòng lo lắng, hắn chính là dạp chiếu phim bên trong ngoài ra một người quản lý. Tại 10 phút đồng hồ trước đó, hắn cũng đã biết được này phát sinh tất cả, sau đó hắn liền trực tiếp cho công ty trụ sở gọi một cú điện thoại quá khứ. Công ty trụ sở bên ấy đang nghe được Tần Hằng sau đó, một vị tại thành phố Giang Nam ủy viên quản trị vô cùng cuống quýt chạy tới. Giai tầng càng cao người thì càng có thể cảm nhận được Tần Hằng sự đáng sợ, nếu lần này không thể nhường Tần Hằng thỏa mãn lời nói, chỉ sợ văn phòng chi nhánh ở chỗ này là không mở nổi, thậm chí ngay cả trụ sở đều có thể nhận được liên lụy. Nhanh lên, nhanh hơn chút nữa. Lúc này, tên này ủy viên quản trị ngồi ở rộn rộn sở trong xe, càng không ngừng thúc giục bắt tải, cho dù là vượt đèn đỏ thì nhất định phải đã đến rạp chiếu phim. Hắn lúc này, trên mặt hiện lộ rõ vẻ lo lắng. Thời gian hồi cho tới bây giờ, dạp chiếu phim phòng nghỉ bên trong. Hiện tại Tần Hằng vừa mới nói ra một cút chữ đến về sau, bàn tử cùng Lý Thắng còn chưa kịp phản ứng. Ngay tại đây là về sau, một tên mặc tây trang người đàn ông trung niên vội vã đi đến, khi hắn vào cửa về sau, liền gặp được lúc này quản lý mập cùng Lý Thắng hai người, sôi nổi đều là quỷ trên mặt đất. Đồng thời, Tần Hằng vừa nãy nói ra được cái đó cút chữ, người trung niên này nam nhân tự nhiên cũng là nghe được. Nguyên bản ở bên ngoài vô cùng thần sắc lo lắng tại vào cửa khẩu, trên mặt của hắn lập tức chất đầy đủ cười. Tần công tử xin chào. Ta là nhà này rạp chiếu phim ủy viên quản trị một trong, chúng ta lúc trước thương nghiệp tụ hội trên gặp qua một lần. Nói xong, người đàn ông trung niên đi đến Tần Hằng trước mặt, quen thuộc đưa tay ra. Nhưng Tần Hằng thì là nhìn cũng không nhìn hắn một chút, vậy liền chớ đừng nói chi là cùng hắn nắm tay rồi. Thấy đây, người đàn ông trung niên có chút lúng túng đưa tay thu hồi lại. Tần công tử xin ngài yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngài một giá thỏa mãn. Lúc này, nhìn Tần Hằng chẳng hề nói một câu, ở trong đó đều sẽ ý vị này cái gì, nam nhân nơi nào sẽ không hiểu. Sau đó, hắn chỉ tiếp quay người nhìn lúc này quỳ gối hai người dưới đất. Quản lý mập nhìn trước mặt người trung niên này nam nhân, sắc mặt một hồi trắng bệnh, đối với vị này, hắn cũng chỉ là ở công ty niên hội trên lúc mới có thể nhìn thấy qua, bình thường lúc, chính mình căn bản cũng không có cơ hội nhìn thấy nhân vật như vậy. Mà bây giờ, mình nguyên lai là luôn luôn ngưỡng vọng nhiệm vụ, bây giờ lại vẻ mặt cười hì hì cùng trước mắt Tần công tử chịu nhận lỗi, nhìn tới, cái này Tần công tử xa xa so với hắn thẩm nghĩ tượng còn muốn càng thêm đáng sợ. Làm quản lý mập nghĩ đến đây, trên mặt chính là tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Lần này, chính mình thật là xong rồi, triệt để xong rồi. Hai người các ngươi, trực tiếp cùng ngay. Lúc này, người đàn ông trung niên sắc mặt âm trầm vô cùng, không có một câu dư thừa nói nhảm. Soát quản lý mập sắc mặt lập tức biến đổi, đúng lúc này thì run run rẩy rẩy đứng dậy, hắn muốn đang cầu xin cầu nam nhân, lại cho chính mình một sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời, để cho mình tiếp tục lưu lại nơi này công tác. Nhưng mà lời mới vừa tới rồi bên miệng, làm thế nào thì nói không nên lời tới. Lúc này, Người đàn ông trung niên căm tức nhìn bản tử, sau đó lại đặt ánh mắt nhìn về phía một bên Lý Thắng. Lại trên đường tới, người đàn ông trung niên đã hoàn toàn hiểu được toàn bộ của bọn họ thông tin rồi, lập tức, hắn lấy điện thoại di động ra, trực tiếp gọi một cú điện thoại. "Ngươi tốt, ngươi là Lưu Đồng sao?" Theo người đàn ông trung niên đang khi nói chuyện giọng nói đến xem, hai người dường như rất quen. "Ta là Vân Phong Ảnh Thị Trương Chính a." "Ừm, còn nhớ ở dưới tay ngươi có phải hay không có một cái gọi là Lý Thành Nhân người a? Mau đem hắn cho mở." "Vì sao đem hắn mở?" "Bởi vì hắn nhi tử đắc tội Tần công tử." "Được thôi, vậy trước tiên như vậy đi, cái khác sau này hãy nói." Tên là Trương Trình người đàn ông trung niên trực tiếp thì cúp điện thoại, khi hắn để điện thoại xuống lúc, con mắt nhìn xéo nhìn hai người, giọng nói sừng sững nói, "Còn sững sờ ở nơi này làm gì? Còn không đội vàng cúp cho ta." Theo Trương Trình, cũng là bởi vì hai cái này ngu xuẩn đồ vật, mới biết dẫn xuất tên này nghiêm trọng sự việc tới. Nếu công ty xuất hiện vấn đề gì lời nói, chuyện này căn bản cũng không coi xong. Chương 460. Lâm Nhược Nhiên tâm hoảng ý loạn, hào quang nữ chính kích hoạt chương 460, Lâm Nhược Nhiên tâm hoảng ý loạn, hào quang nữ chính kích hoạt lúc này, bản tử cùng Lý Thắng hai người nhìn Trương Trình nói chuyện điện thoại xong sau đó, quản lý mập đột nhiên bịch một tiếng quỳ gối rồi Trương Trình trước mặt, đúng lúc này sắc mặt trắng bệch nói, "Trương đồng, mời ngài liền bỏ qua cháu ta bọn hắn một nhà đi, hắn cũng là còn nhỏ a, không hiểu chuyện." Lý Thành Nhân là Lý Thắng phụ thân, đồng thời cả nhà cũng là dựa vào hắn duy trì sinh kế, bây giờ bị khai trừ rồi, hậu quả kia có thể tưởng tượng được. Nghe nói như thế sau đó, Trương Trình trong lòng cũng là càng thêm phẫn nộ, chỉ gặp hắn một cước đem quản lý mập đá văng ra, giận dữ hét, "Không hiểu chuyện. Đều đã là người trưởng thành rồi, tất nhiên đã làm sai chuyện, thì vì thế phải trả một cái giá cực đắt gánh chịu nên phải nhận lãnh tới trách nhiệm." Đến lúc này, một bên Lý Thắng ở đâu vẫn không rõ đã xảy ra chuyện gì, ở đâu vẫn không rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc, hắn không nghĩ tới, sự việc lại đột nhiên trở nên nghiêm trọng như vậy, mà vừa lúc này, điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên. Thế là, Lý Thắng run rẩy cầm điện thoại di động lên, phát hiện là cha của hắn gọi điện thoại tới. Sau đó đang nhìn mình cô phụ, Lý Thắng chất phát tiếp dậy rồi điện thoại, vẻn vẹn chỉ là đi qua vài giây đồng hồ, Lý Thắng điện thoại thì tách một tiếng, rơi vào trên mặt đất. Sao lại thế? Làm sao lại như vậy? Cha ta thế mà bị khai trừ rồi. Lý Thắng lúc này như là choáng váng bình thường, ở một bên không ngừng lẩm bẩm. Chương Trình thì là liếc qua một bên Lý Thắng, trong ánh mắt không có chút nào thương hại tâm ý, rốt cuộc cú điện thoại này hắn nhất định phải đánh, hơn nữa còn nhất định phải trước mặt Tần Hằng đem cú điện thoại này đánh đi ra, trong đó mục đích chính là vì cho Tần Hằng một câu trả lời. "Tiểu tử thối, ngươi còn không đội vàng đến cầu Trương Đồng." Quản lý mập nhìn thấy Lý Thắng chất phát quỳ trên mặt đất, trong mồm luôn luôn càng không ngừng tại lẩm bẩm cái gì, đúng lúc này thì chỉ tiếp rèn sắt không thành thép hô. "Này nếu cha hắn bị khai trừ rồi, vậy cái này mọi thứ đều xong rồi a." Nguyên bản vẫn còn ngây người Lý Thắng đang nghe chính mình cô phụ sau đó, đội vàng lại quỳ xuống trước Chương Trình trước mặt. Van cầu ngài tha cho ta đi, tuyệt đối không nên đem bố của ta khai trừ. Van cầu ngài." Lúc này, Lý Thắng đã nước mắt rơi như mưa, hắn hiện tại là thực sự thật cảm thấy sợ hãi, hắn hiện tại cơ thể cũng tại rừng run rẩy không ngừng, trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu chính mình lao ba bị khai trừ, như thế đem sẽ ý vị như thế nào, mang ý nghĩa hắn này một nhà cũng chết chắc rồi. Nhưng mà Chương Trình nhìn hắn, trong ánh mắt không có chút nào lộ vẻ xúc động, "Ngươi những lời này không muốn nói cùng, ngươi cầu ta vô dụng." Nghe vậy, hai người lập tức thì hiểu rõ ra, sau đó vội vàng thay đổi rồi phương hướng, chuẩn bị đi cầu Tần Hằng tha thứ. Nhưng ai có thể dự liệu được, khi bọn hắn lúc xoay người, Tần Hằng đã chuẩn bị đứng dậy cùng Lâm Nhược Nhiên cùng rời đi rồi. Tần Hằng thì là lôi kéo Lâm Nhược Nhiên tay, mặc cho bọn hắn quỳ trên mặt đất lại thế nào cầu xin tha thứ lại thế nào kêu khóc, Tần Hằng đều là cũng không quay đầu lại rời đi. "Tần Hằng, vậy bọn hắn làm sao bây giờ?" Hai người đi đến cửa phòng nghỉ ngơi lúc, Lâm Nhược Nhiên nhìn phía sau luôn luôn quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ hai người, đột nhiên hỏi: "Dạng này người, nếu như bây giờ không cho bọn hắn một khắc sâu giáo huấn, về sau đều sẽ càng biến đổi thêm cực đoan, huống chi ta hiện tại cũng không có làm gì, nếu người này chọc tới người khác đâu, hậu quả kia chẳng phải là khai trừ đơn giản như vậy." Lâm Nhược Nhiên nghe được Tần Hằng về sau, gật đầu một cái, kỳ thực trong lòng cũng của nàng là một mực tức giận chính mình lần đầu tiên cùng với Tần Hằng hẹn họ, không ngờ rằng cứ như vậy bị hai người kia làm hỏng rồi. Lúc này, thời gian đã đến 8 giờ tối, tại trải qua sự tình vừa rồi, hiện tại hai người cũng đã có chút đói bụng. Tần Hằng thì là mang theo Lâm Nhược Nhiên hướng phía một tiệm cơm Tây đi đến, trải qua sự tình vừa rồi về sau, Lâm Nhược Nhiên đột nhiên cảm giác Tần Hằng cách mình tựa như là càng ngày càng gần. Lúc này hai người đi trên đường, đã là tay nắm rồi, hoàn toàn chính là người yêu dáng vẻ. "Tần Hằng ca ca, chờ chút chúng ta cơm nước xong xuôi, chúng ta đi ở đâu a?" "Đi trên đường," Lâm Nhược Nhiên đột nhiên hỏi. Làm nàng đang nói ra những lời này, hô lên câu này xưng hô lúc, có vẻ tức căng thẳng sợ sệt, đồng thời trong lòng lại là một cỗ nồng đậm chờ mong. Ngay tại vừa nãy lúc, nàng dùng di động thẩm tra qua, nói tình nhân trong lúc đó, học sinh nam thì thích nữ sinh gọi hắn ca ca hoặc là chính là hô ba ba, nói như vậy có thể gia tăng tình cảm của hai người, cũng là tăng thêm một loại niềm vui thú. Tất nhiên, Lâm Nhược Nhiên không có nói qua yêu đương, cái gì cũng không hiểu, cũng đúng thế thật tại trên mạng tra tìm đến, phía trên đều là biết, học sinh nam thì thích nữ sinh gọi mình là ca ca hoặc là chính là ba ba. Do đó, Lâm Nhược Nhiên cảm thấy ba ba xưng hô thế này khó mà nói ra miệng, sau đó thì lựa chọn ca ca xưng hô thế này. Chẳng qua đang gọi ra sự xưng hô này lúc, nàng rõ ràng vẫn là vô cùng khẩn trương. Lúc này, nhìn một chút bên cạnh có chút bức rứt bất an Lâm Nhược Nhiên, Tần Hằng thì là vừa cười vừa nói: "Cơm nước xong xuôi liền đã rất muộn, cho nên tự nhiên là hồi đi ngủ." "A." Lâm Nhược Nhiên nghe vậy, một gương mặt trong nháy mắt thì trở nên đỏ bừng, mặc dù nàng chưa từng có nói qua yêu đương, nhưng mà chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy. Nhìn Lâm Nhược Nhiên lúc này nhu thuận bộ dáng, Tần Hằng thì là cười cười, không hề có làm ra giải thích. Sau đó, trực tiếp lôi kéo tay của nàng, hướng phía một tiệm cơm Tây đi đến. Nhà hàng Tây bên trong, ánh đèn nương theo lấy thân hòa âm nhạc để trong này trở nên rất có không khí. Tần Hằng thì là điểm rồi một bình văn đỏ, ngọn nến quang mang chiếu rọi, không khí ấm áp tràn ngập. Đây là Lâm Nhược Nhiên lần đầu tiên ăn ánh nến bữa tối, thì là lần đầu tiên cùng Tần Hằng ngồi cùng một chỗ ăn cơm, nàng lúc này cảm giác bị nồng đậm hạnh phúc bao vây lấy. Bữa cơm này, hai người ăn một giờ trong nháy mắt, và hai người từ trong nhà hàng Tây lúc đi ra, thời gian đã đến 10 giờ. Lâm Nhược Nhiên thì là luôn luôn lôi kéo Tần Hằng tay, hiện tại chỉ cần cùng Tần Hằng ra đây hoặc là đi trên đường, đều sẽ kìm lòng không được muốn kéo Tần Hằng tay, cho nên chỉ cần không phải ăn cơm, trên cơ bản nàng đều là lôi kéo Tần Hằng tay. Chẳng qua nhìn bộ dáng của nàng, đi trên đường lúc, rõ ràng có chút không quan tâm rồi. Lúc này, trong nội tâm nàng còn đang suy nghĩ nhìn trước đó Tần Hằng nói chuyện, trở về đi ngủ. Sao ngủ? Tất nhiên, Tần Hằng thì cũng sớm đã xem thấu Lâm Nhược Nhiên tiểu tâm tư rồi. Lâm Nhược Nhiên đúng ngươi tâm hoảng ý loạn, dẫn đến tâm trí bất ổn, thiên mệnh trị tăng tỉnh 400. Đột nhiên, trong đầu hệ thống nhắc nhở âm truyền đến, Tần Hằng không khỏi sửng sốt. Đúng lúc này nhìn về phía Lâm Nhược Nhiên, phát hiện Lâm Nhược Nhiên đỉnh đầu thế mà treo lên nữ chính vốn có khí vận vương miện. Rất nhanh, hắn cũng là hiểu rõ ra, ở chung được trong ngày này, Lâm Nhược Nhiên đã biến thành nữ chính, chẳng qua là lúc đó nhìn thấy Lâm Nhược Nhiên lúc, loại cảm giác này cũng nhắc nhở không phải rất rõ ràng, bây giờ kim quan mới hoàn toàn rõ ràng lên. Hào quang nữ chính kích hoạt lên. Chương 461. Hắn không phải người tốt, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Chương 461. Hắn không phải người tốt, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Hai người sau khi lên xe, Lâm Nhược Nhiên nhìn xa hành chạy con đường, lại là phương hướng của nhà mình, sau đó nàng thì có chút kinh ngạc hỏi, Tần Hằng ca ca, đây là hồi nhà tôi sao? Lúc này, đang nghiêm túc lái xe Tần Hằng liếc Lâm Nhược Nhiên một chút, có chút không có hảo ý nói ra, sao? Lẽ nào ngươi là muốn về nhà tôi? Làm Lâm Nhược Nhiên nghe nói như thế lúc, lập tức sắc mặt cũng biến thành lúng túng, đúng lúc này thì liền vội vàng lắc đầu nói ra, không có. Mới không có. Đúng là ta tùy tiện hỏi một chút. Lúc này, nhìn Lâm Nhược Nhiên kia vô cùng dáng vẻ quất bách, Tần Hằng thì là hơi cười một chút, ánh mắt bên trong quang mang lấp lóe, chẳng qua đạo tia sáng này hắn che giấu rất tốt, Lâm Nhược Nhiên tâm tư hắn thì tự nhiên là nhất thanh nhị sở. Thật là xấu chết rồi ngươi. Lúc này, Lâm Nhược Nhiên rõ ràng là có chút thẹn thùng, cũng không biết ứng nên nói cái gì cho phải, nàng hiện tại cảm giác, mặc kệ chính mình nói cái gì lời nói, không khí này đều cũng có chút ít tái muội. Làm xe chạy được 10 phút sau, rất nhanh liền đi tới nhà của Lâm Nhược Nhiên cửa, nơi này cũng là một mảnh khu biệt thự, chẳng qua so sánh dưới, chỗ mục vãn ca thì là có vẻ càng thêm xa hoa một ít. Hai người cùng đi xuống xe, Tần Hằng liền đem Lâm Nhược Nhiên tiễn đến cửa chính khẩu. "Tốt, thì đem ngươi an toàn đưa đến nhà, nhiệm vụ của ta hoàn thành, khoái đi về nghỉ ngơi đi, thời gian thì rất muộn, còn nhớ lịch dễ ám lúc, cũng muốn chú ý nghỉ ngơi." Tần Hằng cười lấy nói với Lâm Nhược Nhiên. Nghe vậy, Lâm Nhược Nhiên nội tâm trong nháy mắt thì rạch ra, ánh mắt cũng chậm chậm trở nên mê ly, trong lòng cũng là tràn đầy mừng rỡ cùng kích động, Tần Hằng đây là đang quan tâm chính mình sao? Nghĩ đến đây, Lâm Nhược Nhiên trên gương mặt xinh đẹp nhanh chóng bay lên một vòng đường đỏ, biểu diễn bất át. Chẳng qua Lâm Nhược Nhiên lại đứng ngoài cửa, vẫn luôn không muốn đi vào, nàng liền muốn nhiều cùng Tần Hằng đợi một hồi. "Tốt, ngươi lúc trở về cẩn thận một chút, hôm nay thật cảm ơn ngươi, ta cảm giác đây là ta vui vẻ nhất khó quên nhất một ngày." Lâm Nhược Nhiên nhìn Tần Hằng, cười ngọt ngào nói, chẳng qua gương mặt xinh đẹp luôn luôn ở vào ửng đỏ trạng thái. Mà liên tại Tần Hằng chuẩn bị lên xe lúc rời đi, Lâm Nhược Nhiên thì là trực tiếp ở sau lưng của hắn đưa hắn ôm lấy. Tại Tần Hằng xoay người một khắc này, Lâm Nhược Nhiên thì là ngẩng đầu lên, ánh mắt si mê nhìn Tần Hằng, dùng rồi môi giống như lớn nhỏ âm thanh, lẩm bẩm nói ra, "Tần Hằng, ta yêu thích ngươi." Những lời này đã giấu ở Lâm Nhược Nhiên trong lòng rất lâu, nàng bởi vì sợ Tần Hằng hôm nay rời khỏi, hai người lại muốn rất lâu mới có thể gặp mặt ở cùng một chỗ. Do đó, nên nói ra câu nói này lúc, Lâm Nhược Nhiên cũng là nổi lên rồi dũng khí của mình. Tần Hằng lúc này nhìn nàng cái kia có chút ít mê ly con mắt, hai người cũng là càng đến gần càng gần. Ồ, ngay một khắc này, Lâm Nhược Nhiên đầu óc trống rỗng, tiểu này vô cùng kỳ diệu cảm giác, là nàng từ trước đến giờ đều không có thể nghiệm qua cùng nghĩ tới. Sau 3 phút, Tần Hằng thì là sờ lên nàng kia nóng hổi gương mặt, vừa cười vừa nói, "Vậy ta liền đi trước rồi." Nhìn dần dần đi xa bóng xe, Lâm Nhược Nhiên thì là trở nên thất thần, tại cửa ra vào đứng yên thật lâu, mãi đến khi nhìn không thấy đôi xe đèn, nàng lúc này mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Ngay vào lúc này, một đạo tiếng ho khan theo Lâm Nhược Nhiên bên cạnh truyền đến, lập tức thì bị hù Lâm Nhược Nhiên một cái giật mình. Làm nàng triệt để sau khi tỉnh hồn lại, mới phát hiện lại là chính mình Tổ Gia Gia. "Tổ Gia Gia, ngài khi nào xuất hiện sau ta mặt? Ngài cũng không nói một tiếng, làm ta sợ muốn chết." Lâm Nhược Nhiên lẩm bẩm miệng nói. Lâm Phong Hành chậm rãi lại gần nàng, đồng thời thì nhìn Tần Hằng rời khỏi đi xa phương hướng, thản nhiên nói, "Ngươi vừa lúc xuống xe, ta thì đã tới." Nghe được Tổ Gia Gia những lời này về sau, Lâm Nhược Nhiên mở người, sau đó nàng dường như là nghĩ đến cái gì, vội vàng dùng hai tay bưng kín gương mặt của mình. Mắc cỡ chết được. Vừa nãy một màn kia, khẳng định bị Tổ Gia Gia toàn bộ nhìn thấy. Hiện tại Lâm Nhược Nhiên, hận không thể tìm kẽ đất vội vàng chui vào. Lâm Phong Hành cũng không để ý tới nàng thẹn thùng, chỉ là tại tự mình nói ra, "Nha đầu, ta nhìn xem người này không đơn giản, hơn nữa nhìn không giống như là một người tốt, ngươi có thể nhất định phải cẩn thận một chút ta, khác cuối cùng rơi vào hắn cái bẫy bên trong, chính mình còn không biết." Nói chuyện đồng thời, Lâm Phong Hành vẫn như cũng là ánh mắt thâm thúy nhìn Tần Hằng biến mất phương hướng. Lâm Nhược Nhiên đưa tay theo trên mặt cầm tiếp theo, nghe chính mình Tổ Gia Gia nói chuyện, chỉ thấy được nàng, liền vội vàng lắc đầu hốt hoảng giải thích nói, tổ gia gia ngài không nên hiểu lầm, hắn nhưng là một rất tốt người rất tốt đâu, với lại cùng với hắn một chỗ, ta cảm giác rất vui vẻ rất thỏa mãn. Lâm Phong Hành nghe Lâm Nhược Nhiên giải thích, lại không trả lời nàng cái gì. Lâm Phong Hành chỉ là khẽ thở dài một cái, lắc đầu, sau đó hai tay chắp sau lưng quay người đi vào trong sân. Lâm Nhược Nhiên nhìn chính mình tổ gia gia bộ này cử động, có chút không rõ ràng cho lắm rồi. Chính mình Tần Hằng ca ca là cái người xấu. Đây là lại nói đùa cái gì đâu. Nếu Tần Hằng ca ca là người xấu nàng năng lực không biết. Thời gian lại nhanh chóng đi qua rồi, trong nháy mắt, đã lặng yên không tiếng động đi qua hai ngày rồi. Ngày nay buổi sáng, Lâm Nhược Nhiên thì là bị Lâm Phong Hành đánh thức, nói là nhường nàng buổi tiếp chính mình đi chợ đồ cổ trên đi dạo một vòng. Hắn thì là chuẩn bị mua lấy một chi bút lông, này trong đô thị không có gì tốt chơi, những kia tốt đồ chơi, hắn thấy chính là dùng để mê hoặc người trẻ tuổi tâm trí cái gì game điện thoại trò chơi điện tử, hắn thì là chuẩn bị mua lấy một chi bút lông, trong nhà viết viết chữ, ngẫu nhiên vẽ lên một chút tranh sơn thủy, dùng phương thức như vậy đổi một ít thời gian, đào ra tình thao. Lâm Phong Hành phát hiện, đô thị đời sống quá mức dài dằng dặc buồn tẻ không thú vị, kém xa tít tắp chính mình tại rừng sâu núi thẳm bên trong qua mau tới tử. Tại rừng sâu núi thẳm lúc, mình có thể luyện quyền tu hành tích lũy thiên địa linh khí, thỉnh thoảng ngồi ở bờ hồ câu cá, nhìn chung quanh một chút tiểu động vật, thưởng thức một chút trong núi phong cảnh, cũng đúng thế thật một loại khác niềm vui thú. Nhưng mà đi tới đô thị sau đó, hắn hiện tại trừ ra đánh một chút quyền, thì không có chuyện gì làm, cái gì xem TV kịch loại hình đối với hắn cũng là hoàn toàn không được lợi, cơ bản cả thiên hạ đến cũng không có chuyện gì có thể làm, cũng cảm giác cùng ngồi tù giống nhau. Do đó, hôm nay hắn cũng là quyết định ra đây dạo chơi, mua chút đào giã tỉnh thao trang bị. Lâm Nhược Nhiên tự nhiên là không có từ chối, thế là ngay tại buổi sáng lúc 7 giờ, Lâm Nhược Nhiên liền mang theo chính mình tổ gia gia xuất phát. Rất nhanh, Lâm Nhược Nhiên liền bồi tổ gia gia đi tới thành phố Giang Nam lớn nhất chợ đồ cổ. Lúc này, trong này đã trở nên rất náo nhiệt, rất nhiều muốn nhặt nhạnh chỗ tốt người sáng sớm liền đến rồi. Vì chính là bảo bối tốt không nên bị những người khác cho mua đi rồi, rốt cuộc một khi trong này đào đến đồ tốt, nếu là thật phẩm, giá trị khẳng định không ít, thậm chí là giá trị liên thành. Chương 462. Lão gia tử ánh mắt, thực sự là biết hàng. Chương 462. Lão gia tử ánh mắt, thực sự là biết hàng. Lúc này, Lâm Nhược Nhiên đã bồi tiếp chính mình tổ gia gia tại trước gian hàng bắt đầu đi dạo. Nghe tổ gia gia nói, hắn muốn hài tử vẽ tranh, cho nên lại tới đây chuẩn bị tìm một chi tốt một chút bút lông. Thế nhưng, hai người cùng nhau đi dạo mấy cái quầy hàng rồi, cũng không có tìm được thích hợp, chủ yếu là chính mình cho rằng phù hợp, nhưng mà tổ gia gia cho rằng không thích hợp. Đang ngồi tổ gia gia đi dạo lúc, Lâm Nhược Nhiên dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức nàng liền vội vàng lấy ra điện thoại, đối tổ gia gia liền bắt đầu lấy dễ ảm lên. Rốt cuộc tổ gia gia đi dạo chợ đồ cổ, này lấy dễ ảm ra ngoài khẳng định có ý nghĩa. Lại thêm vì lần trước cùng Tần Hằng hẹn họ, rất nhiều fan hâm mộ cũng có không ít lời oán giận, hôm nay cơ hội tốt như vậy bày ở trước mặt, lại thêm hôm nay chính mình không có lớp, Tần Hằng cũng không có tìm chính mình, cho nên cơ hội này Lâm Nhược Nhiên cũng không muốn nhường phí rơi. Tiện thể, cũng là vì rồi hảo hảo đền bù một chút chính mình những thứ này đám fan hâm mộ. Khi mà Lâm Nhược Nhiên phòng lấy dễ ảm mở ra một sát na, số lớn người liền bắt đầu tràn vào rồi phòng lấy dễ ảm bên trong, cho dù hiện tại là buổi sáng thời gian, rất có rất nhiều người đều đang ngủ, nhưng mà số người này nhiệt độ đều đã siêu việt 100 vạn rồi. A, đây là ai a? Đây là ta biết cái đó Lâm nữ thần sao? Hôm nay đây là trà sát ngọn gió nào a? Lâm nữ thần sao như thế chịu khó? Đúng thế, ta vừa nãy nhìn thấy điện thoại di động thôi tiện thông tin, ta còn tưởng rằng là mắt của ta hoa nhìn lầm rồi đâu, không ngờ rằng thật sự chính là Lâm nữ thần lấy dễ ấm rồi, không thể không nói hôm nay Lâm nữ thần là 100 chỉ Lâm nữ thần. Ôi, đây là nơi nào a? Lão gia tử hôm nay cũng không có đánh quyền, nhìn xem bộ dáng này, tựa hồ là đang mua cái quái gì thế à? Lão gia tử chuẩn bị mua cái gì? Ta mua cho hắn a. Trên lầu ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Liền xem như mua cũng phải là ta cái này làm đồ để mua, ngươi một ngoại nhân mỏ mẫm lẫn vào cái gì đâu? Nhìn xem bộ dạng này, nơi này hẳn là chợ đồ của a. Lẽ nào lão gia tử là nghĩ nơi này đãi điểm bảo bối gì? Lúc này, phong lấy dễ ảm bão bình luận trong vùng trở nên phi thường náo nhiệt, rất nhiều người đều đang suy đoán lão gia tử Lâm Phong Hành đây là chuẩn bị muốn làm gì. Lâm Nhược Nhiên thì là luôn luôn giơ điện thoại, đi theo chính mình tổ gia gia sau lưng. Nàng cũng không có cùng cư dân mạng nhóm giải thích một chút. Loại tình huống này, nàng cảm giác lấy dễ ảm hiệu quả sẽ tốt một chút, cấp nước bạn nhóm một loại cảm giác thần bí. Mà vừa lúc này, phòng lấy dễ ảm báo bình luận đột nhiên trở nên náo nhiệt. Ta tiên, ta nếu là không có nhìn lầm, trước mặt cái đó lẽ nào là Trần Thế Thành Trần đại sư sao? Trần đại sư? A a a. Ngươi cái này nói chuyện ta nhớ ra rồi, hắn không phải giám bảo chuyên mục cùng cái đó giải quyết dứt khoát chuyên gia à? Nghe nói vị này Trần đại sư, tại giám bảo giới rất có hy vọng, thực lực cũng rất mạnh, rất nhiều không nắm chắc được thực hư bảo vật, trong mắt hắn chỉ là xem xét có thể ngay lập tức phân biệt ra, với lại triều đại thời gian nói không kém chút nào. Không ngờ rằng a, Trần đại sư thế mà lại xuất hiện ở đây. Lúc này, Lâm phòng lấy dễ ảm bên trong, cũng có được không ít fan hâm mộ thích đồ cổ đồ chơi văn hóa, tự nhiên cũng đúng Trần Thế Thành tương đối quen thuộc rồi. Lúc này, Trần Thế Thành cùng Lâm Phong Hành cũng ở bên cạnh quầy hàng trên đứng yên thật lâu, nhưng mà hai người cuối cùng đều là thất vọng vô cùng lắc đầu, đi ra. Đại đồ cổ, nào có dễ dàng như vậy là có thể gặp được chính phẩm đâu. Có thể nói như vậy, này chợ đồ cổ bên trong có 99 toàn bộ đều là đồ dòm hàng mô phỏng chất lượng cao ra tới. Tất nhiên, này vẫn như cũng là ngăn cản không được những kia muốn dựa vào đái đến gấp trăm lần, nhờ vào đó một đêm chợt giàu người. Ngay tại Trần Thế Thành rời đi cái đó quầy hàng không lâu, Lâm Phong Hành cũng là lần nữa đi tới, lần này hắn chuẩn bị từng cái nhìn kỹ. Lúc này, nhìn thấy Lâm Phong hành hành động này, chung quanh chủ quán cùng với đi ngang qua người đều là cười lấy lắc đầu. Đang nói đùa gì vậy đâu? Trần Thế Thành Trần đại sư cũng không có ở nơi này tìm thấy hàng thật, ngươi một người ngoài nghề lẽ nào có thể trong này tìm thấy hay sao? Lại nói, ngươi cùng Trần đại sư đều ở nơi này nhìn rất lâu, trở lại lẽ nào ngươi nghĩ nghiêm túc một lần à? Ngay vào lúc này, Lâm Phong hành tại quầy hàng trên cầm lên một thanh trường kiếm, sau đó liền bắt đầu cẩn thận quan sát tới. Chuôi kiếm này tạo hình, nhìn qua là thời kỳ chiến quốc trên chuôi kiếm vết gỉ loang lổ, nhưng mà kiếm này nhận lại nhìn qua sắc bén dị thường. Lâm Phong hành cầm trên tay quan sát tỉ mỉ rồi thật lâu, cuối cùng nhìn quầy hàng lão bản, nói ra, chuôi kiếm này bao nhiêu tiền? Làm Lâm Phong hành mở miệng hỏi lúc, không riêng gì một bên người cảm thấy kinh ngạc, ngay cả này quầy hàng lão bản tất cả giật mình. Lão gia này tử không phải là kẻ ngốc tới a? Nay trở về quay về, chuẩn bị mua cái hàng giả đồ dòm. Đúng thế, lão gia tử thì muốn ở chỗ này đãi đến thời kỳ chiến quốc kiếm. Muốn đây là sự thực, người khác Trần đại sư đã sớm đã phát hiện, còn có thể đợi đến hắn. Lão bản này lại có thể làm thịt một cái gì cũng đều không hiểu người ngoài ngành rồi, hơn nữa còn là một cái lão nhân gia. Đây không phải đáng sợ nhất là hắn cùng Trần đại sư cùng nhau ở chỗ này nhìn thật lâu, cuối cùng Trần đại sư đi rồi, hắn lại quay về nhìn. Lúc này, này một bên đi ngang qua đám người sôi nổi nghị luận lên, kia giễu cợt nét mặt dường như đã hoàn toàn treo trên mặt. Phong lấy dễ ảm cư dân mặt nhóm, cũng là sôi nổi tỏ vẻ không tin đây là sự thực, mặc dù bọn họ cũng đều biết lão gia tử là một tên tu tiên giả. Nhưng mà tu tiên giả thì không có nghĩa là có thể phân biệt đồ của a. Nhưng mà, đây hết thể dường như cùng Lâm Phong hành cũng không có bất cứ quan hệ nào dường như. Làm này quầy hàng lão bản vừa nghe thấy lời ấy về sau, vội vàng thì lên tinh thần. Lão gia tử a, ta không thể không nói, ngài còn có thể thực sự là biết hàng nha. Lúc này, quầy hàng lão bản đối Lâm Phong hành thụ một ngón tay cái, dường như đang khích lệ, lại tựa hồ là đang niệm ai. Ngay tại vừa nãy lúc, hắn nguyên bản đã hôm nay là không có gì làm ăn có thể làm rồi, rốt cuộc ai có thể nghĩ đến, Trần đại sư Trần Thế Thành năng lực tại chính mình quầy hàng chuyển lên một vòng. Này nhất chuyển sau đó, thì cũng không quay đầu lại rời đi, này không phải liền là rõ ràng nói cho người khác biết, chính mình nơi này là không có một kiện hàng thật sao. Lúc này chủ quán có thể nói là vừa tức vừa buồn bực, nhưng mà hết lần này tới lần khác chính mình không có bất kỳ cái gì cách. Mà liền tại hắn cảm thấy nản lòng phải trí, chuẩn bị thu quán lúc rời đi, vừa rồi tại chính mình quầy hàng thượng khán hồi lâu rời đi lão gia tử, lại một lần nữa quay về rồi, còn tưởng là dậy rồi coi tiền như rác. Lão gia tử ngài thế nhưng nhìn thấy, chôi kiếm này thế nhưng thời kỳ chiến quốc nó thế nhưng đại lại lai lịch à, tương truyền đây chính là chiến quốc một vị nào đó tướng quân phối kiếm. Ta nhìn xem ngài vừa nãy liền đến nơi này nhìn hồi lâu, ta đây cũng cho ngài một ưu đãi. Lúc này, quầy hàng lão bản đối Lâm Phong hành mặt mày hớn hở giảng giải. Chương 463. Cùng lão gia tử hữu duyên, một ngụm giá một vạn. Chương 463. Cùng lão gia tử hữu duyên, một ngụm giá một vạn. Lão gia tử ngài thế nhưng nhìn thấy, chuôi kiếm này thế nhưng thời kỳ chiến quốc nó thế nhưng đại lại lai lịch a, tương truyền đây chính là chiến quốc một vị nào đó tướng quân phối kiếm. Ta nhìn xem ngài vừa nãy liền đến nơi này nhìn hồi lâu, ta đây cũng cho ngài một ưu đãi. Lúc này, quầy hàng lão bản đối Lâm Phong hành mặt mày hớn hở giảng giải, giống như chỉ cần có thể mua xuống chuôi kiếm này, vậy liền sẽ trực tiếp một đêm chợt giàu rồi, thậm chí chủ quán tổ nói 6 7 phút, cảm giác nói không sai biệt lắm, đúng lúc này liền cầm lên bên cạnh mâm cầu kỳ giữ âm chén uống một hớp. Một bên, những kia tới trước đám người vây xem suýt nữa muốn cười ra tiếng, bọn hắn thật là không nghĩ tới, cái này quầy hàng lão bản thật đúng là lợi hại a, cái gì cũng dám nói, với lại đáng sợ nhất là diễn âm thanh hình cũng mộng, dường như đem chuôi kiếm này bán cho lão gia tử thì thua lỗ dường như. Nghe lão bản những lời này về sau, người vây xem nhóm cho rằng chỉ cần là cái có đầu óc người, chắc chắn sẽ không đem chuôi kiếm này cho mua lại, nguyên nhân cũng là vô cùng đơn giản, lão bản này nói quả thực không nên quá giả. Ừm, không cần nói, ta biết rồi. Lâm Phong hành nhàn nhạt gật đầu một cái, tỏ vẻ hiểu rõ chuôi kiếm này lai lịch, sau đó hắn lại tiếp tục hỏi, ta hiện tại liền muốn hỏi ngươi, chuôi kiếm này ngươi bao nhiêu tiền mới có thể bán cho ta? Lúc này, uống một hớp quầy hàng lão bản nghe vậy lập tức thì ngây ngẩn cả người, hắn nguyên bản còn muốn tiếp tục đang nói cái gì, nhưng khi hắn nhìn thấy trước mặt lão gia tử này, thậm chí ngay cả một chút cũng không có phản bác chính mình nói lúc. Không biết thế nào, quầy hàng lão bản lập tức cảm thấy đây hết thảy quá bất quá chân thật, ít nhiều có chút giả, rốt cuộc hắn mới vừa nói kia câu chuyện, nói thật, ngay cả chính hắn đều không tin. Chôi này cổ kiếm nguyên bản là một kiện vô giới chi bảo, giá trị liên thành, nhưng là thấy đến lão gia tử ngươi như thế có thành ý, ta lần này thì nhịn đau cắt tiền rồi, dùng số này đem bảo vật bán cho ngươi. Nói xong, quầy hàng lão bản duỗi ra một tay nói. Lúc này, nên đến Tiên Lâm Nhược Nhiên ra sân, vì Lâm Phong hành trên người căn bản cũng không có tiền, cho nên hắn muốn mua thứ gì, đều cần chính mình đưa tiền mới được. Tất nhiên, Lâm Nhược Nhiên đối với cái này cũng là rất nguyện ý, vì theo chính mình tổ ra ra trên người, nàng đã kiếm lấy rồi đủ nhiều tiền, chỉ cần mình vừa mở truyền bá siêu hỏa chi loại tầng tầng lớp lớp, có đôi khi thậm chí đếm cũng đếm không hết. Đây hết thể cũng là bởi vì chính mình tổ ra ra, cho nên trả tiền cũng là chuyện đương nhiên. Lập tức, Lâm Nhược Nhiên liền cầm lấy ngoài ra một cái điện thoại di động đi tới trước gian hàng, có chút khiếp sợ nói ra, 1000 viên. Vì, theo Lâm Nhược Nhiên, dạng này một thanh hàng giả, 1000 đồng tiền thật là có chút đắt, mình bây giờ mặc dù có tiền, nhưng mà không có nghĩa là nàng có tiền chính là kẻ ngốc. Quầy hàng lão bản nghe được Lâm Nhược Nhiên về sau, lông mày nhíu lại, đúng lúc này thì lắc đầu. Lúc này, một bên cũng là càng ngày càng nhiều người tới trước nhìn xem náo nhiệt, rốt cuộc tiểu này thời kỳ chiến quốc kiếm có thể bán đi, tại chợ đồ cổ bên trong, là thật là không thấy nhiều, huống chi nhìn hay là giả hàng. chưa đủ. Lâm Nhược Nhiên giật mình hỏi. Quầy hàng lão bản lắc đầu, vẻ mặt thành khẩn nói ra, xác thực, chưa đủ. Nhìn vị này quầy hàng lão bản, Lâm Nhược Nhiên thì giận không chỗ phát tiết, một thanh này giả kiếm mà thôi, còn để ngươi cái này bán hàng giả chỉnh lên, thực sự là làm giận. Nếu không phải là bởi vì chính mình tổ gia thích trôi kiếm này, Lâm Nhược Nhiên đã cảm thấy cho dù trên đường lớn, chính mình thì tuyệt đối sẽ không xoay người lại nhặt lên cái chủng loại kia. 1000 đã rất quý giá, ngươi muốn ít chút là được rồi. Cuối cùng, Lâm Nhược Nhiên hay là thỏa hiệp, nhưng mà cái giá tiền này dưới cái nhìn của nàng, quả thật quá mắc, với lại rất không đáng. Lại nói, có tiền cũng không thể như thế dùng a, ai nguyện ý lấy tiền mua hàng giả a? Nhưng khi nàng vừa dứt lời, quầy hàng lão bản thì là lại một lần nữa lắc đầu. Này còn chưa đủ a? Lâm Nhược Nhiên, còn chưa đủ. Lúc này, người vây xem đã là rốt cuộc nhịn không nổi, trực tiếp thì cười ra tiếng. Ngươi cũng đừng cùng ta thừa nước đục thả câu rồi, ngươi liền trực tiếp nói đến thiếu tiền a. Lâm Nhược Nhiên hiện tại cũng là lười nhắc lại đi đoán, lại đoán xuống dưới nàng cảm giác chính mình cũng muốn hỏng mất, hoa tiền tiêu đường phí liền không nói rồi, còn phải đoán này tiền tiêu đường phí nhiều ít, thật sự là chịu không được. Quầy hàng lão bản thấy này sau đó, chậm rãi mở miệng nói, ta cùng lão gia tự hữu duyên, một mục giá, 1 vạn. Nghe được cuối cùng giá cả sau đó, Lâm Nhược Nhiên lập tức thì sững sờ ngay tại chỗ. Người chung quanh cũng là sôi nổi đối quầy hàng lão bản giơ ngón tay cái lên đến, ngươi thì thực sự là dám mở miệng á cùng lão gia tự hữu duyên. Ngươi lại để cho bẫy người ta 1 vạn. Lúc này, phòng lấy dễ ảm cư dân mạng nhóm nhìn thấy một màn này về sau, cũng đi đều là cười phun ra. Ta vừa nãy không có nghe lầm chứ? Cùng lao ra tử hữu duyên, muốn 1 vạn. Lão bản, ta cùng lao ra tử hữu duyên, một bụng giá, 1 vạn. Ha 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 ha. Không được không được. Ta cảm giác là người bình thường, đều có thể nhìn ra đây là giả, với lại lao bản này xem xét chính là tại nói bậy bạn. Lao giả này thì thật là, dù sao đều là giả, ngươi cũng đến 2 lần rồi, không thể đổi một nhà sao. Đúng a. Lão gia tử làm sao lại thích bị một nhà lừa gạt ta? Nghe cái giá tiền này, Lâm Nhược Nhiên muốn nhường tổ gia ra đổi một nhà xem xét, nhưng mà Lâm Phong Hành nhưng không có muốn đi ý nghĩa, dường như vật này hắn là muốn định. Thế là, tiếp xuống tới chính là một phen kịch liệt có kẻ mặc cả rồi. Cuối cùng, Lâm Nhược Nhiên lấy 8000 đồng tiền giá cả ra mua, nếu như là đổi lại rồi người khác, 100 đoán chừng hắn cũng sẽ không muốn, chớ nói chi là 8000 rồi. Quầy hàng lão bản đây là nhìn xem lão gia tử ý nghĩ, lúc này mới sẽ ngay tại chỗ lên giá. Lâm Nhược Nhiên thở phì phò trả tiền, giao dịch thành công. Quầy hàng lao bản thì là vui vẻ ra mặt. Lao gia tử, ngài lại nhìn một chút ta chỗ này còn có hay không cái gì thích hợp, ta tại ưu đãi điểm bán cho ngài, rốt cuộc chúng ta có thể lao hữu duyên rồi. Lúc này, người ở chung quanh nghe đến lời này về sau, lập tức thì im lặng lên, hảo gia hỏa à, ngươi là cái này trực tiếp bắt lấy một con dê béo dùng sức hao lông dê a. Lâm Nhược Nhiên nghe được sau đó, càng là hơn giận không chỗ phát tiết. Lâm Phong Hành đem trong tay trôi kiếm này cầm trong tay, tiếp lấy một cỗ màu xanh nhạt khí tức bắt đầu bao trùm tất cả thân kiếm. Đang kéo dài rồi mấy chục giây sau, cỗ khí tức này mới chậm rãi biến mất. Lúc này, mọi người nhìn Lâm Phong Hành trong tay kiếm đồng xanh có một loại ảo giác, này dường như cảm giác cùng trước đó không đồng dạng, hiện tại kiếm đồng xanh cùng trước đó hoàn toàn chính là 2 thanh kiếm. Thế nhưng bọn hắn cũng vô cùng tin tưởng, chính là cái này kiếm đồng xanh, nhưng mà vì sao lại có như thế cảm giác? Mà vừa lúc này, tại chợ đồ cổ đi dạo Trần Thế Thành lại đi trở về, hiển nhiên là đi dạo một vòng cũng không có thu hoạch gì. Chương 464. Thái A chương 464, Thái A ngay tại Trần Thế Thành chuẩn bị phải rời khỏi chợ đồ cổ lúc, hắn đột nhiên phát hiện bên này rất là náo nhiệt. Lẽ nào nơi này phát hiện gì rồi chính phẩm hay sao? Nghĩ đến đây, Trần Thế Thành có chút kìm nén không được chính mình tâm tình vào giờ khắc này, quyết định vội vàng đi tới, muốn xem xét cho rõ ràng. Lúc này, người chung quanh nhìn thấy đại sư Trần Thế Thành lại trở về đến rồi, thế là mọi người thì sôi nổi tránh ra một con đường tới. Trần Thế Thành sau khi đi tới nơi này, liền bắt đầu hỏi một bên người vây xem là chuyện gì xảy ra, sau đó mọi người cũng là đem sự tình tiền căn hậu quả nói cho hắn thuận một lần. Hiểu rõ rồi sau đó, Trần Thế Thành không khỏi nhịn không được cười lên, hắn thấy không có gì đẹp mắt rồi, thế là liền chuẩn bị rời đi nơi này. Nhưng lại tại hắn vừa muốn lúc rời đi, hắn nhìn thấy Lâm Phong Hành trong tay kia bệnh kiếm đồng xanh, lập tức ánh mắt ngưng tụ, đúng lúc này ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập lên rồi. Lão nhân gia này, chuôi kiếm này có thể cho ta nhìn một chút không? Trần Thế Thành đi về phía tiền đến, mang theo thanh âm run rẩy dò hỏi. Trước gian hàng, dám bảo chuyên gia Trần Thế Thành trên tay cầm lấy một cái kiếm đồng xanh, hắn giờ phút này con mắt mở cực lớn, dường như còn đang ở tỉ mỉ xác nhận nhìn. Một bên, những kia tới trước người vây xem cảm thấy 10 phần khó hiểu, lẽ nào này kiếm đồng xanh hay là một kiện chính phẩm không thành sao? Sau đó, mọi người lại là suy nghĩ một lúc, sôi nổi không khỏi lắc đầu, này cùng bạn rất không có khả năng. Lão gia tử, ta tại cẩn thận xem xét, ngài không nên sốt ruột a. Trần Thế Thành biết mình có thể là chậm trễ thời gian của bọn hắn có chút lâu, nhưng mà càng xem tiếp theo, hắn cũng cảm giác nhìn kiếm đồng xanh thì càng quen thuộc. Mà một bên Lâm Phong Hành cũng không nóng nảy, hắn hiện tại cũng là muốn xem xét trước mắt người này, là thực sự biết hàng, hay là chỉ có bề ngoài giả vờ giả vịt. Nghĩ đến đây về sau, Lâm Phong Hành không chỉ không có thúc giục Trần Thế Thành, ngược lại đột nhiên cảm thấy thú vị lên. Trần đại sư, ngươi đang nơi này nhìn cái gì đấy? Một hàng giả đều có thể nhìn xem lâu như vậy, ta một không hiểu công việc đều biết đây nhất định là cái hàng giả, thời kỳ chiến quốc thứ gì đó hiện tại vẫn tồn tại, điều này có thể sao? Cho dù tồn tại, còn có thể xuất hiện ở đây, cái quầy hàng trên. Có thể là bởi vì này thanh kiếm, hàng mô phỏng chất lượng cao quá lợi hại đi. Nửa giờ đi qua sau, đám người vây xem cũng là dần dần xuất hiện cực kỳ không nhịn được âm thanh. Nhưng mà bọn hắn vẫn không có lựa chọn đi ra, cũng muốn ở chỗ này nhìn thấy kết quả sau cùng, xem xét rốt cục là thật hay giả. Lúc này, Trần Thế Thành là càng xem càng mê mẩn rồi, sau đó hắn đột nhiên lấy ra thước cuộn, bắt đầu cẩn thận đo đạc dậy rồi cái này kiếm đồng xanh. Đây là, chỉ nghe thấy Trần Thế Thành ở trong miệng nói nhỏ nói, toàn trường, 105cm, nhận trưởng. Ai cũng không biết Trần Thế Thành rốt cục tại đo đạc cái gì, mọi người cảm giác Trần Thế Thành sao đột nhiên bỗng chốc thì trở nên thần thần thao thao dáng vẻ. Đây chẳng lẽ là cái kia thanh danh kiếm? Trần Thế Thành nói xong, sau đó bệnh nghề nghiệp thì phá bảo, đúng lúc này hắn liền bắt đầu cùng người chung quanh giải thích nói ra, cổ đại thập đại danh kiếm có những thứ này đặc điểm, một là vô cùng sắc bén, mà là tuyệt không gì xét, ba là hình dáng trang sức đẹp đẽ, bốn là công nghệ phức tạp. Mà chuôi kiếm này dường như đem những thứ này đặc điểm toàn bộ bao quát trong đó, nhìn nó làm công cùng chuôi kiếm ăn mòn trình độ, rõ ràng không phải người hiện đại có thể chế ra. Ta trước đó cũng là tìm đọc qua cổ tịch tài liệu, có thể phù hợp những thứ này đặc thù chỉ có thập đại danh kiếm một trong thái a. Trần Thế Thành nói một hơi rất dài một đoạn, người chung quanh tất cả đều là nghe được sửng sốt hồi lâu. Đợi đến Trần Thế Thành nói sau khi xong, lập tức thì khiến cho sóng to gió lớn. Cơ mờ nở. Không phải đâu, không phải đâu, thứ này lại có thể là thái a kiếm. Trần đại sư ngươi đây là đang nói đùa ta a. Thái a kiếm thực là tồn tại cổ tịch bên trong chỉ là tương truyền có như thế một thanh kiếm, thế nhưng nó thật sự bộ dáng ai cũng chưa từng nhìn thấy. Nếu đây quả thật là thái a kiếm, kia đừng nói mấy ngàn vạn rồi, chính là mười mấy ước cũng xa xa không chỉ a. Nhanh lên nói cho ta biết, cái này, này đến cùng phải hay không thật. Lúc này, đám người tiếng thảo luận, không khỏi nhường vị này quầy hàng lão bản mở to hai mắt nhìn, ánh mắt của hắn vô cùng đờ đẫn nhìn Trần Thế Thành kiếm trong tay, đây chính là chính mình vừa mới 8000 khối tiền bán đi. Lúc này, hắn chỉ là hy vọng đây không phải là thật, bằng không mà nói, hắn có thể biết khí nhảy lầu, dạng này một thanh vô giới chi bảo kiếm đồng xanh, chính mình thế mà chỉ là mấy ngàn khối tiền thì cho bán đi rồi, dạng này một chuyện cười, có thể biết đi theo cả đời mình, mà chính mình thì vĩnh viễn không thể quên được loại đau này. Lúc này, Trần Thế Thành là ngày càng kích động, thậm chí ngay cả cầm kiếm tay cũng tại rừng run rẩy không ngừng. Lúc này, hắn lại từ trên người lấy ra kính lút, từng điểm cẩn thận phân rõ dậy rồi kiếm thương hoa văn, sợ sẽ bỏ lỡ một tơ một hào chi tiết. Thái A kiếm là Đông Chu thời kỳ Âu Giã Tử cùng Nô Quốc Can Tương hai đại chú kiếm sư liên thủ đúc thành mà thành. Đồng thời tại chiến quốc sách bên trong có chỗ ghi chép, hàn một cánh quân kiếm kích. Trần Thế Thành nói xong, kích động nước mắt đều muốn hiện ra. Ta hiện tại có ngày 8 tháng 9 năm 10 đem ta, chuôi kiếm này chính là trong truyền thuyết Thái A. Bất quá, chuôi kiếm này cụ thể chi tiết vẫn là phải đến chuyên nghiệp giám định cơ cấu cẩn thận kiểm tra mới được. Lúc này, nghe Trần Thế Thành nói đến đây lời nói, mọi người ở đâu vẫn không rõ. Lão gia tử đây là mua được chính phẩm rồi, nghĩ đến đây về sau, ở đây tất cả mọi người lập tức thì mắt đỏ lên. Không cần đi giám định, chuôi kiếm này ta ra 7000 vạn, ta muốn rồi. Đột nhiên, giữa đám người truyền đến một đạo thô kệch âm thanh, ngay sau đó là một người trung niên nam nhân đi tới. Giờ phút này, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Trần Thế Thành trên tay chuôi này kiếm đồng xanh, người đàn ông trung niên lời nói, lập tức thì khiến cho một mảnh xôn xao. Ngay cả một bên Lâm Nhược Nhiên thấy cảnh này về sau, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Đây là thật. Nhưng mà, làm Lâm Phong Hành nghe nói như thế về sau, chỉ là có hơi lắc đầu, hắn hiện tại đã đúng tiền tài ti không có hứng thú chút nào rồi, tiền lại nhiều đối với hắn thì không có bất kỳ ý nghĩa gì. Muốn nói tiền, hắn lúc đó nhiều tiền cũng đếm không hết rồi. Tương phản, hắn cảm thấy chuôi kiếm này đúng tu vi của hắn, kinh hội có một rất trên diện rộng độ ngạch tăng lên. Này hắn thấy là trọng yếu nhất. Cái gì? 7000 vạn cũng không nguyện ý bán đi. Đám người chung quanh thấy thế, lập tức cũng mở to hai mắt nhìn, không thể tin. Phải biết chuôi kiếm này còn chưa nhất định chính là thật, hiện tại nếu tuột tay lời nói, trực tiếp liền có thể một đêm trận giàu a, ngay tại mọi người còn không hiểu rõ lao gia tử là nghĩ như thế nào. Giữa đám người lại một lần nữa truyền đến một thanh âm, chẳng qua âm thanh có chút giàn mua. Ta vui lòng ra 200 triệu, hy vọng lão ca có thể bỏ những thứ yêu thích, ta vô cùng thích chuôi kiếm này, ta thậm chí còn có thể giá tiền. Chương 465. Quan Lạc Hà cô thiếu chương 465, Quan Lạc Hà cô thiếu giữa đám người lại một lần nữa truyền đến một thanh âm, chẳng qua âm thanh có chút giàn mua. Ta vui lòng ra 200 triệu, hy vọng lão ca có thể bỏ những thứ yêu thích, ta vô cùng thích chuôi kiếm này, ta thậm chí còn có thể giá tiền. Đạo thanh âm này vừa xuất hiện, lập tức thì hấp dẫn ở đây lực chú ý của mọi người, lập tức tất cả mọi người liền đem tầm mắt chuyển hướng đạo này thanh âm chủ nhân. Lúc này, một nhìn qua thất tuần tả hữu lão nhân đi ra, lão nhân còn lưng thân thể, nhưng nhìn qua tinh thần rất tốt. Lão nhân bên cạnh còn đi theo hai tên cường tráng bảo tiêu, nhìn qua gia cảnh không phải giàu có. Không, không phải đâu. Lúc này, quầy hàng lão bản ngồi ở trước gian hàng, vẻ mặt cầu xin, hắn hiện tại hối hận phát điên rồi, hắn hiện tại hận không thể một đầu trực tiếp đâm chết, vốn cho là tỉnh cờ gặp một coi tiền như rác chính mình kiếm lời. Hắn giờ phút này cũng rốt cuộc cao hứng không nổi rồi, nguyên lai mình mới là cái đó coi tiền như rác. Lúc này, quầy hàng lão bản đã tại trong đầu hiện ra lão gia tử hình tượng, chẳng thể trách hắn bình tĩnh như thế, mặc kệ mình nói như thế nào đều muốn chuôi kiếm này đâu, nguyên lai đã sớm biết chuôi kiếm này là sự thật, nguyên lai rổ kẹ lại là chính hắn. Mà lúc này, phong lịch dễ ảm ngạch cư dân mạng nhóm đồng dạng cũng là thấy cái ấy, lúc này trong lòng của bọn hắn toàn bộ đều là phiên giang đào hải, ta đây kinh ngạc ngạc nhiên. Lão gia tử không hổ là lão gia tử a, ta liền biết, tin tưởng lão gia tử khẳng định là không sai. Rốt cuộc lao ra tử thế nhưng sáng tạo kỳ tích tí học người a. Ha ha, người cũng không nên nói rồi, nếu như ta còn nhớ không sai, nguyên lai tại bệnh viện lúc ngươi liền nói lao ra tử không được, trước đó đại đổ cổ lúc ngươi cũng vậy nói như vậy, hiện tại họa phong tại sao lại thay đổi? Ta nếu là có lao ra tử loại này bản sự liền tốt, nói như vậy ta còn có thể rời gạch đời sống sao? Tu tiên giả, thật chẳng lẽ chính là không gì làm không được sao? Lúc này, phòng lấy dễ ảm khán giả lại một lần nữa cảm nhận được tu tiên giả chỗ đáng sợ, mọi người cũng là sôi nổi đèm quỷ rồi nét mặt đánh vào báo bình luận phía trên. Đây hết thảy, chẳng qua dường như cùng Lâm Phong hành cũng không có cái gì quan hệ, hắn chỉ là nhìn Trần Thế Thành, chậm rãi gật gật đầu. Không ngờ rằng, trước mắt người này thật sự chính là có một chút nhãn lực lại có thể nhận ra chuôi này kiếm đồng xanh là Thái A kỳ thực trước lúc này lúc. Lâm Phong Hành nhìn thấy chuôi kiếm này sau đó cũng không phải vô cùng tin tưởng nhìn xem trong chốc lát hắn liền rời đi rồi, chẳng qua trong đầu lặp đi lặp lại suy tư, quyết định lại đến nhìn một chút. Do đó, hắn liền quyết định quay về lại nhìn một chút chuôi này kiếm đồng xanh, tại hắn lặp đi lặp lại cẩn thận sau khi xác nhận, liền phát hiện này thật sự chính là Thái A kiếm, không biết vì sao, này Thái A kiếm phía trên có một loại thần kỳ lực lượng, đem phong mang của nó biến mất rồi. Theo Lâm Phong Hành đem nơi này lượng cho hoàn toàn tán đi, Thái A kiếm lúc này mới lộ ra rồi nó nguyên bản khuôn mặt. Thế nào vị này lão ca, 200 triệu ta muốn rồi, chỉ cần ngươi gật đầu, ta lập tức thì cho người thu tiền. Tên này lão nhân đi đến Trần Thế Thành bên người, con mắt thì là nhìn chòng chọc vào chuôi này kiếm đồng xanh, trong ánh mắt tràn đầy đúng chuôi kiếm này yêu thích, vẻ yêu thích đã không cách nào che giấu. Nhưng mà 200 triệu giá cả làm sao có khả năng đả động sống trăm năm lâu Lâm Phong Hành đâu? Chỉ thấy được, Lâm Phong Hành lão gia tử hay là nhàn nhạt lắc đầu. 200 triệu cũng không bán ra đi. Lúc này, quầy hàng lão bản trực tiếp liền bị Lâm Phong Hành này một làm việc cho tức đến ngất đi, phải biết đây chính là 200 triệu à, đời này cũng không nhất định năng lực xài hết, thế mà còn không muốn bán đi. Lâm Phong Hành ở chỗ này đã đứng yên thật lâu rồi, đã hơi không kiên nhẫn rồi, sau đó hắn theo Trần Thế Thành trong tay đem kiếm lấy tới sau đó, tiếp tục tại cái khác trước gian hàng bắt đầu đi dạo. Mọi người đã thấy được Lâm Phong Hành hiện tại chỗ cho thấy dám bảo năng lực, hiện tại Lâm Phong Hành đi tới chỗ nào, sau lưng rồi sẽ đi theo một đám người. Có ít người đều là hy vọng xem xét lao ra tử này có thể hay không ở chỗ này móc đến cái gì khác đồ vật. Còn có người thì là hy vọng theo phía sau hắn nhặt nhạnh chỗ tốt. Sau đó, Lâm Phong Hành mỗi đến một quầy hàng bên trên, một lát rồi sẽ thu hút đến rất nhiều người nhìn chăm chú cùng đây xem. Một ít quầy hàng lão bản vào lúc này nhìn thấy hắn về sau, phản phất là nhìn thấy tài thần giống nhau, vì Lâm Phong Hành mua đến một quầy hàng dừng lại, rồi sẽ đem lại một sóng lớn người, cho dù là Lâm Phong Hành không mua, nhưng cũng có phần lớn người sẽ xuất hiện mua lấy mấy món. Lúc này, đại sư giám bảo Trần Thế Thành đã không có bất luận cái gì muốn rời khỏi nơi này tâm tư, hắn cũng là giống như những người khác, đi theo Lâm Phong Hành phía sau, muốn nhìn một chút lúc trước hắn đến tột cùng là dựa vào vật khí, hay là thật có thực lực như vậy. Phía sau thời gian, Lâm Phong Hành đều là tại 7-8 cái quầy hàng dừng lại, nhưng mà đều không có dừng lại quá lâu, chỉ là có hơi nhìn thoáng qua liền rời đi rồi. Đột nhiên, hắn ở đây một cửa hàng đồ cổ bên trong dừng bước, vì cửa hàng đồ cổ cửa một bức họa hấp dẫn chú ý của hắn. Sau đó, lão gia tử thì mang này Lâm Nhược Nhiên trực tiếp đi vào. "Lão bản, có thể hay không đem bức họa này cho ta xem một chút?" Lâm Phong Hành chỉ treo trên tường một bức họa lạ, nói. Lúc này, Lâm Phong Hành đã biến thành này chợ đồ cổ danh nhân rồi, mặc dù trò chơi người tại vừa nãy lúc không có tiến đến mây xem, nhưng mà cũng đều theo trong miệng người khác nghe nói qua. Tất nhiên, nhà này cửa hàng đồ cổ lão bản tại vừa nãy không lâu cũng là nghe nói qua. Nhìn thấy lão gia tử đi vào trong tiệm mình, lập tức là vui vô cùng, dạng này một động tác lại có thể kéo theo trong tiệm thứ gì đó một đợt nguồn tiêu thụ rồi. Được rồi tốt, lão gia tử ta cái này cho ngài lấy xuống. Chủ quán nghe vậy thì là lập tức gật đầu, sau đó thì đắp cái thang đem trên tường vẽ lấy xuống. Bức họa này chủ quán trước đó đã cầm lấy đi giám định qua, là giả. Mặc dù này một bộ rơi xuống cô thiếu đồ, nhưng mà bút tích lại là hiện đại dùng chuyên gia giám định mà nói, phía trên vẽ niên đại xa nhất thì sẽ không vượt qua 30 năm. Đến, lão gia tử ngài chứng nhãn. Đúng lúc này, chủ quán liền đem bức họa này đặt ở Lâm Phong Hành trước mặt, hắn cũng không nói tranh này là giả, thực hư muốn do chính mình để phán đoán, đây chính là chợ đồ cổ quý cũ. Đào đến chính là kiếm được, nếu giả chỉ có thể nói hắn đánh mắt, cũng không thể tìm chủ quán bắt đền. Lúc này, Lâm Phong Hành thì là nheo mắt cẩn thận nhìn lại, lại nghiêm túc mở sau một lát, hắn chính là gật đầu một cái. Lúc này, tại cửa hàng đồ cổ cửa, đã là tụ mãn rồi người, vì quá nhiều người nguyên nhân, bọn hắn cũng chỉ có thể ở ngoài cửa ở lại, không hề có đi vào. Mà Trần Thế Thành lại không ở trong đám này, hắn thì là đi vào nhìn một chút Lâm Phong Hành trong tay bộ kia vẽ, khẽ lắc đầu. Bức họa này lúc trước hắn cũng là thấy qua rồi, đây nhất định là giả vẽ, với lại giám định tranh này người, hắn đều biết. Nhìn tới lao già này vừa nãy chỉ là vận khí tốt thôi. Chương 466. Chân chính lạc hà cô thiếu chương 466, chân chính lạc hà cô thiếu nghĩ đến đây sau đó, Trần Thế Thành không khỏi thất vọng lắc đầu. Lúc này, những kia tới trước đám người vây xem nhìn thấy Trần Thế Thành lắc đầu, bọn hắn cũng là sôi nổi nghị luận. Lao gia tử này trong thời gian ngắn như vậy, còn muốn tìm được kiện thứ hai chính phẩm. Ta cảm thấy à, có thể cũng là bởi vì vừa nãy cái kia thanh kiếm đồng xanh, cho hắn rồi thông tin. Nhìn tới lão gia tử trước đó đơn thuần là vận khí tốt mà thôi, các ngươi nhìn thấy không? Trần Thế Thành Trần đại sư cũng bắt đầu lắc đầu. Mọi người nhìn thấy màn này về sau, đều cũng có chút ít thất vọng lắc đầu, nguyên bản còn cho là mình đi theo lão gia tử sau lưng, có thể học được cái gì phân biệt đồ cổ kỹ thuật đấy. Những nghị luận này tự nhiên không gạt được Lâm Phong Hành lỗ tai, nhưng mà hắn đối với cái này, những thứ này ngôn luận thì không cảm thấy tức giận, tại nhìn mấy lần sau đó, hắn liền trực tiếp bắt đầu hỏi thăm về rồi chủ quan giá cả. Ngài muốn ta thì rẻ hơn một chút cho ngài, 3 vạn ngài trực tiếp lấy đi là được rồi. Chủ quán ở trong lòng suy tư một lát, cuối cùng cho một cái giá tiền. Làm mọi người nghe được giá này tiền sau đó, không khỏi mở to hai mắt nhìn, đây là lại nói đùa cái gì đấy. Hoa 3 vạn khối tiền mua một đồ giỏng, cái này thật sự là không đáng giá à, không thấy được vừa nãy Trần Đại Sư cũng tại lắc đầu sao. Mặc dù cái này đồ dòm nhìn qua họa sĩ thì rất tốt, nhưng mà căn bản cũng không có cất giữ giá trị. A Lâm Phong Hành nghe được chủ quán báo giá sau đó, thì là chậm rãi gật gật đầu, vẫn như cũng là không để ý đến mọi người nghị luận. Một bên Lâm Nhược Nhiên thấy đây, bắt đầu chuẩn bị trả tiền, lần này nàng không có cùng chủ quán mặc cả, trực tiếp thì giao cho chủ quán 3 vạn. Vì theo Lâm Nhược Nhiên, cho dù bức họa này là giả, hoa 3 vạn đi mua cũng không nhiều, rốt cuộc trước lúc này, chính mình tổ ra ra thế nhưng kiếm lời không biết bao nhiêu, đã mua đến một giá trị liên thành thái a kiếm rồi, tốn 3 vạn thì không có vấn đề gì, nhưng nếu là thật chẳng phải lại kiếm sao? Tiền hàng giao thủ, đại biểu cho lần giao dịch này thành công, chủ quán không thể đổi ý, người mua tự nhiên cũng không thể đổi ý, đây là chợ đồ cổ quý cũ. Nhìn thấy mua xuống bức họa này sau đó, Lâm Phong Hành thì là gật đầu cười, sau đó hắn thì hỏi chủ quán có hay không có giao. Chủ quán nghe nói như thế về sau, trong lòng có chút rất nghi hoặc, nhưng chủ quán vẫn là không có đi hỏi, trực tiếp thì theo trong ngăn kéo lấy ra người đứng đầu công đao, đưa cho Lâm Phong Hành. Một bên Trần Thế Thành thấy đây, trước đây muốn rời khỏi hắn, lập tức lần nữa dừng lại muốn rời khỏi bước chân, hắn không rõ Bạch Lao gia tử đây là đang làm gì. Lâm Phong Hành kết quả chủ quán đưa cho mình thủ công đao về sau, đúng lúc này liền bắt đầu tại đây bức họa biên giới cắt lên. Người vây xem thấy đây, da mặt nhảy lên, trong đầu tràn đầy hoài nghi cùng suy đoán. Bất quá bọn hắn cũng tại cho rằng Lao gia tử đây là đang nhường phí tiền, trước đây 3 vạn khối tiền mua đến hàng giả, nhưng mà Lao gia tử hết lần này tới lần khác liền đem bộ này giả vẽ cầm dao cho vẽ, ngươi có tiền cũng không thể chơi như vậy à, đây không phải tại hồ nháo sao? Một bên, Lâm Nhược Nhiên nhìn thấy tổ gia gia cử động cũng là vô cùng không hiểu, nhưng mà nàng nhưng không có nói cái gì, dù sao chỉ cần mình tổ gia gia vui vẻ, vậy liền đây cái gì cũng tốt. Trần Thế Thành nhìn thấy Lao gia tử cử động về sau, hắn dường như là nghĩ đến cái gì, lập tức mở to hai mắt nhìn, một bộ không thể tin bộ dáng. Lẽ nào trong bức họa kia có tường kép? Mọi người nghe được Trần Thế Thành về sau, sôi nổi có chút không rõ, tường kép? Một bức họa mà thôi, hay là một bộ giả vẽ nó năng lực có cái gì tường kép? À, ngay lúc này, Trần Thế Thành bệnh nghề nghiệp lại một lần hướng mọi người thể hiện rồi ra đây. Đúng lúc này hắn liền bắt đầu vì mọi người giải thích nói, cận đại mọi người khi lấy được bút tích thực sau đó, nhưng mà hoàn cảnh lúc ấy cũng vô cùng ác liệt, hơi không cẩn thận vẽ thì giữ không được, cho nên bọn họ vì bảo hộ những thứ này quốc trì coi bảo, lại tại phía trên bao trùm một tầng, mà bao trùm tầng kia rất dễ dàng rồi sẽ phát hiện là giả. Nhưng mà mục đích của bọn hắn chính là như thế, vì chính là bỏ đi có lòng người ý nghĩ xấu. Mọi người nghe được Trần Thế Thành giải thích sau đó, sôi nổi là há to miệng, lẽ nào bức họa này chính là? Mặc kệ là người vây xem cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, ngay cả cái đó bán vé chủ quán đều là nghe được sửng sốt mọi người. Mà một bên Lâm Phong Hành thì cũng không có nghe thấy qua bình thường, vẫn là tự mình dùng trang trí đao thận trọng đang vẽ phía trên mặt lên. Lúc này, những kia ở bên ngoài đám người vây xem xuyên tấu qua cửa sổ lặng lặng nhìn Lâm Phong Hành cử động, mà Trần Thế Thành thì là ngồi xổm ở bên cạnh, ngay cả cũng không dám thở mạnh một chút. Lúc này, tất cả cửa hàng đồ cổ phô bên trong không có một chút âm thanh, dường như mỗi một người bọn hắn đều đang đợi nhìn kết quả sau cùng. Lâm Phong Hành tay vô cùng ổn, dường như thì chưa từng xuất hiện tay run tình huống, hắn tìm được rồi một góc, đem nó mở ra. Sau đó, hắn bắt đầu chậm rãi nhấc lên, đồng thời cũng là tại dùng dao đưa chúng nó từng điểm tách ra. Ta không có nhìn lầm a. Này lại là thật, bức họa này phía dưới vẫn đúng là thì bao trùm lấy một cái khác tầng. Cơ mờ nở. Cuối cùng là làm sao nhìn ra được a, phía trên này rõ ràng chỉ là bao trùm một tầng màng mỏng mà thôi, tại sao lại bị đã nhìn ra? Lão già này quả thực quá lợi hại rồi, nhìn tới trước đó cái kia thanh kiếm đồng xanh cũng không phải cái gì bất khí, mà là lão gia tử thật liền có thực lực như vậy. Lão gia tử này rốt cục là ai a? Vì sao ta tại giới cổ vật một chút thông tin cũng chưa nghe nói qua? Lão gia tử, ngươi còn thu đồ sao? Ta muốn bái ngươi làm thầy. Lúc này, đám người thảo luận âm thanh lại lần nữa truyền đến, nương theo lấy mọi người tiếng thảo luận, Lâm Phong Hành vẹn vẹn chỉ dùng rồi mấy phút, hắn liền đem bao trùm ở phía trên tầng kia màng mỏng cho hoàn toàn mở ra. Đến lúc này, Lạc Hà cô thiếu đồ mới chậm rãi lộ ra nó bút tích thực. Thấy đây, Trần Thế Thành liền đội vàng xuống tới, chỉ nhìn không đến 2 phút, hắn thì đã hoàn toàn hiểu rõ rồi. Này, là cái này xuất từ đời minh họa sĩ Đường Dần Đường Bá Hổ bút tích thực Lạc Hà cô thiếu đồ. Trần Thế Thành run run rẩy rẩy nói, sau đó hắn lại có chút tiết khí ngồi trên mặt đất. Hắn nguyên vốn cho là mình nhãn lực đã đạt tới trong nước đỉnh tiêm trình độ, cơ hồ là không ai so với hắn nhãn lực lợi hại hơn rồi. Nhưng mà hiện tại xem ra, thật là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Chính mình chỉ có thể nhìn theo bóng lưng, trên lệch, thật sự là quá tốt đẹp lớn. Cái này thật sự là cho hắn một đả kích rất lớn. Lúc này, tất cả mọi người ở đây đang nghe được Trần Thế Thành những lời này sau đó, tập thể cũng sững sờ rồi. Nhìn xem bộ dáng này, lão gia tử lần này lại đào đến chính phẩm, muốn hay không như bức như vậy, đánh như vậy kích người à. Lúc này, trong lòng của bọn hắn cũng nổi lên loại thanh âm này. Lão gia tử quá như bức rồi, GS. Chương 467. Thân phận bại lộ, lão gia tử là tu tiên giả. Chương 467. Thân phận bại lộ, lão gia tử là tu tiên giả. Lúc này, Trần Thế Thành thì là thất hồn lạc phách ngồi dưới đất, bởi vì này một loạt mãnh liệt đả kích, nhường hắn hồi lâu đều không có thông thả lại sức. Mà Lâm Phong Hành thì là mảy may đều không có đi để ý tới hắn, cầm vẻ đứng dậy liền chuẩn bị rời khỏi. Ngay lúc này, Trần Thế Thành tựa hồ là đang này đột nhiên nghĩ tới điều gì, đợi đến Lâm Phong Hành đi tới cửa lúc, Trần Thế Thành đột nhiên bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. "Lão gia tử, mời ngài thu ta làm đồ đệ đi, ngài thu ta làm đồ đệ đi." Lúc này, Trần Thế Thành quỳ trên mặt đất, đối đứng ngoài cửa chuẩn bị rời đi Lâm Phong Hành vẻ mặt thành khẩn nói. Những người vây xem kia nhóm, giờ phút này còn chưa kịp phản ứng, vẫn là ở vào kinh ngạc bên trong, nhưng mà Lâm Nhược Nhiên phòng lấy dễ ảm đám fan hâm mộ, lại là đột nhiên sôi trào. Cái gì? Lại bị người kia vượt lên trước một bước bái sư? Chết cười ta rồi, thực sự là trò cười lớn nhất thiên hạ, sư phụ ta làm sao lại thu ngươi làm đồ đâu? Ta nhìn xem ngươi gân cốt thực sự không phải vô cùng linh hoạt, hoàn toàn không phải một tu tiên giả liệu, tất nhiên dám bảo một chuyến này ngươi thì không thích hợp. Ngươi bây giờ chỉ là nhìn thấy lao ra từ một góc của băng sơn thôi, hắn hay là một tu tiên giả đâu, cái này năng lực tiện nghi ngươi. Liền xem như tiện nghi, cũng phải trước hết tiện nghi ta à, ngươi chết tiệt trước tiên cần phải đi xếp hàng biết không? Ghê tởm a. Thực sự là ghê tởm a. Ta chết tiệt vừa mới tiến phòng lấy dễ ảm, liền phát hiện lại thêm một cái đối thủ cạnh tranh. Nhìn thấy Trần Thế Thành bái sư lão gia tử một màn này, phòng lấy dễ ảm những kia đám fan hâm mộ lập tức thì không vui, này mẹ nó vậy mà sẽ có người vượt lên trước bọn hắn một bước bái lao gia tử vi sư. Nhưng mà, Lâm Phong Hành lại dùng hành động đã chứng minh, bọn hắn đám người này suy nghĩ nhiều. Lúc này, đứng ngoài cửa Lâm Phong Hành, thản nhiên nhìn quỷ trên mặt đất Trần Thế Thành một chút về sau, khẽ lắc đầu nói ra, ta không thu đồ đệ đệ. Sau khi nói xong, Lâm Phong Hành không có đang nói ra dư thừa nói nhảm, đúng lúc này liền trực tiếp mang này Lâm Nhược Nhiên rời đi. Chỉ để lại một loại đám người vây xem, nhìn nhau sững sờ, đến lúc này, mỗi một người bọn hắn mới hoàn toàn phản ứng. Phải biết, đây chính là một kinh thiên tin hót à, đường đường một đời đại sư dám bảo Trần Thế Thành lại quỳ trên mặt đất bái sư, đến cuối cùng lại bị người vô tình từ chối, này chìa khóa cứ như vậy nói ra ngoài, người khác khẳng định là không sẽ tin tưởng. Rốt cuộc, Trần Thế Thành là ai a? Đây chính là hàng thật giá thật đại sư dám bảo a, không biết có bao nhiêu bảo vật bị hắn dám thường qua, làm sao lại quỳ xuống đến bái những người khác vi sư đâu. Lúc này, Trần Thế Thành không cam lòng nhìn Lâm Phong Hành rời đi phương hướng, hắn cũng không thích quá nhiều tiền tài, tương phản, hắn chỉ là đúng dám bảo môn kỹ thuật này mười phần si mê. Chỉ cần có thể tăng lên chính mình, mặt mũi cái gì đối với hắn liền không có trọng yếu như vậy rồi, rốt cuộc học không trường lấu, đặt giả vi sư. Tất cả, nhìn thấy Lâm Phong Hành trực tiếp từ chối sau đó, Trần Thế Thành không hề có cảm thấy nhục chí, hắn đúng lúc này đứng dậy, lại tiếp tục đi theo sau lưng Lâm Phong Hành. Sau đó, Lý Phong được chính là mang này Lâm Nhược Nhiên đi tới một nhà cửa hàng thư họa, này cũng là bọn hắn lần này tới trước mục đích cuối cùng nhất, chuyện lúc trước, theo Lâm Phong Hành chẳng qua là tiện tay mà làm chủ yếu nhất, còn phải là cái này. Theo Trần Thế Thành quỳ xuống bái sư, Lâm Phong Hành cũng là ở chỗ này danh khí càng lúc càng lớn, cơ hội là mua đến một chỗ, rồi sẽ thu hút đến rất nhiều người vây xem, thậm chí có mấy cái quầy hàng chủ quán đều đi qua rồi. Đi vào cửa hàng thư họa, một chi tạo hình xưa cũ bút lông lập tức liền hấp dẫn Lâm Phong Hành chú ý, chiếc bút lông này cũng không phải cái gì đồ cổ, nhưng mà nó làm công lại làm cho Lâm Phong Hành rất là thỏa mãn, đang hỏi qua giá tiền sau đó, cuối cùng Lâm Nhược Nhiên lấy cái giá 10 vạn mua chi này ngoại hình xưa cũ bút lông. Đối với bút lông mà nói, cái giá tiền này không thể nghi ngờ là sang quý. Một bên chủ quán lao bản thì phi thường cao hứng, này một chi bút lông tại trong tiệm đã thăm hỏi rồi 2-3 năm rồi, lại từ đầu đến cuối không có người vào xem không ai mua sắm, nhưng mà bây giờ chiếc bút lông này rốt cục bán đi rồi. Lúc này, nhìn trong tay mình này một chi bút lông, Lâm Thịnh Hành một thời ở giữa liền có chút ngứa ngầy rồi, chẳng qua đúng lúc là, ở thời điểm này, chủ quán liền lấy ra một trang giấy tới. Đại sư, không biết có thể hay không lưu lại ngài mặc bảo a? Bây giờ, Lâm Phong Hành ở chỗ này danh khí có thể nói là vô cùng lớn, mà vị này chủ quán cũng là vô cùng thông minh, trực tiếp liền mời cầu nhường Lâm Phong Hành đệ tử. Này nếu đem lão gia tử mặc bảo lưu lại, không thể nghi ngờ là cho trong tiệm tăng lên nổi tiếng, cũng được, mượn lão gia tử quảng bán đi một vài thứ. Lại thêm chủ quán cũng là một hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện người, khi hắn nhìn thấy Lâm Phong Hành cầm bút lông yêu thích không buông tay lúc, là hắn biết, trước mắt lão gia tử này có chút ngứa nghề rồi, cho nên trực tiếp liền đem giấy tuyên đưa ra. Vừa vặn ở thời điểm này, Lâm Phong Hành thì quả thật có chút ngứa nghề khó nhịn, gật đầu tỏ vẻ đáp ứng. Chủ quán tại nghe nói như thế sau đó, thì không thắng thu, quả nhiên bị chính mình cho đoán đúng rồi, không chỉ bán một mình thích có thể tiếp nhận giá tiền, thậm chí còn có thể đạt được lao ra từ này mà bảo, song hỷ Lâm môn a. Chẳng qua, tại vừa nay xuất ra giấy tới lúc, hắn là không có ôm cái gì hy vọng, rốt cuộc chỉ cần là đại sư, tính cách đều cũng có điểm cổ quái, nhường thường nhân nhìn không thấu. Chủ quán đưa ra yêu cầu này, chỉ là ôm may mắn tâm lý thôi. Lâm Phong Hành rất nhanh liền đi tới chủ quán trước bàn xếp mặt, dùng vừa mới lấy lòng bút lông nghiêm túc thư viết. Lúc này, đám người vây xem cũng trở nên càng ngày càng nhiều, đột nhiên thì có người kinh ngạc nói, "Này, lão gia tử ta làm sao nhìn như thế nhìn quen mắt ta? Đây không phải sư phụ ta sao? Không phải, đây không phải lấy dễ ảm bên trong người tu tiên kia sao?" Mọi người nghe nói như thế sau đó, có chút không tin, lập tức bọn hắn liền vội vàng mở ra lấy dễ ảm, phát hiện này thật sự chính là vị kia tu tiên giả, có người cũng vừa tốt lại nhìn lấy dễ ảm, thậm chí còn có chạy tới muốn thấy lão gia tử. Giờ phút này, tất cả mọi người biến vô cùng kích động lên, Lâm Nhược Nhiên phòng lấy dễ ảm bên trong cũng là biến dị thường náo nhiệt. Ở đây huynh đệ các bằng hữu, cho sư phụ của ta hữu thanh được. Huynh đệ, cùng sư phó ta nói một tiếng, liền nói hắn thân truyền đệ tử đang trên đường chạy tới, nhường lão nhân gia ông ta hàng vạn hàng nghìn không muốn đi à. Ta thật không rõ à, sư phụ ta cũng đi dạo lâu như vậy, cũng không biết cho ta sư phó mua chai nước uống một chút sao. Một chút nhãn lực đều không có, về sau vào công tác, còn thế nào xử lý à. Không nói các huynh đệ, vé máy bay đã mua, ta hiện tại thì bay. Lúc này, phòng lấy dễ ảm đám fan hâm mộ sôi nổi gửi đi nhìn báo bình luận, có ít người thì là ở đâu đánh lấy miếng pháo, mà có ít người lại thật hành động. Chương 468. Sơn Hà. Bạn trai Tần Hằng. Chương 468. Sơn Hà. Bạn trai Tần Hằng. Vậy mà lúc này, Lâm Phong Hành đang đứng tại trước bàn sách, đem bút lông nhúng lên mực nước sau đó, nhắm mắt lại hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu viết rồi. Lâm Phong Hành cố này tư thế, liền như là nhập nhằng bình thường, cương nhu cùng sử dụng, nhanh chậm đụng vào nhau, di chuyển thì lỏng công việc viên đạn run như tiếng sấm bình thường, tĩnh thì yên ổn từ trì hoãn dường như kéo tơ. Động như sông lớn, tĩnh như núi cao, nhanh như phi điểu, nhanh như thiểm địa. Sau một lát, Lâm Phong hành thì viết xong, chủ quán thì là đi đến đã viết xong trước bản sách, nhìn phía trên đề tự, chỉ thấy được phía trên tình lình viết hai cái chữ to, Sơn Hà. Hai chữ này nhìn qua cứng cáp hữu lực, tự nhiên mà thành, trong lúc bất chi bất giác, chủ quán lại nhìn một chút chính hai chữ mê mẩn rồi. Hắn tựa hồ là đang hai chữ này bên trong, phát hiện một mảnh mới tinh mới thiên địa bình thường, liền hảo hảo dường như thân lâm kỳ cảnh, tại trước mắt hắn không phải chữ gì, mà là chân chân chính chính Sơn Hà tráng lệ tú mỹ, nguy nga đứng vững, vô cùng hùng vĩ. Thế nhưng, bên ngoài những kia đang người vây xem đón, sôi nổi đều là rối cổ, thì thấy thế nào thì nhìn không thấy. Gấp bọn hắn ở bên ngoài xoay quanh. Ngay lúc này, chủ quán cũng là lấy lại tinh thần, liền tranh thủ trên bản sách giấy tuyên dơ lên, đúng lúc này mọi người liền thấy hai chữ này, sôi nổi tắt lưới, tốt. Không biết là ai ở trong đám người giống lên một tiếng, ngay sau đó là càng ngày càng nhiều người bắt đầu phụ họa, đúng lúc này chúng quanh thì vang lên mọi người vô cùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Lâm Nhược Nhiên tại lúc này thì có vẻ đặc biệt kích động, ở thời điểm này, nàng mới phát hiện nguyên lai mình tổ gia gia lại sẽ nhiều đồ như vậy, tổ gia gia không vẹn vẹn là y thuật cao siêu, dám bảo năng lực cũng là chưa từng có tiền lệ lợi hại, ngay cả đại sư dám bảo cũng quỳ xuống bái sư, hiện tại lại cho thấy tư pháp công lực, quả thực quá lợi hại. Nhưng mà, Lâm Phong hành đối với cái này lại không chút nào cảm thấy quá nhiều lưu ý, hắn nhìn một chút chính mình biết chữ sau đó, vô cùng thỏa mãn gật đầu một cái, sau đó thì mang này vừa mua bút lông, chuẩn bị rời đi. Lần này tới đến chợ đồ cổ mục đích đã đạt đến. Lâm Phong Hành thì không muốn ở chỗ này làm nhiều chút ít dừng lại, hắn thấy đã hoàn toàn không có cần gì phải rồi. Ra cửa tiệm, tại ánh mắt của mọi người bên trong, hai người thì hướng phía chợ đồ cổ bên ngoài đi đến. Lúc này, đội vàng chạy tới nơi này Trần Thế Thành Trần đại sư, phát hiện lao tử thì lại đã rời đi. Thế này sau đó, trong lòng cũng của hắn có phải không cho phép xuất hiện một tia thất lạc, nhưng mà hắn ở đây trong lòng xin thể, chính mình nhất định sẽ không bỏ rơi, phải dùng thành ý của mình để đả động lao ra tử thu hắn làm đồ, tin tưởng mình là có thể làm được. Ngay tại hai người đi đến chợ đồ cổ cửa lúc, Lâm Nhược Nhiên đột nhiên thì sững sờ ngay tại chỗ, đúng lúc này trên mặt của nàng nổi lên một vòng kích động cùng vẻ mừng rỡ. Vì nàng nhìn thấy một người quen, người này cũng không phải người khác, chính là nàng ngày nhớ đêm mong Tân Hằng. Liên tại bọn hắn ước hẹn kia một ngày sau đó, Tân Hằng thân ảnh liền đã tại Lâm Nhược Nhiên trong đầu thật lâu không thể tản đi rồi, mỗi lần nhắm mắt lại, trong đầu rồi sẽ chậm rãi hiện ra Tân Hằng thân ảnh, hiện ra Tân Hằng cầm mê người ý cười cùng thâm thúy giống như tinh thần đôi mắt, bên tai thậm chí còn có thể nghe được Tân Hằng kia như một xuân phong âm thanh. Lập tức, Lâm Nhược Nhiên liền đội vàng đối phòng Lịch Dễ Ảm đám fan hâm mộ nói ra, chúng ta muốn chuẩn bị đi trở về rồi, vậy hôm nay Lịch Dễ Ảm trước hết tới đây nha. Sau khi nói xong, còn không có đợi phòng Lịch Dễ Ảm đám fan hâm mộ phản ứng, Lâm Nhược Nhiên liền trực tiếp hạ truyền bá rồi, lại một lần nữa cho đám fan hâm mộ biểu diễn một lần tốc độ ánh sáng ngừng phát sóng. Lúc này, nhìn thấy một màn này sau đó, phòng Lịch Dễ Ảm những kia đám fan hâm mộ cảm giác được vô cùng im lặng cùng bất đắc dĩ, nhưng mà bọn hắn tựa hồ cũng đã hoàn toàn quen thuộc Lâm Nhược Nhiên cái này cách làm, đối với cái này thì không có quá nhiều lời oán giận. Tắt đi Lịch Dễ Ảm sau đó, Lâm Nhược Nhiên thì là vẫy tay vô cùng cao hứng hô, Tân Hằng. Nguyên bản, đi trên đường Tân Hằng nghe được âm thanh sau đó, ngẩng đầu nhìn qua, Tân Hằng thì là hơi cười một chút, chậm rãi đi tới. Một bên, Lâm Phong Hành lão gia tử nhìn thấy Tân Hằng hướng phía bên này đi tới, hắn hít mắt, trong lòng tựa hồ là suy nghĩ cái gì. Nhìn thấy Tân Hằng đến, Lâm Nhược Nhiên cũng là vội vàng hướng phía phương hướng của hắn chạy tới, tựa hồ là không nghĩ Tân Hằng tìm đến mình, mà là nàng đi tìm Tân Hằng. Tân Hằng ca, Tân Hằng, ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Lâm Nhược Nhiên sốt ruột bận bịu hoảng chạy đến Tân Hằng bên người, kích động vui vẻ nói, thỉnh thoảng còn lớn hơn hít một hơi, hiển nhiên là vọt thẳng đâm tới. Ta chuẩn bị lại tới đây dạo chơi, không ngờ rằng lại ở chỗ này đụng phải ngươi rồi. Lâm Nhược Nhiên nghe vậy, vẻ mặt vẻ vui thích, sau đó cười ngọt ngào nói nhìn tới chúng ta thật rất có duyên phận đây này. Tân Hằng ánh mắt lóe lên, có hơi gật đầu một cái. Ngươi mau cùng ta đến Tân Hằng, ta giới thiệu cho ngươi giới thiệu của ta tổ gia gia. Nói xong, Lâm Nhược Nhiên liền vội vàng lôi kéo Tân Hằng tay, hướng phía Lâm Phong Hành vị trí đi đến. Hai người cùng nhau đi trên đường, Tân Hằng nét miệng lên rồi một vòng đường cong. Kỳ thực đây hết thảy cũng không phải cái gì trùng hợp, mà là hắn cũng sớm đã trước giờ hiểu rõ rồi bọn hắn ở chỗ này vị trí. Do đó, hắn mới chuẩn bị tới trước. Chẳng qua, hắn tới chỗ này mục đích cuối cùng nhất cũng không phải là vì đến ngẫu nhiên gặp Lâm Nhược Nhiên, mà là vì cái này thân làm thiên mệnh chi tử lão giả, Lâm Phong Hành. Tổ gia gia, ta giới thiệu cho ngươi một chút, này là bạn trai của ta Tân Hằng. Lâm Nhược Nhiên đi vào Lâm Phong Hành bên người, đỏ mặt nói. Mặc dù hai người bọn họ trong lúc đó cũng chưa có xác định quan hệ, nhưng mà theo Lâm Nhược Nhiên, hai người cũng đã hôn qua miệng dắt qua tay hẹn lát nữa nhìn qua phim chiếu rạp rồi, dĩ nhiên chính là nam nữ bằng hữu rồi. Nói xong, nàng lại quay đầu nói với Tân Hằng, là cái này của ta tổ gia gia, là một vị tu tiên giả, ta tổ gia gia thế nhưng rất lợi hại nha. Giới thiệu Lâm Phong Hành, Lâm Nhược Nhiên trên mặt không khỏi nổi lên một vòng vẻ kiêu ngạo. Nghe Lâm Nhược Nhiên giới thiệu sau đó, Tân Hằng thì là hơi cười một chút, kính đã lâu, ta đã nghe qua lão gia tử đại danh. Thấy thế, Lâm Phong Hành trên mặt cũng không có xuất hiện một tia nụ cười, mà là nhìn Tân Hằng chậm rãi gật gật đầu. Nhìn xem bộ dáng này, tựa hồ là đúng Tân Hằng vô cùng không thích. Chẳng qua đối với đây, Tân Hằng thì không có chút nào đi để ý, nhưng mà một bên Lâm Nhược Nhiên cũng có chút lúng túng rồi, nàng đội vàng lôi kéo Lâm Phong Hành ống tay áo, bắt đầu nũng nịu nói ra, tổ gia gia. Lâm Phong Hành liếc Lâm Nhược Nhiên một chút, trong lòng thì là có chút bất đắc dĩ rồi. Mà liên tại hắn chuẩn bị kỹ càng tốt dò xét trước mặt người trẻ tuổi này lúc, hắn đột nhiên thì ngây ngẩn cả người, đúng lúc này Lâm Phong Hành thần sắc thì biến kích động. Chương 469. Lao đầu tử quá phách lối chương 469, lao đầu tử quá phách lối lúc này, Lâm Phong Hành con mắt chính nhìn chằm chằm Tần Hằng trên cổ treo lấy khối ngọc bội kia, ngay cả hô hấp cũng biến run rợn. Ngươi khối ngọc bội này là từ đâu tới? Lâm Phong Hành nhìn cùng phối a, vội vàng dò hỏi. Thấy thế, Tần Hằng chỉ là cười cười, sau đó nói ra, đây là ta trước đó người trong nhà đưa cho ta nói có thể tránh ma quỷ khử thai, cho nên nghe nói chợ đồ cổ có rất nhiều người tài ba, liền muốn đến xem cái ngọc bội này giá trị bao nhiêu tiền, tiện thể xem xét thật giả. Nghe được Tần Hằng một phen giải thích sau đó, Lâm Phong Hành trong lòng biểu hiện tràn đầy vẻ đau lòng, khối ngọc bội này là có thể dùng tiền tài để cân nhắc sao? Ngay tại Lâm Phong Hành lần đầu tiên nhìn thấy khối ngọc bội này lúc, hắn liền bị ngọc bội bên trong ẩn chứa linh khí cho rung động thật sâu đến rồi, cỗ này linh khí cực kỳ nồng đậm, với lại Lâm Phong Hành mười phần có nắm chắc, nếu như mình có thể có được khối này thần kỳ ngọc bội, thì có thể một lần nữa về đến kim đan cảnh giới, thậm chí còn có thể nâng cao một bước. Do đó, lúc này mới Lâm Phong Hành nhìn tới, khối ngọc bội này chính là một viên vô giới chi bảo, không thể dùng tiền tài để cân nhắc. Ngươi không cần vào trong hỏi, ngươi khối ngọc bội này ta muốn rồi. Nói xong, Lâm Phong Hành thì đem trong tay vẽ cùng Thái A kiếm đưa ra, đúng lúc này nhìn về phía Tần Hằng, nói ra, yên tâm đi, hai thứ đồ này đều là chính phẩm, đây trên cổ khối ngọc bội này muốn giá trị quá nhiều tiền. Lâm Nhược Nhiên nhìn một bên lúc này vô cùng kích động tổ gia gia, có chút không rõ ràng cho lắm, không biết vì sao tổ gia gia nhìn thấy khối ngọc bội này sau đó sẽ kích động như vậy. Cũng không phải bởi vì nàng cảm thấy đau lòng, rốt cuộc hai thứ đồ này tùy tiện điều ra rồi giống nhau, đều là giá trị liên thành vô giới chi bảo, cũng không phải nàng không nỡ lòng vô cùng Tần Hằng trao đổi, mà là cảm thấy lúc này chính mình tổ gia gia hành động này có chút khác thường. Tần Hằng nghe được Lâm Phong Hành sau đó, nhàn nhạt cười cười, đúng lúc này liền đem ngọc bội theo trên cổ lấy xuống, đặt ở trên tay, sau đó thì thầm ra ngoài. Lão gia tử ngươi này nói rất đúng lời gì, nếu ngài thích khối ngọc bội này lời nói, cứ việc cầm đi chính là, đều là người một nhà, không cần như vậy khách khí, huống chi ngươi hay là nếu như tổ gia gia, trước đây này nếu là thật ta muốn tặng cho ngài. Lâm Phong Hành nghe nói như thế sau đó, nét mặt lập tức sững sờ, hắn ngược lại là không nghĩ tới, trước mắt người kia thế mà sẽ tốt như thế nói chuyện. Hắn muốn cho là người kia đoán chừng không thể nào cho mình, chính mình thậm chí còn được thêm vào một chút tiền mới có thể cho mình. Chẳng qua trước tiên ở nhìn tới, ngược lại là ra vẻ mình bố cục có chút ít rồi, còn không có hắn người trẻ tuổi này bố cục lớn. Lâm Phong Hành thì không có chút nào khách khí, rốt cuộc khối ngọc bội này đối với hắn mà nói là mười phần cần. Hắn đúng lúc này liền đem Tần Hằng ngọc bội trong tay cầm tại trên tay, lặp đi lặp lại quan sát sau đó, cũng là vô cùng hài lòng gật đầu một cái, nét mặt vô cùng kích động, hoàn toàn không có trước đó ổn trọng bình tĩnh dáng vẻ. Chỉ cần có khối ngọc bội này, hắn là có thể lại một lần nữa về đến đỉnh phong, thậm chí là nâng cao một bước, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Lúc này, Lâm Phong Hành trong tay nắm thật chặt ngọc bội, đối Tần Hằng khẽ gật đầu. Tần Hằng nghe vậy, cười lấy khoát khoát tay, tỏ vẻ Lâm Phong Hành không cần khách khí như vậy. Kỳ thực, này một khối ngọc bội, Tần Hằng sở dĩ dễ dàng như vậy đưa cho Lâm Phong Hành, nguyên nhân thì là hắn ở đây trên ngọc bội mặt động tay chân, rốt cuộc Lâm Phong Hành tu vi hiện tại thế nhưng tiên thiên hậu kỳ, chỉ cần là tiên thiên cảnh giới tu tiên giả cũng mười phần cần khối ngọc bội này. Cho nên Tần Hằng trực tiếp liền đem trước đó phòng đấu giá ngọc bội mang ra ngoài, vì chính là đem khối ngọc bội này đưa cho Lâm Phong Hành. Lão gia hỏa này gần đây quá phách lối rồi, nhất định phải cho hắn một bài học nếm thử. Nếu không, cho dù khối ngọc bội này đối với hắn không có tác dụng gì, thì sẽ không như thế tiện nghi người khác. Lúc này, đứng ở một bên Lâm Nhược Nhiên thấy cảnh này về sau, hốc mắt lập tức thì hồng nhuận lên, vì dưới cái nhìn của nàng, Tần Hằng ca ca đem khối ngọc bội này đưa cho chính mình tổ gia gia, khẳng định là bởi vì chính mình nguyên nhân. Rốt cuộc, Tần Hằng ca ca vừa nãy thế nhưng nói, đây là người trong nhà đưa cho hắn dùng để tránh ma quỷ khử thai, nhưng mà Tần Hằng ca ca lại trực tiếp đưa nó đưa cho mình tổ gia gia. Với lại, tổ gia gia trong tay kia hai dạng đồ vật, thế nhưng giá trị mấy chục ức đều không đáng Tần Hằng ca ca thế mà nhìn cũng chưa từng nhìn giống nhau, liền trực tiếp đem ngọc bội đưa cho rồi tổ gia gia. Tần Hằng nghĩ đến đây sau đó, Lâm Nhược Nhiên giờ phút này trong lòng cảm động không thôi. Tần Hằng thấy thế, thì là cười lấy sờ lên đầu của nàng, tỏ vẻ không sao. Vừa vặn lúc này, thời gian đã đến giữa trưa. Hiện tại cũng đã đến giữa trưa, chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm, thế nào? Tần Hằng vừa cười vừa nói. Một bên Lâm Nhược Nhiên tự nhiên là không lên tiếng, rốt cuộc nàng hận không thể mỗi ngày cùng với Tần Hằng, làm sao lại từ chối Tần Hằng mời, mà Lâm Phong Hành lại đúng Tần Hằng vô cùng mâu thuẫn, nhưng mà vì vừa nãy lúc, Tần Hằng không ràng buộc không có nói ra bất kỳ điều kiện gì tình huống dưới, đem ngọc bội đưa cho mình, hiện tại Lâm Phong Hành thì không tiện cự tuyệt. Sau khi suy nghĩ một chút, cuối cùng Lâm Phong Hành hay là đáp ứng gật đầu một cái. Thấy thế, một bên Lâm Nhược Nhiên vô cùng cao hứng, đều nhanh cười thành bông hoa rồi. Dọc theo con đường này đến, hai người đều là lôi kéo tay vừa nói vừa cười, Lâm Phong Hành thì là đi theo sau lưng của hai người, vẻ mặt u ám. Nguyên bản cầm tới ngọc bội vui sướng, thì lập tức bị hai người này cười cười nói nói cử chỉ thân mật cho hòa tan không ít, hai người kia vẫn đúng là hợp lý mình không tồn tại không thành, một chút lễ phép đều không có. Lúc này, Lâm Phong Hành trong đầu nghĩ tới một hắn tối mới quen đấy từ ngữ, bóng đèn. Chẳng qua, nhất làm cho hắn không thoải mái là, Lâm Phong Hành nhìn thấy Tần Hằng đi trên đường lúc, căn bản cũng không có phản ứng chính mình. Lập tức liền để hắn giận vòng tâm bên trong lên, chẳng qua hắn lựa chọn đem loại chuyện này cho nhịn xuống dưới. Sau đó, ba cái người đi tới khoảng cách chợ đồ cổ cách đó không xa một nhà tiệm cơm, Tần Hằng thì là điểm rồi tràn đầy một bàn lớn thái, lại điểm rồi một bình vang đỏ. Bữa cơm này, Lâm Nhược Nhiên ăn rất là vui vẻ, Trên thực tế là bởi vì nàng cảm giác cùng với Tần Hằng ăn cơm, đều sẽ cảm giác được vui vẻ, nàng để ý không phải quá trình ăn cơm, mà là tại cùng ai ăn cơm. Mà một bên Lâm Phong Hành thì ăn vô cùng cảm giác khó chịu, nếu không phải là bởi vì vừa nãy thiếu Tần Hằng một tân tình, hắn hiện tại liền muốn mau chóng rời đi rồi. Cũng không biết vì sao, hắn ngày càng cảm thấy trước mặt người này không có hảo ý, với lại càng xem càng khó chịu. Loại cảm giác này cũng là càng thêm mãnh liệt lên. Bữa cơm này ăn ước chừng nửa giờ, sau đó Lâm Phong Hành tỏ vẻ muốn rời khỏi. Thấy đây, Lâm Nhược Nhiên lúc này mới lưu luyến không rời cùng Tần Hằng cáo biệt. Ở của tiệm cơm, Tần Hằng đưa mắt nhìn hai người lên một chiếc xe taxi. Hắn ý vị thâm trường nhìn hai người rời khỏi. Đột nhiên nhàn nhạt nở nụ cười. Chương 470. Cảnh giới rơi xuống, Diệp Thanh Nhi xin giúp đỡ. Chương 470. Cảnh giới rơi xuống, Diệp Thanh Nhi xin giúp đỡ. Lúc này, Lâm Phong Hành đã chờ không nổi nghĩ phải đi về, hắn đã chờ không nổi muốn về đến đỉnh phong rồi. Hắn đem ngọc bội chăm chú địa nắm trong tay, sợ xuất hiện một tia chỗ sơ suất, thậm chí đều nhanh muốn đem ngọc bội kia trở thành sinh mệnh mình bên trong không thể chia cắt một phần. Về đến nhà sau đó, Lâm Phong Hành thì lập tức về tới gian phòng của mình bên trong, sau đó liền đem cửa phòng chăm chú khóa trái. Đồng thời, thì nói cho Lâm Nhược Nhiên phụ mẫu, tuyệt đối không nên qua tới quấy rầy mình. Lâm Nhược Nhiên cứ như vậy nhìn hành vi cử chỉ có chút kỳ quái tổ gia gia, cảm thấy 10 phần hoài nghi, bởi vì hắn phát hiện, chính mình tổ gia gia, khi thấy Tần Hằng ngọc bội lúc, cảm giác cả người cũng phát sinh biến hóa. Thần sắc cùng tâm trạng đều là loại đó vô cùng kích động, căn bản cũng không có ngày xưa cái chủng loại kia trầm ổn bình tĩnh, gặp chuyện không hoảng hốt không cần trường, nhưng mà dọc theo con đường này đến, tổ gia gia đủ loại biểu hiện thật quá kỳ quái, không thể không khiến nàng cảm thấy hoài nghi. Lúc này, Lâm Phong Hành đã về tới trong phòng của mình, trực tiếp thì ngồi xếp bằng, bắt đầu chậm rãi cảm thụ trước mặt khối ngọc bội này bên trong dư giả linh khí. Hiện tại, Lâm Phong Hành trên mặt vẻ kích động, sao thì không khống chế nổi. Sau đó, Lâm Phong Hành thì là hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu cảm thụ lấy ngọc bội bên trong linh khí, nhất thời cũng cảm giác được một cổ năng lượng mãnh liệt bắt đầu nhanh chóng tràn vào thân thể chính mình bên trong, cảm thụ lấy tu vi của mình đang lấy nhìn dung nhan khắc món tốc độ khôi phục. Lâm Phong Hành thấy đây, lập tức thì lại một lần gia tăng hấp thụ linh khí cường độ, khi thời gian đi tới 2 giờ rưỡi về sau, vốn là vẻ mặt kích động mừng rỡ Lâm Phong Hành, đột nhiên biến chau mày đi lên. Vì hắn phát hiện khối ngọc bội này cùng mình hấp thụ cách thức, tựa như là xuất hiện vấn đề, nhưng mà vấn đề này rốt cục là ở đâu, hắn từ đầu đến cuối đều không có nghĩ ra được. Theo càng ngày càng nhiều linh khí bước vào trong cơ thể của mình, Lâm Phong Hành lông mày cũng là nhíu càng ngày càng gấp rồi, lúc này trên trán của hắn thậm chí nổi lên mồ hôi mịn. Không, không đúng. Lâm Phong Hành ở thời điểm này, đột nhiên gầm thét lên tiếng, sau đó đúng lúc này một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Lúc này, Lâm Phong Hành sắc mặt vô cùng trắng bệnh, máu tươi cũng là theo cái kia tuyết trắng hàm râu tích rơi trên mặt đất. Lúc này, hắn cũng là bắt đầu đình chỉ hấp thụ ngọc bội bên trong linh khí, đồng thời hắn cũng là nhắm mắt lại, bắt đầu vững chắc mình bây giờ tu vi. Một đêm thời gian cứ như vậy đi qua, nhưng mà trong mắt Lâm Phong Hành, đêm này đi quá đích vô bị dài dằng dặc vô cùng gian nan. Vì tại một đêm này thời gian, hắn vốn là ngưng hấp thụ trong ngọc bội linh khí, thế nhưng khối ngọc bội kia bên trong linh khí thì tựa hồ là có ý thức bình thường, thừa dịp hắn củng cố tu vi lúc, trực tiếp tự động hướng trong cơ thể của hắn tràn vào. Kia cố làm chính mình cảm thấy dự cảm không tốt linh khí, nhưng vẫn cũng tại hướng thân thể chính mình bên trong nhanh chóng tràn vào, căn bản không dừng được, cho đến trong ngọc bội linh khí biến mất. Lúc này, Lâm Phong Hành trong phòng đã là đầy đất máu tươi, hắn cũng không biết mình tại đây buổi tối phun ra bao nhiêu máu tươi. Làm Lâm Phong Hành mở mắt lúc, trên mặt của hắn hiện lộ rõ vẻ thống khổ, bởi vì hắn cảm giác được mình bây giờ tu vi đã theo tiên thiên hậu kỳ rơi xuống đến rồi tiên thiên sơ kỳ, hơn nữa còn chưa vững chắc. Lúc này, Lâm Phong Hành bắt đầu nỗ lực hồi tưởng đến chính mình trước đó hấp thụ linh khí tất cả quá trình, hắn muốn nghĩ, chính mình đến cùng là cái gì chỗ sai lầm, vì sao kia cố linh khí biến như vậy cáo kỉnh, thậm chí là chính mình đình chỉ hấp thụ sau đó, còn có thể thừa dịp chính mình củng cố tu vi lúc, đột nhiên tự động chui vào trong cơ thể mình. Thật chẳng lẽ liền là chính mình hấp thụ hoặc là vận dụng ngọc bội phương pháp không đúng? Nhưng mà, Lâm Phong Hành suy nghĩ thật lâu, tại trong đầu lặp đi lặp lại đem quá trình diễn biến vô số lần, đều không có phát hiện có chỗ nào không đúng. Lâm Phong Hành hiện tại vô cùng tin tưởng, chính mình mỗi một bước đều là 100% không có làm sai. Vì sao lại tạo thành cục diện bây giờ, hắn thì là trăm mối vẫn không có cách giải. Mà đổi thành một lần, gần Giang Nam phủ. Tần Hằng đang lúc ăn bữa sáng, thưởng thụ lấy bếp nhỏ nương phục vụ, đột nhiên thì nhận được hệ thống thanh âm nhắc nhở. Lâm Phong Hành bởi vì ngươi mà tu vi bị hao tổn, dẫn đến tâm thần bất ổn, thiên mệnh trị tăng 400. Lâm Phong Hành bởi vì ngươi mà tu vi bị hao tổn, dẫn đến tâm thần bất ổn, thiên mệnh trị tăng 400. Lâm Phong Hành bởi vì ngươi mà tu vi bị hao tổn, dẫn đến tâm thần bất ổn, thiên mệnh trị tăng 400. Lúc này, nghe trong đầu hệ thống thanh âm nhắc nhở, Tần Hằng thì là cười nhạt một tiếng, tựa hồ là đã sớm dự liệu được giống như. Trên thực tế, thì xác thực như thế, Tần Hằng tại khối ngọc bội kia bên trong rót vào một tia linh khí của mình, bởi vì này cô linh khí vô cùng khổng lồ, hơn nữa còn là có chủ cái chủng loại kia. Lâm Phong Hành căn bản là không cách nào hấp thụ cỗ này linh khí, nếu cưỡng ép hấp thu, rồi sẽ dẫn đến tính mạch cố đoạn, cuối cùng không kịp thời thu tay lại lời nói, cả người có thể cứ như vậy hết rồi. Tất nhiên, cho dù là thu tay lại rồi, linh khí cũng sẽ thừa dịp hắn củng cố tu vi lúc, trong nháy mắt chui vào trong cơ thể của hắn, cưỡng chế tu vi của hắn sụt giảm, nhưng mà sẽ không để cho hắn kinh mạch đều đoạn, rốt cuộc đây chính là một mới tinh đồ chơi à, Tần Hằng làm sao có khả năng dễ dàng như vậy để hắn chết đâu. Sau đó, Tần Hằng lại nhìn một chút bảng tin tức phía trên, nhàn nhạt gật đầu một cái, Lâm Phong Hành chỉ là nhận được một chút thương, đối với sinh mạng thì còn không có gì uy hiếp, cũng đúng thế thật hắn đối với mình linh khí vận dụng thỏa đáng. Chẳng qua, Tần Hằng cũng không có quá mức để ý, rốt cuộc này thời gian còn rất dài đâu, chậm rãi chơi đi. Sau đó mấy ngày thời gian, Tần Hằng cũng không có chuyện gì làm, nếu nói duy nhất sự việc, đó chính là du tẩu cùng đùi hoa bên trong, được không tiêu sái tự tại. Mà chính hôm đó, hắn đột nhiên nhận được một chiếc điện thoại, xem xét điện thoại, lại là Diệp Thanh Nhi đánh tới. Tần Hằng lông mày khẽ động, lại nói cô nàng này đã thật lâu không gặp đấy. Tần Hằng ca ca. Vừa nhận điện thoại, đối diện liền truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Là Thanh Nhi nha, có chuyện gì không? Đầu bên kia điện thoại do dự thật lâu, mới chậm rãi nói. Năng lực. Có thể hay không làm phiền ngươi tới nhà của ta một chuyến, Tần Hằng ca ca. Nghe điện thoại bên ấy rõ ràng là có chút thanh âm rồn rập, Tần Hằng lông mày nhíu lại. Cô nàng này bình thường lúc không đến chính mình, hiện tại đột nhiên tìm thấy chính mình, khẳng định là đã xảy ra chuyện gì, mà tình cờ tự mình giải quyết không được. Nghĩ đến đây về sau, Tần Hằng liền quyết định đi xem, đến cùng là cái gì sự việc. Nhà của Diệp Thanh Nhi có chút xa, Tần Hằng lái xe dùng gần thời gian nửa tiếng mới đến. Nhà của Diệp Thanh Nhi, lúc trước hắn tới qua, cũng rất quen thuộc. Làm Tần Hằng lúc xuống xe, Diệp Thanh Nhi sớm địa đứng trước cửa nhà chờ. Diệp Thanh Nhi thân làm trường học cười hoa khôi, tướng mạo tự nhiên là không thể nói. Chương 471. Xí Dương Chi Phong Hiển Uy, Phong Thủy Sư Thường Thành. Chương 471. Xí Dương Chi Phong Hiển Uy, Phong Thủy Sư Thường Thành. Thành tịnh sáng ngời thâm thúy đồng tử, lông mày cong cong, lông mi thật dài, có chút rung động. Trắng nón hoàn mỹ làn da lộ ra nhàn nhạt phấn hồng, thật mỏng môi đỏ, như là cánh hoa hồng mềm mại ướt át. Làm Tần Hằng đến gần sau đó, phát hiện Diệp Thanh Nhi lúc này bộ dáng có chút tiểu tụy, cùng bình thường ở trường học thời điểm dáng vẻ, đơn giản chính là như hai người khác nhau, liền phảng phất cho người ta một loại nàng sinh một hồi bệnh nặng dường như. Nhìn trước mặt chậm rãi đi tới Tần Hằng, Diệp Thanh Nhi có vẻ càng căng thẳng hơn rồi, nàng há to miệng, có chút không biết nên nói gì. Tần Hằng thì là hơi cười một chút, nói ra, không sao, ngươi cứ nói đi, không cần phải sợ. Diệp Thanh Nhi ngẩng đầu lên, nhìn Tần Hằng kia như một xuân phong mang theo ôn hòa nụ cười khuôn mặt, dường như tại thời khắc này, Diệp Thanh Nhi biến không có sợ như vậy, thậm chí trong lòng nâng lên rồi một loại dũng khí. Điều này không hiểu cảm giác an toàn, là Diệp Thanh Nhi thật lâu đều không có cảm nhận được qua, mỗi lần có loại cảm giác này lúc, đều là Tần Hằng tại bên cạnh mình. Nghe được Tần Hằng sau đó, Diệp Thanh Nhi cũng là nghĩ rồi nghĩ, sau đó liền bắt đầu giải thích, gần đây trong vòng mấy tháng, trong nhà cũng không biết có chuyện gì vậy, cha mẹ tất cả đều ngã bệnh. Sau đó, cha mẹ đi bệnh viện chữa trị thật lâu, mấy ngày nay mới xuất viện. Thế nhưng khi bọn hắn về nhà sau đó, loại đó kỳ quái bệnh lại một lần tái phát, ta hỏi qua bác sĩ sau đó, bác sĩ hắn cũng không biết đây là đã xảy ra chuyện gì tình huống. Nói xong rõ Diệp Thanh Nhi hốc mắt bắt đầu phát ra hơi nước, dừng một chút, nàng lại tiếp tục bắt đầu nói ra, sau đó, cha mẹ cũng không biết nghe ai nói, liền tìm đến rồi một vị phong thủy tiên sinh đến. Kia phong thủy tiên sinh sau khi xem, nói trong nhà của chúng ta âm khí quá nặng đi, không thích hợp có người ở lại, cho nên cha mẹ ta mới biết trở thành bộ dáng này. Làm ta hỏi cái đó phong thủy tiên sinh phương pháp giải quyết lúc, kia phong thủy tiên sinh nói hắn đạo hạnh cũng được, để cho ta thay một đạo hạnh cao thâm phong thủy tiên sinh. Sau đó trong một quãng thời gian mặt, cha mẹ ta tìm rất nhiều phong thủy tiên sinh, bọn hắn nếu không phải là lừa đảo, tới nhà lừa gạt tiền, hoặc là chính là năng lực không đủ. Đối với trong nhà âm khí căn bản là không có cách loại trừ, Tần Hằng nghe vậy sau đó, chậm rãi gật gật đầu. Vì, ngay tại vừa nay lúc, liền phát hiện rồi vấn đề này, trong lòng cũng là đã hiểu không ít. Phong thủy loại vật này, rất huyền học có thể tin cũng không tin, nhưng mà có đôi khi lại không thể không đi tin tưởng. Hắn bây giờ là kim đan cảnh giới, một chút liền có thể nhìn ra trong đó mánh khỏe. Ta muốn gọi ngươi tới giúp ta hạ quyết định, bởi vì ta. Diệp Thanh Nhi nói tới chỗ này, không biết thế nào, có vẻ càng làm hại hơn thẹn, liền âm thanh cũng có chút run rẩy. Tần Hằng cười khẽ, sờ lên đầu của nàng, sau đó, Diệp Thanh Nhi liền đem Tần Hằng dẫn tới trong nhà ngồi xuống. Lúc này, Diệp Thanh Nhi phụ mẫu chính nằm ở trên giường, nghe trong phòng thỉnh thoảng truyền đến tiếng ho khan, Tần Hằng trong lòng hiểu rõ, bọn hắn hiển nhiên là bị nhà này bên trong âm khí dây dưa thật lâu. Mà Diệp Thanh Nhi bởi vì phần lớn thời gian đều là ở trường học bên trong, lúc này mới không có xuất hiện tượng cha mẹ của nàng nghiêm trọng như vậy nằm trên giường tình huống. Lúc này, bố mẹ của Diệp Thanh Nhi nghe được phòng khách có âm thanh truyền đến, hai người từ trên giường chật vật lên, cuối cùng cũng là lẫn nhau nâng vô lực đi ra. Một bên, Diệp Thanh Nhi nhìn thấy cha mẹ từ bên trong phòng đi ra, vội vàng chạy tới đem bọn hắn đỡ lấy. "Cha mẹ, các ngươi làm sao lại hiện ra? Không còn trong phòng nghỉ ngơi thật tốt." Diệp Thanh Nhi phụ mẫu lắc đầu, run run rẩy rẩy nói, "Là đại sư tới rồi sao?" Nghe vậy, Diệp Thanh Nhi thì là lắc đầu, "Đại sư còn không có đến, là Tần Hằng ca ca đến rồi." "Nguyên lai là Tần công tử đến rồi a." Lão lưỡng khẩu hiểu rõ Tần Hằng đến, trong nháy mắt thì kích động, vội vàng nhìn về phía ngồi ở trên ghế salon Tần Hằng. Đối với Tần Hằng, bọn hắn tự nhiên là biết nhau Tần Hằng thế nhưng đã cứu bọn hắn một nhà đấy. Tần Hằng đứng dậy, gật đầu cười, trong mắt thì là lóe lên một vòng dị sắc. Vì lão lưỡng khẩu trên thân thể nguyên nhân, Diệp Thanh Nhi lại nâng bọn họ đây về đến phòng bên trong nghỉ ngơi rồi. Tần Hằng thì là bắt đầu đánh giá đến phòng trung quanh, hắn phát hiện nơi này bị một cỗ rất là âm khí nồng nặc bao phủ. Nếu trường kỳ ở hai nơi này trùng môi trường bên trong lời nói, quả thực sẽ đối với cơ thể có ảnh hưởng rất lớn. Nhưng mà đây đối với kim đan cảnh giới Tần Hằng mà nói, phải giải quyết loại vấn đề này, quả thực không muốn quá đơn giản, chỉ là duỗi duỗi tay thì có thể giải quyết sự việc. Đúng lúc này, tâm niệm khẽ động, Tần Hằng trực tiếp triệu hoán ra Xí Dương Chi Phong, lần này Tần Hằng nhường Xí Dương Chi Phong tương đối là ít nổi danh, cũng không phải vừa ra tới chính là quang mang bắn ra bốn phía. Xí Dương Chi Phong vừa ra, phong bốn phía bao phủ âm khí, bắt đầu tứ tán lên, những thứ này âm khí muốn chạy khỏi nơi này. Tần Hằng cầm Xí Dương Chi Phong, nhẹ nhàng địa vung lên. Nhất thời, Cả phòng âm khí chung quanh toàn bộ bị Xí Dương Chi phong viêm dương chi lực chỗ tiêu đốt, trong nháy mắt, âm khí chung quanh đều đã tiêu tán. Theo xuất ra Xí Dương Chi phòng, đem chung quanh bao phủ âm khí toàn bộ tiêu tán, đây chẳng qua là trong nháy mắt sự việc. Và Diệp Thanh Nhi lại một lần nữa sau khi đi ra, Tần Hằng đã lại lần nữa ngồi về xa phương bên trên, nhàn nhạt uống nước trà. Thật là có lỗi với A Tần Hằng ca ca, cha mẹ ta tình huống hiện tại có chút không xong, chưa kịp chào hỏi ngươi. Diệp Thanh Nhi lại gần Tần Hằng, mang theo vẻ mặt đầy này nói. Tần Hằng nghe vậy, thì là lắc đầu, tỏ vẻ không cần quá mức để ý, phụ mẫu quan trọng. Mà vừa lúc này, một hồi ô tô hoanh minh âm thanh truyền đến. Diệp Thanh Nhi hiểu rõ, tên kia phong thủy đại sư đến rồi. Tần Hằng ca ca, ta đi trước tiếp một chút vị kia phong thủy đại sư, ngươi trước tiên ở này ngồi một lúc. Diệp Thanh Nhi đối Tần Hằng xin lỗi nói. Khẩn cấp nhìn, nàng thì đi ra khỏi phòng, đi tới bên ngoài viện. Làm Diệp Thanh Nhi đi đến cửa viện về sau, liền thấy một người đàn ông tuổi trẻ từ trên xe đi xuống. Nhìn thấy hình dạng của hắn sau đó, Diệp Thanh Nhi có chút ngây ngẩn cả người, xác định người này là phong thủy đại sư sao? Nhìn qua ước chừng 19-20 tuổi. Không bao lâu, vị này phong thủy đại sư liền đi tới trước mặt, dò hỏi: "Đây là Diệp tiên sinh nhà a?" Diệp Thanh Nhi lấy lại tinh thần, sững sờ gật đầu một cái. Nam tử trẻ tuổi khi lấy được sau khi xác nhận, sau đó thì vươn tay đối Diệp Thanh Nhi lễ phép nói ra: "Ngươi tốt, ta thì là phụ thân ngươi tìm đến phong thủy sư, ta gọi Thường Thành." Diệp Thanh Nhi thì là không để ý tới hắn, mà là lại dùng một loại ánh mắt hoài nghi, xem kỹ Thường Thành. Rốt cuộc, trước mắt người này, thật sự là quá trẻ tuổi, căn bản là hoàn toàn không phù hợp trong nội tâm nàng, phong thủy đại sư hình tượng. Giống như phong thủy đại sư, bất đô là loại đó có râu mép lão giả sao? Bất đô là 450, 560 dáng vẻ sao? Chương 472. Đến từ phong thủy sư biểu diễn chương 472, đến từ phong thủy sư biểu diễn mà lúc này, Thường Thành dường như cũng là đã nhận ra Diệp Thanh Nhi kia tràn ngập ánh mắt hoài nghi, đồng thời cũng là nhìn ra Diệp Thanh Nhi trong lòng lo lắng. Hắn cười lấy đưa tay thu hồi lại, giải thích nói, năng lực không phải dùng tuổi tác để phán đoán điểm này, ta là tin tưởng ta nhớ nguyên nên tạo a. Thường Thành nhìn Diệp Thanh Nhi, thần sắc thì là thong dong vô cùng bình tĩnh, hắn nhìn lên tới tựa hồ là rất có tự tin, giống như đây hết thảy đối với hắn mà nói, chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Diệp Thanh Nhi mặc dù trong lòng hay là tràn đầy lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, dẫn hắn đi vào trong phòng. Thường Thành vốn là Vân Hải sinh viên đại học, nhưng mà thành tích của hắn cũng không khá lắm, trên cơ bản môn môn đều là rất tín chỉ là một thực sự học rác rưởi cấp nhân vật. Gia cảnh nghèo khó hắn, trong trường học nói chuyện yêu đương tìm một người bạn gái, kết quả hắn gặp người không quen, huynh đệ phản bội, với lại hắn bạn gái là một đái mộ hư vinh nữ nhân, cuối cùng bạn gái của hắn thế mà bị chính mình một phú nhị đại huynh đệ cho câu được. Tự nhiên, Thường Thành liền bị chia tay, đoạn thời gian kia hắn là cực kỳ lạc phách, dường như kém chút liền muốn không biết thương xót bản thân rồi. Vì, hắn thấy, thế giới này đối với hắn một chút cũng không hữu hảo, ngược lại là khắp nơi nhằm vào hắn, bạn gái đem chính mình cho tái rồi, cùng mình tốt huynh đệ ở cùng một chỗ, trong trường học trên cơ bản cũng không có bằng hữu nào, thậm chí đã trở thành bọn hắn nghỉ giữa khóa trào phúng đối tượng. Hắn đã nhìn xem không đến bất luận cái gì hy vọng, toàn bộ thế giới giống như trong mắt hắn, toàn bộ đều là màu xám không có một chút cái khác màu sắc, màu xám tràn ngập cặp mắt của hắn. Nhưng ngay lúc này, Thường Thành đột nhiên thu được một hệ thống huyền học phong thủy hệ thống. Tên như ý nghĩa, huyền học phong thủy hệ thống thì là giúp đỡ người khác tương địa thuật, chính là thăm dò địa hình, dãy núi, dòng nước cùng với ngồi hướng vì phân biệt âm dương trạch cắt hung hữu cứu. Nguyên bản, đối nhân sinh tràn ngập tuyệt vọng hắn, ở đến rồi cái hệ thống này sau đó, giống như dường như là tại trong hắc ám lạc đường người, đột nhiên nhìn thấy một tia ánh sáng, tìm kiếm được đường ra giống như. Sau đó, hắn ngay tại thành phố Vân Hải giúp đỡ người khác xem phong thủy, phân biệt âm dương, cuối cùng liền đi tới thành phố Giang Nam. Mặc dù vừa lúc bắt đầu rất là gian nan, nhưng mà cũng may cái hệ thống này vô cùng ra sức, nhường hắn chậm rãi tích lũy dậy rồi mối quan hệ, đến bây giờ hắn đã cho người khác giải quyết qua 6-7 phong thủy trên có vấn đề sự kiện. Tại nơi này bên trong thì là có chút danh tiếng, do đó, hiện tại Thường Thành đối với loại này sự kiện, cũng là biến ngày càng có tự tin tâm. Diệp Thanh Nhi đem Thường Thành dẫn đầu đến rồi trong phòng. Thường Thành phát hiện trong phòng này thế mà còn ngồi một người nam nhân, khuôn mặt tuấn mỹ, khí độ ung dung, khí chất siêu nhiên cao quý, không một không còn hiện lộ rõ ràng hắn cao quý cùng ưu nhã. Lần đầu tiên nhìn thấy hắn, liền biết người này khẳng định là một phú nhị đại. Cửa ngừng lại chiếc xe thể thao kia, còn có trên người hắn kia có giá trị không nhỏ trang phục, nhìn hắn, Thường Thành trong lòng thì vô cùng cảm giác khó chịu. Bởi vì hắn trải qua bạn gái trước sự việc sau đó, hắn thì đúng phú nhị đại bắt đầu trong lòng xuất hiện một loại mâu thuẫn. Thường Thành trong lòng suy đoán, trước mắt cái này phú nhị đại khẳng định là theo đuổi cầu Diệp Thanh Nhi. Diệp Thanh Nhi rất xinh đẹp, làm Thường Thành thấy được nàng lần đầu tiên lúc, liền đã tâm động. Thời điểm trước kia, hắn đối mặt phú nhị đại bất lực, nhưng mà hiện tại lại là khác biệt rồi, Thường Thành ở trong lòng xin thề, nhất định phải làm cho chính mình biến cường đại lên, đủ để nghiền ép tất cả cường đại. Này mạnh lên bước đầu tiên, chính là nhường phú nhị đại không thể đạt được, đem vị này chính mình coi trọng mỹ nữ đuổi tới tay. Tất nhiên, Thường Thành những thứ này trong lòng nghĩ pháp, là không ai có thể biết đến. Lam Tân Hằng vừa nhìn thấy hắn lúc, nhìn ra hắn trong ánh mắt kia xóa vẻ khinh thường, chẳng qua hắn đúng này không để ý chút nào. Vì Tần Hằng chú ý tới, đỉnh đầu hắn màu vàng kim vương miện. Đúng lúc này, Tần Hằng ánh mắt lóe lên, một vẹn vẹn chính mình có thể thấy được giao diện thuộc tính hiện lên ở nhìn tiền. Nhân vật: Thường Thành. Thân phận: Phong thủy sư, khí vận nhân vật chính. Chỉ số mị lực: 80, mắt chỉ số 100. Tu vi: Thiên tiên sơ kỳ. Khí vận điểm: 4600. Hệ thống: Huyền học phong thủy hệ thống. Nhìn trước mắt thông tin sau đó, Tần Hằng khẽ miệng lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, lại một nhân vật chính xuất hiện. Không khỏi, Tần Hằng thì nghĩ tới điều gì, dường như mỗi một cái nữ chính nhìn chính mình lúc, hoặc là gặp được sự tình gì, cũng có rất cao xác suất có thể tình cờ gặp nhân vật chính a. Lúc này, Tần Hằng bắt đầu cảm giác chuyện này, chậm rãi biến thú bị lên. Tần Hằng ca ca, là cái này bố của ta mời tới phong thủy đại sư. Đem Thường Thành lĩnh vào trong nhà sau đó, Diệp Thanh Nhi liền bắt đầu hướng Tần Hằng giới thiệu. Sau đó nàng lại bắt đầu đúng Thường Thành giới thiệu nói ra, này là bằng hữu của ta Tần Hằng. Thường Thành nghe vậy, chỉ là đối Tần Hằng có hơi gật đầu một cái, nhàn nhạt liếc qua. Mà vừa lúc này, Diệp Thanh Nhi phụ mẫu nghe phía bên ngoài có người sau khi đi vào, bọn hắn lại một lần nữa từ trong phòng đi ra. Biết được Thường Thành chính là phong thủy đại sư sau đó, trong ánh mắt tràn đầy đúng thất vọng của hắn, không nghĩ tới người này lại sẽ còn trẻ như vậy. Lập tức, Diệp phụ thì cho là mình bị người khác cho lừa gạt rồi. Đứng một bên Thường Thành, tựa hồ là đã thấy hai người lo lắng, sau đó thì vừa cười vừa nói, các ngươi mời ta đến, tin tưởng các ngươi cũng là nghe nói qua năng lực của ta. Năng lực lớn nhỏ cũng không phải dùng tuổi tác nhìn xem, tin tưởng các ngươi thì đi tìm một ít tuổi tác tương đối lớn, nhưng mà hiển nhiên là một chút tác dụng đều không có đến giúp các ngươi, cho nên mời các ngươi không cần quan tâm đến tuổi tác, chỉ cần nhìn xem trên tay công phu là được rồi. Nói xong, Thường Thành liền bắt đầu sử dụng âm dương nhãn bắt đầu đánh giá trong phòng bốn phía cùng trong phòng mỗi người. Âm dương nhãn, phân biệt hung tác, đây là hệ thống cho hắn năng lực một trong. Đồng thời, Thường Thành cũng là nương tựa theo một chiêu này không có gì bất lợi. Hai vị âm khí đã tiến nhập trong thân thể rồi, tại sau này lời nói có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm tính mạng, tin tưởng trong khoảng thời gian này các ngươi qua khẳng định không dễ chịu. Nói xong, Thường Thành trực tiếp đem một viên đồng tiền đưa ra, đồng tiền đúng lúc này thì lơ lửng tại rồi không trung, càng không ngừng xoay tròn lấy. Đúng lúc này, đồng tiền phía trên liền bắt đầu toát ra khói đen, tại cuối cùng đồng tiền thế mà trên không trung bốc cháy rồi. Lão lưỡng khẩu nhìn thấy màn này về sau, trực tiếp thì trợn tròn mắt, đây cũng quá thần a. Nay một biểu diễn, không còn nghi ngờ gì nữa đã để bọn hắn nhận thức được Thường Thành năng lực. Sau đó, nhìn về phía Diệp Thanh Nhi, Thường Thành thì là chậm rãi đi đến bên cạnh nàng. Thấy thế, sợ tới mức Diệp Thanh Nhi vội vàng lui về phía sau mấy bước, hướng Tần Hằng bên người nhích lại gần. Mà Thường Thành lúc này cũng không có đang chuẩn bị đi về phía trước, hắn lần này là trực tiếp lấy ra một tấm phụ chỉ, trong tay hất lên. Chương 473. Thường Thành thụ trọng thương, chậm rãi chơi chương 473, Thường Thành thụ trọng thương, chậm rãi chơi. Đúng lúc này, tấm đùa kia giấy liền bị ném vào không trung, tấm đùa này giấy cũng là trên không trung bắt đầu cháy rừng rực, cuối cùng biến thành tro tàn. Tần Hằng ngồi ở trên ghế salon, nhìn Thường Thành nhìn một bộ loẹt loẹt động tác, thần sắc có chút chế nhạo. Vì hắn thấy, đây hết thảy thì cùng con nít danh không có gì khác biệt, bởi vì này nhìn qua rất có bức cách làm việc, đúng loại trừ âm khí tác dụng căn bản không lớn. Thường Thành vừa nãy một loạt làm việc, vẹn vẹn chỉ là loại trừ rồi một phần nhỏ mà thôi. Đại sư, này. Diệp Thanh Nhi mẫu thân nhìn thấy Thường Thành động tác ngừng lại, vội vàng cấp bách tra hỏi sợ đối phương không có cách nào. Thường Thành thấy thế, chỉ là cười nhạt một tiếng, nói tiếp, nơi này âm khí quá mức nồng nặc, cho nên không thể bỗng chốc toàn bộ loại trừ. Có thể còn muốn qua chút ít thời gian mới có thể hoàn toàn loại trừ. Đối với Thường Thành hiện tại năng lực mà nói, lời này một chút cũng không giả. Nhưng mà trong lòng của hắn hiện tại suy nghĩ là, cho dù là chính mình có năng lực như thế cũng không có khả năng đốc chốc toàn bộ loại trừ, vì hắn còn muốn mượn cơ hội lần này, nhiều hơn cùng Diệp Thanh Nhi tiếp xúc một chút. Đối với mình em Dương Nhãn, Thường Thành cảm thấy 10 phần kiêu ngạo. Đột nhiên, hắn dường như là nghĩ đến cái gì, quay đầu đi, nhìn về phía ngồi ở một bên Tân Hằng, em Dương Nhãn cũng không chỉ có nhìn xem âm khí nhìn xem các hung tác dụng, còn có thể đem âm khí tăng cường đến trên người người khác. Rốt cuộc Thường Thành cũng không biết vì sao, vừa ý tiền cái này Phú Nhị Đại vô cùng khó chịu. Do đó, trong lòng của hắn nghĩ, cho cái này ghê tởm Phú Nhị Đại một chút trừng phạt nếm thử, nhường hắn không thể đang đến gần Diệp Thanh Nhi. Lâm binh đấu giả. Lúc này, Thường Thành ánh mắt chậm chạp, trong miệng lẩm bẩm đọc lấy tối nghĩa khó hiểu lời nói. Ngồi ở một bên Tần Hằng thấy thế, khoe miệng có hơi nhấc lên một vòng đường cong, đối với lúc này Thường Thành động tác, làm sao lại chạy thoát được ánh mắt của hắn. Diệp Thanh Nhi cùng phụ mẫu nhìn xem sau khi tới, trong lòng đều cũng có chút ít hoài nghi, sao cái này đại sư lại đột nhiên nhìn phía Tần Hằng. Chẳng qua, bọn hắn chỉ là cho rằng đại sư tại làm pháp, giúp đỡ trong nhà loại trừ âm khí, tùy ý, cho dù bọn hắn cảm giác được có chút kỳ quái, nhưng bọn hắn cũng không có mở miệng ngắt lời. Sau một lát, Thường Thành sắc mặt dần dần biến khó coi, lúc này trên trán của hắn đã bắt đầu hiện ra mồ hôi mịn. Đúng lúc này, chỉ thấy được hắn dùng lấy ra hai cái đồng tiền, dán tại rồi trên ánh mắt của mình, thiên, địa, quỷ môn mở. Thường Thành lần này nói chuyện, cũng có chút run rẩy lên, nhưng mà hắn vẫn không có lựa chọn bỏ cuộc. Nhưng mà, khi lại đi qua vài giây đồng hồ sau đó, Thường Thành sắc mặt dần dần biến hoảng sợ lên, chính mình âm dương nhãn lại nhìn không thấu trước mắt người đàn ông này. Hơn nữa còn là tại tự mình mở ra rồi toàn bộ hệ thống cho uy năng phía dưới, ngay lúc này, kinh ngạc. Sợ hãi chờ một chút một loạt tâm trạng bắt đầu hiện lên ở rồi Thường Thành trên mặt. Hắn không rõ, trước kia không có gì bất lợi âm dương nhãn, vì sao tại đây một lần thế mà lại thất bại. Tân Hằng thì là nhấn mày, ngón tay rất là tùy tiện khẽ động, nhất thời không khí chung quanh đều đã lạnh mấy chuyến. Cái? Sao? Không tốt. Đột nhiên, Thường Thành sắc mặt biến đổi lớn, bởi vì hắn nhìn thấy chung quanh không biết từ chỗ nào mà đến hàng loạt tâm khí, bắt đầu tụ tập tại rồi trong phòng, cuối cùng âm khí cũng là càng ngày càng nhiều, nếu là không có thể đem âm dương nhãn kịp thời rút ra tới lời nói, chỉ sợ hôm nay chính mình nửa cái mạng cũng bị mất. Thế thế, Thường Thành trực tiếp thì cưỡng ép đem âm dương nhãn khép kín rồi. Phúc! Thường Thành đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra ngoài, đồng thời sắc mặt của hắn cũng trở nên thảm trắng đi, Thường Thành căn bản không biết này âm khí là từ chỗ nào tới, nhưng mà hắn có thể khẳng định, chung quanh bên trong căn phòng âm khí đã càng ngày càng nồng đậm. A! Đại sư! Đại sư ngươi làm sao vậy? Một bên Diệp Phụ nhìn thấy một màn này về sau, rất là khẩn trương hỏi. Sau đó, hắn thì vội vàng đi đến Thường Thành bên người, muốn vịn hắn ngồi xuống, nhưng mà, bị che ngực Thường Thành cự tuyệt. Tân Hằng thì là thần sắc nghiêm ngẫm, vừa nãy đột nhiên xuất hiện đạo kia âm khí, chính là theo hắn thâm viên ma đồng bên trong thả ra, rốt cuộc lần này nhân vật chính vô cùng không thành thật, cũng chỉ có thể có kiểu này đơn giản cách thức, đến nhường hắn thành thật một chút rồi. Thường Thành bởi vì ngươi mà thực lực bị hao tổn, dẫn đến tâm thần bất ổn, thiên mệnh trị tăng bình 400. Thường Thành bởi vì ngươi mà tu vi bị hao tổn, dẫn đến tâm thần bất ổn, thiên mệnh trị tăng bình 400. Thường Thành bởi vì ngươi mà tu vi bị hao tổn, dẫn đến tâm thần bất ổn, thiên mệnh trị tăng bình 400. Làm sao có khả năng, thật là quá quái lạ rồi. Thường Thành run run rẩy rẩy ngồi ở cái ghế một bên bên trên, trên mặt của hắn rất không minh bạch tự lẩm bẩm. Theo hắn đạt được hệ thống đến bây giờ, còn từ trước đến giờ chưa bao giờ gặp loại tình huống này. Đại sư, đây là thế nào? Diệp Phụ có chút nhíu mày, vừa nãy đại sư không phải còn rất tốt sao? Sao hiện tại đột nhiên thì trở thành bộ dáng này? Thường Thành chậm rãi đứng dậy, nhìn bên cạnh Diệp Phụ nói ra, các ngươi nơi này rất cổ quái rồi, cảm giác phòng ốc của các ngươi xây dựng ở một sát khí rất nặng nghĩa địa phía trên, toàn bộ đều là hoàng khí. Nói xong, Thường Thành có chút rất là tiếc hận liếc nhìn Diệp Thanh Nhi một cái, chính mình cũng là không thể ra sức. Kia đại sư, vậy chúng ta phải làm gì? Đại sư nhất định ta cứu lấy chúng ta a. Nghe vậy, Diệp Phụ trong lòng cảm giác nặng nề, nói tiếp, đại sư cần chúng ta làm thế nào liền trực tiếp nói, nếu tiền không đủ, chúng ta còn có thể đang nghĩ biện pháp, còn xin ngươi nhất định ta cứu lấy chúng ta. Nghe vậy, Thường Thành chỉ là lắc đầu. Đã không có cách nào, đây không phải tiền không tiền vấn đề, mà là các ngươi nơi này âm khí quá nặng đi, hơn nữa nhìn nơi này âm khí, đều là một ít mang theo oán hận người đã chết sinh ra, ta đề nghị các ngươi hay là nhanh dọn nhà đi. Lần này ta cũng liền không lấy tiền rồi, còn có nhà tiếp theo cần ta quá khứ, ta thì không ở thêm. Nói xong, Thường Thành liền cầm lấy bọc của mình, lảo đảo hướng phía bên ngoài đi đến, trong lúc này, hắn ngay cả đầu cũng không có hồi. Vì, hắn cảm giác chỉ cần mình ở chỗ này ở lâu trên một giây đồng hồ, rồi sẽ nhiều một giây đồng hồ nguy hiểm, hay là mau rời khỏi cho thỏa đáng. Lúc này, lão lương khẩu nhìn thấy màn này về sau, lập tức thì ngây ngẩn cả người, dọn nhà. Nói dễ hơn làm. Nhà bọn họ vốn là không thế nào giàu có, căn bản cũng không có tiền lại lần nữa mua phòng ốc. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt ta? Lúc này, Diệp Mẫu vẻ mặt cầu xin. Nhìn một chút Thường Thành đi xa bóng lưng, Tân Hằng trong ánh mắt lóe lên một vòng vẻ không hiểu. Muốn chơi đúng không? Không nóng nảy, chúng ta chậm rãi chơi. Đang xem hướng phòng, hắn ánh mắt lóe lên, ngón tay cũng là lần nữa lơ đãng giật giật. Trước đó kia âm khí nồng nặc, lập tức thì biến mất không thấy gì nữa. Bao gồm Diệp Thanh Nhi phụ mẫu cùng nàng trên người âm khí. Trong ngay mắt, Tân Hằng cảm giác chính mình thâm viên ma đồng, năng lực có tinh tiến không ít. Chương 474. Lên núi, gặp lại Thường Thành chương 474, lên núi, gặp lại Thường Thành Tần công tử, thực sự là ngại quá a, trong nhà của chúng ta ra này việc chuyện, cũng không có tâm tư hảo hảo chiêu đãi ngươi, lúc này, màn đêm tinh thần có vẻ rất là bề bại, thì ngay cả nói chuyện cũng không có bao nhiêu khí lực. Tân Hằng nghe vậy, chỉ là cười cười, tỏ vẻ cũng không đi để ý những thứ này. Diệp Mẫu sau khi cơm nước xong, đột nhiên nghĩ đến cái gì, thế là nàng thì nhìn Diệp Thanh Nhi nói ra, nghe nói Phiêu Miểu Sơn phía dưới Linh An tự vô cùng linh, Thanh Nhi ngươi ngày mai đi nơi nào đốt nhang một chút, tiện thể hỏi lại hỏi nơi đó cao tăng, chúng ta loại tình huống này, còn có hay không biện pháp giải quyết. Diệp Thanh Nhi nghe vậy, không khỏi có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn gật đầu. Ừm, ta biết rồi mụ, ngày mai ta trước kia thì đi qua nhìn một chút. Sau buổi cơm tối, Tần Hằng nhìn đồng hồ không còn sớm, thế là liền chuẩn bị rời khỏi. Diệp Thanh Nhi thì là đem Tần Hằng đưa đến cửa, mà liền tại Tần Hằng vừa muốn chuẩn bị lên xe lúc rời đi, liền phát hiện Diệp Thanh Nhi lúc này nhăn nhăn nhó nhó đứng ở bên cạnh xe, dường như có lời gì muốn nói, nhưng mà đang xoắn xuýt nhìn. Thấy đây, Tần Hằng thì thong thả lên xe, hỏi, còn có chuyện gì sao? Diệp Thanh Nhi nắm lướt góc áo của mình, nhỏ giọng nói, Tần Hằng ca ca, ngươi nói người đại sư kia nói chuyện đều là thật sao? Ta hiện tại cảm giác rất sợ hãi, trong nhà vẫn luôn là lo lắng đề phòng. Nghe vậy, Tần Hằng thì là cười cười, sờ lên Diệp Thanh Nhi đầu. Yên tâm đi, đã không có vấn đề gì, đừng nghe kia cái gì đại sư nói mỏ, hắn đây là đang hù dọa các ngươi đấy. Tần Hằng hơi cười một chút, như một xuân phong. Diệp Thanh Nhi sững sờ, nàng khẽ ngẩng đầu lên, nhìn Tần Hằng kia thâm thúy giống như tinh thần đôi mắt. Thật sao? Trong nhà của ta thật không có chuyện gì sao? Lúc này, Diệp Thanh Nhi ánh mắt có chút hy vọng, cuối cùng nhìn thấy Tần Hằng nghiêm túc gật đầu một cái, nàng mới tiếp tục nói, "Ừm, ta tin tưởng Tần Hằng ca ca, ngươi nói không có việc gì thì nhất định không có chuyện gì." Không biết vì sao, Diệp Thanh Nhi đúng Tần Hằng luôn là có một loại không khỏi tin tưởng, nàng cũng không biết chính mình vì sao lại xuất hiện cảm giác như vậy. Sau đó, Diệp Thanh Nhi lần nữa thận trọng mở miệng nói, "Cái đó Tần Hằng ca ca, ngươi ngày mai có rảnh không? Nếu dùng trống không lời nói, ngươi có thể theo giúp ta đi một chuyến Linh An tự sao? Mặc dù ta luôn luôn cũng không tin cái gì thần phận, nhưng mà cha mẹ bọn hắn lại đối với cái này có chút mê tín, ta cũng chỉ đành đi xem an lòng của bọn hắn rồi." Diệp Thanh Nhi nói ra lời này về sau, sắc mặt đã có chút ửng đỏ, nàng không biết đây rốt cuộc là vì sao, nàng đầy trong đầu chính là muốn Tần Hằng có thể đủ nhiều bồi bồi nàng. Tần Hằng trầm ngâm sau một lát, gật đầu một cái, dù sao hai ngày này cũng không có chuyện gì làm. Mặc dù Tần Hằng cũng không tin cái gì thần Phật mà nói, nhưng mà đi buổi tiếp Diệp Thanh Nhi cùng đi giải sầu một chút cũng tốt. Được rồi, vậy ta thì buổi sáng ngày mai tới đón ngươi. Diệp Thanh Nhi nghe được Tần Hằng trả lời sau đó, vô cùng vui vẻ, trên mặt lo lắng cũng là lập tức biến mất vô ảnh vô tung, ngược lại trên mặt nổi lên một vòng nụ cười. Ừm, tốt, Tần Hằng ca ca vậy ta chờ ngươi. Diệp Thanh Nhi dùng sức gật đầu một cái, sau đó thì đứng ngoài cửa, đưa mắt nhìn này Tần Hằng xe dần dần đi xa, trong ánh mắt toát ra vẻ si mê, đúng lúc này khỏe miệng không khỏi xuất hiện một vòng ý cười, cuối cùng có thể cùng Tần Hằng ca ca đơn độc ở cùng một chỗ. Không khỏi, Diệp Thanh Nhi bắt đầu chờ mong dậy rồi buổi sáng ngày mai. Ngày thứ hai, buổi sáng, làm Tần Hằng đi vào nhà Diệp Thanh Nhi cửa biết lúc, phát hiện nàng đã ở chỗ này chờ rồi. Hôm nay Diệp Thanh Nhi mặc một thân màu xanh dương tu thân váy dài, cả người cũng là có vẻ thanh xuân hoạt bát, không còn nghi ngờ gì nữa hôm nay Diệp Thanh Nhi là cố ý ăn mặc một phen. Nhìn thấy Tần Hằng từ trên xe bước xuống, Diệp Thanh Nhi cũng là vội vàng chạy tới trước xe, nói ra: "Tần Hằng ca ca, ngươi tới rồi." "Ừm, đi thôi." Diệp Thanh Nhi nghe vậy, vội vàng gật đầu một cái, sau đó tựu ngồi vào tay lái phụ bên trong. Linh An tự ngồi xuống tại Phiêu Miểu Sơn trên một du lịch cảnh khu, nghe nói cái này chùa miếu cũng là vừa mới thành lập không lâu, có rất nhiều người tiến đến thắp hương bái Phật. Tần Hằng lái xe tốc độ cũng không phải rất nhanh, dùng nhanh đến thời gian một tiếng mới vừa tới Phiêu Miểu Sơn dưới chân núi. Kỳ thực, nhà Diệp Thanh Nhi cách Linh An tự hay là rất gần, chỉ là Tần Hằng lần này mở rất chậm, vì chính là cùng Diệp Thanh Nhi trong xe nhiều tâm sự, rốt cuộc lâu như vậy không thấy, nói thế nào cũng phải bồi dưỡng một chút tình cảm. Sau đó, Tần Hằng liền đem xe nghe được bãi đỗ xe, sau đó liền chuẩn bị mang theo Diệp Thanh Nhi đi cảnh khu Linh An tự. Mà vừa lúc này, dưới chân núi tụ họp một đám người. Theo vây quanh đám người càng ngày càng nhiều, đã nhiều đem lên sơn cửa cho đánh được. Đây là tình huống thế nào? Bọn hắn cũng vây quanh ở đâu là làm gì chứ? Thấy cảnh này về sau, Diệp Thanh Nhi có chút kỳ quái hỏi. Ngay vào lúc này, giữa đám người bạo phát ra một hồi kịch liệt tiếng ồn ào. Đều đã lúc này, còn không mau đem lão nhân đưa vào bệnh viện. Đúng thế, người này chính là một cái giang hồ lừa đảo, tuyệt đối đừng chậm trễ lão nhân chữa trị thời gian a. Lão nhân kia rõ ràng chính là bệnh, con cái của hắn cũng không biết nghĩ như thế nào. Người này nếu làm trễ nải lão nhân chữa trị, ta liền chuẩn bị báo cảnh sát đem hắn bắt, thực sự là quá khinh người, cái quái gì thế? Ta đạp mã hiện tại muốn báo cảnh sát. Diệp Thanh Nhi vừa dứt lời, liền nghe đến rồi giữa đám người một hồi nghị luận. Tần Hằng sau khi nghe, lập tức dùng thần trí của mình đi dò tìm hiểu ngọn ngành là chuyện gì xảy ra, nhìn thấy phát sinh một màn này, lập tức thì hứng thú. Lúc này, giữa đám người cũng không phải người khác, chính là hôm qua theo nhà Diệp Thanh Nhi trong rời đi cái đó phong thủy đại sư Thường Thành. Không ngờ rằng, lại ở chỗ này gặp được. Tần Hằng ca ca, cũng chặn ở nơi này, chúng ta sao đi lên a? Diệp Thanh Nhi nhìn đường lên núi khẩu, đã hoàn toàn bị bảy người chặn lại rồi, có chút không biết làm sao lên. Phía trước dường như đã xảy ra chuyện rất thú vị, chúng ta đi xem một chút đi, dù sao thời gian còn sớm. Nhìn trước mặt đang ầm ĩ đám người, Tần Hằng ánh mắt lóe lên, giống như cười mà không phải cười. Diệp Thanh Nhi thì là nhìn Tần Hằng, hơi nghi hoặc một chút lên. Nàng còn nhớ Tần Hằng ca ca đúng loại chuyện này là không dám chút nào hứng thú, sao lúc này Tần Hằng ca ca lại muốn đi xem. Chẳng qua, tất nhiên Tần Hằng đều đã nói như vậy, Diệp Thanh Nhi thì là gấp đi theo phía sau hắn, sợ Tần Hằng đi nhanh rồi, đem nàng cho đã kéo xuống giống như. Kỳ thực, đối với phát sinh trước mắt một màn này, Diệp Thanh Nhi trong lòng cũng là phá lệ tốt kỳ. Nhìn thấy phía ngoài đoàn người, theo trên người Tần Hằng phóng xuất ra rồi một cỗ vô hình khí tượng, tách rời ra chen chúc đám người. Cuối cùng, Tần Hằng liền mang theo Diệp Thanh Nhi, thoải mái mà đi tới giữa đám người vị trí. Chương 475, Thường Thành kế hoạch, Tần Hằng ra tay. Chương 475, Thường Thành kế hoạch, Tần Hằng ra tay. Lúc này, đám người ở giữa, Thường Thành thì là bị bảy người vây ở bên trong, mà ở trên mặt đất nằm ngửa một lão nhân. Trên mặt của lão nhân không có một tia vết sắc tái nhợt vô cùng, cả người đã hôn mê đi, mà vị lão nhân này bên cạnh, một nữ nhân thì là ngồi xổm trên mặt đất nắm thật chặt lão nhân tay. Lúc này, trên mặt nữ nhân còn mang theo chưa khô vệt nước mắt, bộ dáng cũng là mười phần tiểu tụy. "Đại sư, van xin ngài, cầu ngài mau cứu cha ta đi." Nữ nhân nhìn qua đứng ở bên cạnh Thường Thành, khóc lóc kể lể nhìn tiếp tục nói: "Ta đã đi rất nhiều bệnh viện nhà rồi, cũng không thể tra ra ta bệnh tình của phụ thân nguyên nhân, mãi đến khi phía sau có người nói cha ta có thể là chúng ta bây giờ thật sự là không biết nên làm gì bây giờ." Nữ nhân nói xong sau đó, đã là khóc không ra tiếng. Vừa nãy, nữ nhân chuẩn bị mang theo phụ thân đi Linh An tự cầu cao tăng giúp đỡ, nhưng mà ở trên đường lúc, Thường Thành đột nhiên đứng ra, liếc mắt liền nhìn ra phụ thân của nàng chúng ta. Nữ nhân ở nghe xong Thường Thành giải thích sau đó, lập tức thì cảm thấy mình gặp phải cao nhân. Thế là, nữ nhân liền muốn cầu Thường Thành ra tay giúp đỡ, nhưng mà Thường Thành nhưng không có trước tiên đáp ứng thỉnh cầu của nàng, mà là tại do dự. Nay tà vật đã nhanh muốn hoàn toàn dung nhập lao gia tử trong cơ thể. Muốn hoàn toàn đem này tà vật loại trừ lời nói, khó a, quá khó khăn. Thường Thành tỏ vẻ mười phần là khó, hắn không phải là không muốn cứu, mà là quá khó khăn. Nữ nhân nghe được câu này sau đó, lập tức thì không chịu nổi, nghe thấy Thường Thành mới vừa nói khó, nhưng lại cũng không phải là không có cách. Do đó, tâm trạng có chút lo lắng nàng, liền đem hôn mê lão gia tử để dưới đất, sau đó nữ nhân chính mình thì là quỳ trên mặt đất cầu Thường Thành xuất thủ cứu trợ. Mắt thấy người càng ngày càng nhiều, Thường Thành dùng khỏe mắt quét nhìn quét mắt một chút chung quanh sau đó. Cuối cùng, cũng là mười phần gật đầu bất đắc dĩ. Thôi được, tất nhiên bị ta cho gặp phải, vậy đã nói rõ, ta cùng lão gia tử hữu duyên. Mặc dù ta vận dụng nhiều như vậy công lực, khẳng định sẽ hao tổn tuổi thọ, nhưng mà hiện tại mạng người quan trọng, thì dung không được ta suy xét nhiều như vậy. Sau khi nói xong, Thường Thành liền để xuống rồi ba lô của mình, chuẩn bị xuất thủ cứu người. Cơ mờ nở. Đây là cái gì nha, tên này danh tựu là giang hồ phiến tử mà thôi, ngươi cái này giang hồ phiến tử cũng biết cái gọi là mạng người quan trọng. Thực sự là tức chết ta rồi, nên đem lão nhân đưa đến trong bệnh viện đi, ta thật rất muốn báo cảnh sát ta. Ta đã báo cảnh sát, liền để quan phủ người đến đem cái này ghê tởm giang hồ phiến tử bắt. Đều đã lúc này, còn ở nơi này kéo dài thời gian, ngươi nếu là thật có năng lực như thế, thì vội vàng cứu người a, không có năng lực liền bị thất thần chậm trễ thời gian. Trong đám người, lại là có người đối Thường Thành một hồi chức trách, nghe thấy đám người này nghị luận về sau, Thường Thành thì là không có chút nào phẫn nộ. Hắn sở dĩ như thế kéo dài thời gian, mục đích thì rất đơn giản, chính là vì để người tới trước vây xem lão nhân kia, mặc dù là hắn trùng hợp gặp phải, nhưng khi gặp được lão nhân này sau đó, trong lòng dần dần nổi lên một cái kế hoạch, một để cho mình mối quan hệ phóng đại kế hoạch. Thường Thành muốn lợi dụng được này một cơ hội duy nhất, đến để thăng một chút chính mình tại thành phố Giang Nam danh khí. Một là muốn thu hút càng nhiều người tới trước vây xem, hai là muốn dùng cái này cách thức để diễn tả chữa khỏi lão nhân này vô cùng không dễ dàng. Hiện tại, mọi người càng là chửi mình, Thường Thành thì càng vui vẻ, hắn chính là muốn dùng cái này, dùng loại phương pháp này đến chế tạo kiểu này độ tương phản cảm giác. Cũng đúng thế thật hắn tới chỗ này mục đích, trước đây hắn liền nghe nói nơi này vừa mới thành lập rồi một chùa miếu, lại thêm cái này sơn lúc đương thời tu tiên giả ở lại, cuối cùng sơn một bộ phận đã trở thành du lịch cảnh khu. Hắn lại tới đây chính là vì tìm người, tăng lên chính mình nổi tiếng, thật vừa đúng lúc lại gặp phải cái này hôn mê lão nhân. Tần Hằng lúc này đã mắt thấy chỉ tất cả, liếc mắt liền nhìn ra rồi Thường Thành trong lòng chỗ có ý đồ mưu lợi. Lập tức, Tần Hằng khoe miệng nổi lên một vòng như có như không nụ cười. "Này, đây không phải cái đó tới nhà của ta đại sư sao?" Diệp Thanh Nhi thấy rõ ràng Thường Thành sau đó, có vẻ hơi kinh ngạc. Mà liền tại nàng lúc nói chuyện, Thường Thành cũng là chuẩn bị xuất thủ, chỉ thấy được nàng theo trong hành trang lấy ra hai cái đồng tiền, bắt đầu cách làm. Trong nháy mắt, này hai cái đồng tiền lại nổi rồi không trùng, mọi người nhìn thấy màn này sau đó, nguyên bản âm thanh ồn ào, này thấy cảnh này sau nghe tiếp theo. Thường Thành cảm nhận được chung quanh khắc thường, khóe miệng có hơi dương lên dậy rồi một vòng đường cong, khi hắn làm ra hành động này lúc, hắn liền đã hiểu rõ rồi sẽ có một màn này xảy ra, đây chính là hắn muốn xem đến. Lúc này, đồng tiền cũng là bắt đầu ở mê man lão nhân cũng rất có lượng, đúng lúc này một cô hắc khí bắt đầu theo đỉnh đầu của ông lão tán phát ra rồi, phiêu tán tại rồi không trung. Này, thần, đây là tình huống thế nào? Cái này, đây là thật hay giả? Cái này cũng quá thần kỳ, lão nhân kia đỉnh đầu thế mà xuất hiện hắc khí, thật chẳng lẽ chính là chúng ta? Thực sự là thần, xem ra là gặp được cao nhân rồi, lão nhân kia coi như là được cứu rồi. Nguyên bản nghị luận âm thanh ồn ào biến mất không thấy gì nữa, ngược lại thì là biến thành kinh ngạc cùng tán thưởng. Thường Thành cũng không có nhiều lời, trực tiếp thì lại gia tăng mấy phần cường độ, hắn mười phần hắn có lòng tin nhường lão nhân lập tức có chuyển biến tốt. Tần Hằng nhìn trước mắt biểu diễn Thường Thành, cười không nói. Lập tức, ngón tay hắn hơi động một chút, một cỗ chân khí màu tím bao trùm tại rồi đỉnh đầu của ông lão, đột nhiên nguyên bản phiêu phù ở lão nhân đỉnh đầu hai cái kia đồng tiền, ở thời điểm này không có dấu hiệu nào rơi vào trên mặt đất. Cái gì? Lúc này, Thường Thành sắc mặt biến đổi lớn, hắn không dám tin nhìn trước mắt theo tiền một màn này. Không thể nào, đây tuyệt đối là không thể nào, không thể nào. Ở thời điểm này, Thường Thành bắt đầu tự lẩm bẩm lên. Đúng lúc này, đã có chút bối rối hắn, lại lần lượt lấy ra bốn cái đồng tiền. Tại niệm một đoạn làm cho người nghe không hiểu chú ngữ sau đó, Thường Thành ánh mắt ngưng tụ, đúng lúc này hắn thì đem trong tay bốn cái đồng tiền rơi vãi tại rồi không trung. Thế nhưng, tiếp xuống muốn phát sinh một màn, nhường đầu góc của hắn trực tiếp đương cơ, lúc này bị hắn rơi vãi trên không trung đồng tiền không hề có nổi đồng bền giữa không trung, mà là không có dấu hiệu nào rơi vào trên mặt đất, thậm chí có trực tiếp đánh vào đỉnh đầu của hắn. Dường như hắn tất cả đồ vật tất cả đều biến không dùng được rồi. Đại sư, ta, cha ta làm sao vậy? Lúc này, ngồi xổm trên mặt đất nữ nhân đột nhiên phát hiện cha mình đã không có hô hấp, nguyên bản vẫn chỉ là ở vào trạng thái hôn mê ở dưới lão nhân, tại Thường Thành hàng loạt làm việc phía dưới, lại không có hô hấp. Tại thời khắc này, nữ nhân ánh mắt đờ đẫn nhìn Thường Thành. Ta. Nghe vậy, Thường Thành trong óc trống rỗng, người cũng là triệt để choáng váng. Loại tình huống này, hắn ở đâu trải qua a? Chương 486. Đến từ quần chúng lửa giận, nhân vật chính oán hận chương 486, đến từ quần chúng lửa giận, nhân vật chính oán hận, chương tiết tên đánh nhầm, nội dung không sai ảnh hưởng đọc, hiện tại Thường Thành đã bị dọa đến ấp úng nói không ra lời, loại kết quả này là hắn từ trước đến giờ đều không có trải qua, rõ ràng cũng nhanh muốn đem lão nhân trên người tà khí loại trừ rồi, sao lão nhân đột nhiên thì không có hít thở, cái này khiến hắn triệt để choáng váng. Ta liền nói hắn là giang hồ phiến tử a. Ta nói nhanh đi bệnh viện, không nghe một chút khuyên, hiện tại tốt đi. Đúng thế, nhìn qua là vương giả, không ngờ rằng lại là một thanh đồng, loẹ loẹt làm việc, kém chút đem ta lừa gạt. Ta đã báo cảnh sát, mọi người đem hắn cản lên, tuyệt đối không nên nhường cái này giang hồ phiến tử trốn thoát. Hiện tại vội vàng cho lão nhân gọi xe cứu thương a. Lúc này, đám người vây xem bắt đầu sôi nổi trước trách lên, không còn là trước đó kinh ngạc cùng tán thưởng. Không phải, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, rõ ràng sắp tốt, làm sao lại như vậy trở thành. Lúc này, Thường Thành lắc đầu, chân tay luống cuống, nghe được đã báo cảnh sát sau đó, hắn sợ hãi. Không, sẽ không là như vậy. Cha, tỉnh, ngài tỉnh a. Nữ nhân nghe đám người chung quanh nghị luận, cũng là dần dần minh bạch qua đến là chuyện gì xảy ra rồi. Lúc này nàng không ngừng cơ ngã trên mặt đất đã hoàn toàn không có hô hấp phụ thân, y đồ nhường hắn tỉnh lại. Tần Hằng ca ca, này không thể nào. Diệp Thanh Nhi mở to hai mắt nhìn, không còn nghi ngờ gì nữa, có chút không dám tin tưởng nhìn thấy một màn này. Tần Hằng nghe vậy, chỉ là cười nhạt một tiếng, sau đó một bước đi đến trước mở cờ tờ của lão nhân, ngón tay đối lão nhân ấn đường nhẹ nhàng điểm một cái, trong nháy mắt một hồi kim quang lượn lên, mọi người ở đây còn không có hoàn toàn phản ứng lúc, Tần Hằng thì lôi kéo một bên Diệp Thanh Nhi tay, rời đi. Khụ khụ. Ngay tại Tần Hằng rời đi sau đó, ngã trên mặt đất lão nhân đột nhiên phát ra một tiếng ho khan. Ở thời điểm này, Toàn trường đã yên tĩnh im ắng rồi, lão nhân chậm rãi mở to mắt, nhìn lúc này đã khóc thành một nước mắt người con gái. Lão nhân hữu khí vô lực hô, "Hài tử, ta đây là thế nào?" Cảm giác làm một giấc mộng. Tất cả mọi người nhìn qua đã dần dần đi xa Tần Hằng, ở thời điểm này bọn hắn ở đâu vẫn không rõ, chính là hắn cứu lão nhân này, sẽ đem lão nhân chữa lành. Thực sự là quá đẹp à, phất phất ống tay áo, không đem theo một chút mây, là cái này xong chuyện phủ lão đi, thơm tàng thân cùng tên sao. Đây mới là cao nhân à, sớm biết nên mời chân chính cao nhân rồi, nếu như thế lao nhân cũng sẽ không phải chịu thống khổ như thế. À, ta làm sao nhìn cái bóng lưng này, làm sao lại quen thuộc như vậy đâu, ta lại một lát nghĩ không ra. Mọi người nhìn chẳng hề nói một câu, đã rời đi Tần Hằng, thậm chí có ít người kích động nắm thật chặt nắm đấm. Lúc này, ngồi xổm trên mặt đất nữ nhân đã kích động không cách nào nói ra lời rồi, mà một bên ngã trên mặt đất lão nhân cũng là chậm rãi đứng dậy, đồng thời cũng là nhìn về phía Tần Hằng rời đi phương hướng. "Cảm ơn ngài, cảm ơn ngài, ngài là ân nhân của ta." Nữ nhân đột nhiên quỳ gối Tần Hằng rời đi phương hướng, trên mặt đất càng không ngừng dập đầu cảm tạ, dường như chỉ có như vậy mới có thể biểu đạt giờ phút này nội tâm của nàng bên trong kích động tâm tình. Nhìn đã đi xa Tần Hằng, nghĩ sự tình vừa rồi, tại kết hợp nhìn hôm qua nhà Diệp Thanh Nhi bên trong tình huống dị thường, Thường Thành dường như đã hiểu rồi cái gì. Là hắn, chính là người này. Thường Thành trực tiếp đứng dậy, nhìn Tần Hằng đã sớm rời đi phương hướng, quát, mọi thứ đều là người kia dở trò quỷ, là hắn. Ta vốn là có thể nhận mua cứu hắn. Nói xong, Thường Thành mắt tí một nước, cả người hắn nhìn qua đều đã điên cuồng rồi, trong đầu toàn bộ cũng tại tràn ngập đúng Tần Hằng vô tận lửa giận. Hắn tất cả kế hoạch, toàn bộ bị Tần Hằng cho hủy diệt rồi. Nhanh nhanh nhanh, mọi người mau nhìn người kia có phải hay không muốn chạy à? Tuyệt đối không nên nhường tên hung thủ này trốn thoát rồi. Mọi người khoái vây quanh hắn. Đúng. Người này chính là một người điên, một tội ác tẩy trời người, đều đã lúc này, còn ở nơi này và công lao. Người ta cách ngươi xa như vậy, còn có thể ngăn cản ngươi hay sao? Đúng à, bây giờ lại đem trách nhiệm đẩy lên rồi trên người khác, ngươi thôi thì thôi đi, ngươi còn đem trách nhiệm giao cho vị cao nhân nào, ngươi còn muốn hay không điểm mặt? Cùng vừa nãy vị cao nhân nào so sánh, ngươi cảm thấy ngươi là cái thứ gì a? Ngươi xứng sao? Ngươi phối mẹ nó. Cũng đừng nói nữa, các minh đệ bắt hắn cho chế trụ, đừng cho hắn chạy. Lúc này, Thường Thành cũng là triệt để đốt lên mọi người lửa giận, đối với Tần Hằng, bọn hắn giờ này khắc này là vô cùng sùng bái. Với lại người ta cũng không cùng giống nhau, cứu lao nhân không hề nói gì liền đi. Không như ngươi còn đang ở đâu lằng nhằng giả vờ giả vịt. Bọn hắn thật không nghĩ tới, gia hỏa này lại dám nói cao nhân không phải, cái này để bọn hắn vô cùng phẫn nộ rồi. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, 4-5 tên đại hán thì hướng phía Thường Thành nào tới, sau đó liền đem hắn trực tiếp theo trên mặt đất. Là ngươi, mọi thứ đều là ngươi, là ngươi. Thường Thành cũng không muốn đi chống cự, chỉ là một mực tự mình lẩm bẩm. Giờ phút này hắn hai mắt đỏ bừng, vàn vện tiêm máu, nhìn Tần Hằng rời khỏi đi xa phương hướng. Tần Hằng, ta cùng ngươi thể không bỏ qua. Thường Thành giống giận, gầm thét. Đột nhiên, Thường Thành cũng không biết là từ đâu tới lực lượng, trực tiếp liền đem ép trên người mình 4-5 cái đại hán cho toàn bộ tránh ra khỏi rồi. Ngay tại mọi người làm ồn trong lúc đó, phát hiện dưới thân Thường Thành lại không thấy. Mà này bên kia, Tần Hằng cùng Diệp Thanh Nhi đã đi ở trên sơn trên thềm đá rồi. Tần Hằng đối trước đó phát sinh một màn kia thì là thờ ơ, hắn lúc này chỉ là hài lòng thưởng thức phong cảnh dọc đường. Này phiêu miểu sơn phong cảnh tú lệ, cũng khó trách sẽ có tu tiên giả ở chỗ này, trước đó lúc đến nơi này hay là buổi tối, lúc đó là đến tiêu diệt tu tiên nhân vật chính. Hiện tại chăm chú nhìn này trên núi cảnh sắc, không thể không nói sắp thực khiến cho người tâm thần thanh hẳn. Chỉ là trong lòng của hắn hiểu rõ, này khai thác cảnh khu chỉ là phiêu miểu sơn một bên mà thôi, chỉ là tiếp nhận phiêu miểu sơn tên, mà chân chính phiêu miểu sơn thì là tại đây sơn bên cạnh, không hề có bị người khai phát, rốt cuộc đây chính là tu tiên giả trại qua chỗ. Căn bản không ai dám đi điều tra. Tần Hằng ca ca, vừa nãy kia. Diệp Thanh Nhi vừa định còn muốn hỏi, nhưng mà nói được rồi một nửa, liền bị Tần Hằng cắt đứt. Chẳng qua là một cái giang hồ lừa đảo, nhảy nót rổ kẹ thôi, không cần thiết nhắc lại hắn rồi. Tần Hằng rất là mây trôi nước chảy nói. Thường Thành đúng ngươi sinh ra phẫn nộ tâm trạng, dẫn đến tâm thần bất ổn, thiên mệnh trị tăng bình 400. Thường Thành đúng ngươi sinh ra phẫn nộ tâm trạng, dẫn đến tâm thần bất ổn, thiên mệnh trị tăng bình 800. Nghe được hệ thống liên tiếp hai đạo thanh âm nhắc nhở về sau, Tần Hằng trên khỏe miệng nổi lên một vòng khinh thường ý cười. Chương 477. Đến từ quần chúng lửa giận, nhân vật chính oán hận. Chương 477. Đến từ quần chúng lửa giận, nhân vật chính oán hận. Hiện tại Thường Thành đã bị dọa đến ấp úng nói không ra lời, loại kết quả này là hắn từ trước đến giờ đều không có trải qua, rõ ràng cũng nhanh muốn đem lão nhân trên người tà khí loại trừ rồi, sao lão nhân đột nhiên thì không có hít thở? Cái này khiến hắn triệt để choáng váng. Ta liền nói hắn là giang hồ phiến tử a. Ta nói nhanh đi bệnh viện, không nghe một chút khuyên, hiện tại tốt đi. Đúng thế, nhìn qua là vương giả, không ngờ rằng lại là một thanh đồng, loẹ loẹt làm việc, kém chút đem ta lừa gạt. Ta đã báo cảnh sát, mọi người đem hắn cản lên, tuyệt đối không nên nhường cái này giang hồ phiến tử trốn thoát. Hiện tại đội vàng cho lão nhân gọi xe cứu thương a. Lúc này, đám người vây xem bắt đầu sôi nổi chức trách lên, không còn là trước đó kinh ngạc cùng tán thưởng. Không, không phải, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Rõ ràng sắp tốt, làm sao lại như vậy trở thành? Lúc này, Thường Thành lắc đầu, chân tay luống cuống, nghe được đã báo cảnh sát sau đó, hắn sợ hãi. Không, sẽ không là như vậy. Cha, tỉnh, ngài tỉnh a. Nữ nhân nghe đám người chung quanh nghị luận, cũng là dần dần minh bạch qua đến là chuyện gì xảy ra rồi, lúc này nàng không ngừng cơ ngã trên mặt đất đã hoàn toàn không có hô hấp phụ thân, y đồ nhường hắn tỉnh lại. Tần Hằng ca ca, này không thể nào. Diệp Thanh Nhi mở to hai mắt nhìn, không còn nghi ngờ gì nữa, có chút không dám tin tưởng nhìn thấy một màn này. Tần Hằng nghe vậy, chỉ là cười nhạt một tiếng, sau đó một bước đi đến trước mở cờ tờ của lão nhân, ngón tay đối lão nhân ấn đường nhẹ nhàng điểm một cái, trong nháy mắt một hồi kim quang lượn lên, mọi người ở đây còn không có hoàn toàn phản ứng lúc, Tần Hằng thì lôi kéo một bên Diệp Thanh Nhi tay, rời đi. Khu khu. Ngay tại Tần Hằng rời đi sau đó, ngã trên mặt đất lão nhân đột nhiên phát ra một tiếng ho khan. Ở thời điểm này, toàn trường đã yên tĩnh im lặng rồi, lão nhân chậm rãi mở to mắt, nhìn lúc này đã khóc thành một nước mắt người con gái. Lão nhân hữu khí vô lực hô, hài tử, ta đây là thế nào? Cảm giác làm một giấc mộng. Tất cả mọi người nhìn qua đã dần dần đi xa Tần Hằng, ở thời điểm này bọn hắn ở đâu vẫn không rõ, chính là hắn cứu lão nhân này, sẽ đem lão nhân chữa lành. Thực sự là quá đẹp à, phất phất ống tay áo, không đem theo một chút mây, là cái này xong chuyện phủ lão đi, thơm tàng thân cùng tên sao? Đây mới là cao nhân à, sớm biết nên mời chân chính cao nhân rồi, nếu như thế lão nhân cũng sẽ không phải chịu thống khổ như thế. A, ta làm sao nhìn cái bóng lưng này, làm sao lại quen thuộc như vậy đâu, ta lại một lát nghĩ không ra. Mọi người nhìn chẳng hề nói một câu, đã rời đi Tần Hằng, thậm chí có ít người kích động nắm thật chặt nắm đấm. Lúc này, ngồi xổm trên mặt đất nữ nhân đã kích động không cách nào nói ra lời rồi, mà một bên ngã trên mặt đất lão nhân cũng là chậm rãi đứng dậy, đồng thời cũng là nhìn về phía Tần Hằng rời đi phương hướng. Cảm ơn ngài, cảm ơn ngài, ngài là ân nhân của ta. Nữ nhân đột nhiên quỳ gối Tần Hằng rời đi phương hướng, trên mặt đất càng không ngừng dập đầu cảm tạ, dường như chỉ có như vậy mới có thể biểu đạt giờ phút này nội tâm của nàng bên trong kích động tâm tình. Nhìn đã đi xa Tần Hằng, nghĩ sự tình vừa rồi, tại kết hợp nhìn hôm qua nhà Diệp Thanh Nhi bên trong tình huống dị thường, Thường Thành dường như đã hiểu rồi cái gì. Là hắn, chính là người này. Thường Thành trực tiếp đứng dậy, nhìn Tần Hằng đã sớm rời đi phương hướng, quắc, mọi thứ đều là người kia dở trò quỷ, là hắn. Ta vốn là có thể nhận mua cứu hắn. Nói xong, Thường Thành mắt tì một nước, cả người hắn nhìn qua đều đã điên cuồng rồi, trong đầu toàn bộ cũng tại tràn ngập đúng Tần Hằng vô tận lửa giận. Hắn tất cả kế hoạch, toàn bộ bị Tần Hằng cho hủy diệt rồi. Nhanh nhanh nhanh, mọi người mau nhìn người kia có phải hay không muốn chạy à? Tuyệt đối không nên nhường tên hung thủ này trốn thoát rồi, mọi người khoái vây quanh hắn. Đúng, người này chính là một người điên, một tội ác tày trời người, đều đã lúc này, còn ở nơi này đoạt công lao, người ta cách ngươi xa như vậy, còn có thể ngăn cản ngươi hay sao? Đúng à, bây giờ lại đem trách nhiệm đẩy lên rồi trên người người khác, ngươi thôi thì thôi đi, ngươi còn đem trách nhiệm giao cho vị cao nhân nào, ngươi còn muốn hay không điểm mặt? Cùng vừa nãy vị cao nhân nào so sánh, ngươi cảm thấy ngươi là cái thứ gì a? Ngươi xứng sao? Ngươi phối mẹ nó. Cũng đừng nói nữa, các minh đệ bắt hắn cho chế trụ, đừng cho hắn chạy. Lúc này, Thường Thành cũng là triệt để đốt lên mọi người lửa giận, đối với Tần Hằng, bọn hắn giờ này khắc này là vô cùng sùng bái. Với lại người ta cũng không cùng giống nhau, cứu lao nhân không hề nói gì liền đi, không như ngươi còn đang ở đâu lằng nhằng giả vờ giả vịt. Bọn hắn thật không nghĩ tới, gia hỏa này lại dám nói cao nhân không phải, cái này để bọn hắn vô cùng phẫn nộ rồi. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, 4-5 tên đại hán thì hướng phía Thường Thành nào tới, sau đó liền đem hắn trực tiếp theo trên mặt đất. Là ngươi, mọi thứ đều là ngươi, là ngươi. Thường Thành cũng không muốn đi chống cự, chỉ là một mực tự mình lẩm bẩm. Giờ phút này hắn hai mắt đỏ bừng, vằn vện tiêm máu, nhìn Tần Hằng rời khỏi đi xa phương hướng. Tần Hằng, ta cùng ngươi thể không bỏ qua. Thường Thành giống giận, gầm thét. Đột nhiên, Thường Thành cũng không biết là từ đâu tới lực lượng, trực tiếp liền đem ép trên người mình 4-5 cái đại hán cho toàn bộ tránh ra khỏi rồi. Ngay tại mọi người làm ồn trong lúc đó, phát hiện dưới thân Thường Thành lại không thấy. Mà này bên kia, Tần Hằng cùng Diệp Thanh Nhi đã đi ở trên sơn trên thềm đá rồi. Tần Hằng đối trước đó phát sinh một màn kia thì là thờ ơ, hắn lúc này chỉ là hài lòng thưởng thức phong cảnh dọc đường. Này phiêu miểu sơn phong cảnh tú lệ, cũng khó trách sẽ có tu tiên giả ở chỗ này, trước đó lúc đến nơi này hay là buổi tối, lúc đó là đến tiêu diệt tu tiên nhân vật chính. Hiện tại chăm chú nhìn này trên núi cảnh sắc, không thể không nói, sắc thực khiến cho người tâm thần thanh thản. Chỉ là trong lòng của hắn hiểu rõ, này khai thác cảnh khu chỉ là phiêu miểu sơn một bên mà thôi, chỉ là tiếp nhận phiêu miểu sơn tên, mà chân chính phiêu miểu sơn thì là tại đây sơn bên cạnh, không hề có bị người khai phát, rốt cuộc đây chính là tu tiên giả trai qua chỗ. Căn bản không ai dám đi điều tra. Tần Hằng ca ca, vừa nãy kia. Diệp Thanh Nhi vừa định còn muốn hỏi, nhưng mà nói được rồi một nửa, liền bị Tần Hằng cắt đứt. Chẳng qua là một cái giang hồ lừa đảo, nhảy nhót rổ kẹt thôi, không cần thiết nhắc lại hắn rồi. Tần Hằng rất là mây trôi nước chảy nói. Thường Thành đúng ngươi sinh ra phẫn nộ tâm trạng, dẫn đến tâm thần bất ổn, thiên mệnh trị tăng tỉnh 400. Thường Thành đúng ngươi sinh ra phẫn nộ tâm trạng, dẫn đến tâm thần bất ổn, thiên mệnh trị tăng tỉnh 800. Nghe được hệ thống liên tiếp hai đạo thanh âm nhắc nhở về sau, Tần Hằng trên khỏe miệng nổi lên một vòng khinh thường ý cười. Chương 478. Một đời một thế chương 478. Một đời một thế át chủ bài kỹ năng, tự tại cực ý công, trung cấp, thái hư giới. Thâm viên chi đồng lĩnh vực, viêm dương lĩnh vực kỹ, mê tâm chi viêm. Vật phẩm bình thường, thanh ảnh kiếm, linh khí, Mercedes-Benz phong thần đoán hở, đệ tẹt phì lịp vẹ. Linh hào danh sách, tương lai khoa học kỹ thuật tần hình chiến giáp LV2, tương lai khoa học kỹ thuật tần hình giải chiến, tẩy tùy đan, 22 quả, tương lai khoa học kỹ thuật tần hình mũ giáp, bù gạ tỷ la vò ý tủ NLZZ, lạc bùa vừa ý ni độc dược, trúc cơ đan, 1 quả, hóa khí đan, 4 quả, tiên thiên đan, 5 viên, cực phẩm trúc cơ đan, 5 viên. Thần cấp bảo vật, xí dương chi phong, thần binh. Chỉ có thể hiện ra linh khí thực lực, bất tử điều chí vũ, khí vật điểm, thiên mệnh trị điểm số, hệ thống, thiên tử vọng khí thuật toàn năng nộ đạo hệ thống, đã dung hợp, nhân sinh đỉnh phong hệ thống, đã dung hợp, thần cấp điểm danh hệ thống, đã dung hợp, huyền học phong thủy hệ thống chưa dung hợp, tu tiên hệ thống chưa dung hợp, thần cấp đầu tư hệ thống chưa dung hợp, đột in hệ thống điện thoại biến dị chưa lắp đặt, y lý thuật rút thưởng hệ thống chưa dung hợp, thần cấp nữ thần công lược hệ thống chưa dung hợp, vạn vật khủng hoảng hệ thống chưa dung hợp, sủ vật thăng cấp tiến hóa hệ thống chưa dung hợp, phản phái quật khởi hệ thống chưa dung hợp, toán tận thiên cơ hệ thống có thể dung hợp, nữ trang đại lao hệ thống có thể dung hợp. Hệ thống trung tâm thương mại, tam cấp trung tâm thương mại đang trong quá trình mở ra. Hôm nay còn thừa đánh dấu số lần, không. Tần Hằng thu hồi tâm thần, đúng lúc này Xí Dương Chi Phong về tới thể nội. Làm xong đây hết thảy sau đó, hắn giống như thì cùng người không việc gì dường như hướng phía trên núi đi đến. Đi vào trên núi lúc, Tần Hằng phát hiện Diệp Thanh Nhi thì là ngồi ở một bên ghế đá chờ lấy hắn. Nhìn thấy Tần Hằng đến về sau, Diệp Thanh Nhi vô cùng kích động đứng dậy, mặc dù trước đó nàng vô cùng lo lắng Tần Hằng, nhưng mà nghe được đối phương về sau, chính mình vẫn là nghe lời làm theo, vì Diệp Thanh Nhi vẫn luôn là rất tin tưởng Tần Hằng. Tần Hằng ca ca, ngươi có thể rốt cuộc đã đến. Diệp Thanh Nhi lập tức chạy tới Tần Hằng bên cạnh, nắm thật chặt hắn tay, tựa hồ là cực kỳ không muốn cùng Tần Hằng tách ra dường như. Cảm thụ lấy Diệp Thanh Nhi trong tay nhiệt độ, Tần Hằng thì là hơi cười một chút, lấy tay sờ lên Diệp Thanh Nhi đầu, tỏ vẻ an ủi. Không có chuyện gì, không cần quá khẩn trương. Nghe Tần Hằng an ủi về sau, Diệp Thanh Nhi liền như là một con thuận theo tiểu nãi miêu rất là nhu thuận gật đầu một cái. Sau đó, tại Tần Hằng đi cùng phía dưới, Diệp Thanh Nhi tại Linh An tự cao tăng ở đâu, cầu được rồi một tấm phụ chỉ. Trong nội tâm nàng mặc dù không thể nào tin được, nhưng mà cầm tấm đùa này giấy chí ít có thể trở về an ủi một chút phụ mẫu trái tim. Làm xong đây hết thảy sau đó, thời gian đã tới rồi giữa trưa. Tần Hằng thì là chuẩn bị mang theo Diệp Thanh Nhi đi một nhà hàng ăn cơm. Cả đời. Diệp Thanh Nhi nhìn phòng ăn chưa bài, tại thời khắc này có vẻ có chút khẩn trương, cái này bảng hiệu thời điểm ở trường học, nghe được các bạn học nói qua. Đây là một nhà giá cả rất là sang quý phòng ăn, mời đều là mạch lìn tam tinh đầu bếp, trong trường học các cô gái mộng tưởng đều là đi vào nhà này phòng ăn ăn một bữa. Với lại, thính đồng học thuyết, đây là một nhà người yêu phòng ăn, học sinh nam hoặc là nữ sinh, mang theo chính mình một nửa khác lại tới đây, vậy thì cùng phòng ăn tên giống nhau, ngụ ý cả đời này, cả đời cũng sẽ ở cùng nhau. Với lại, nhà này phòng ăn còn có ngoài ra một nhà, tên là một thế, nếu học sinh nam mang theo chính mình yêu thích một nửa khác, hai nhà phòng ăn đều đã đi qua, vậy sẽ đạt được đời này kiếp này chúc phúc. Diệp Thanh Nhi không nghĩ tới, Tần Hằng ca ca lại mang theo chính mình đi vào đắt như thế có ý nghĩa phòng ăn. Trong lúc nhất thời, Diệp Thanh Nhi có chút không biết làm sao bức dứt bất an rồi. Tần Hằng ca ca, ta, chúng ta muốn ở chỗ này ăn cơm không? Diệp Thanh Nhi nhìn nhà này phòng ăn chưa bài, đang hồi tưởng lại đồng học nói chuyện, có chút do dự mà hỏi. Nàng hiểu rõ nơi này giá cả quá mắc, tiếp theo chính là tới chỗ này ý nghĩa, nhà này phòng ăn có phải không sẽ để cho trừ ra người yêu bên ngoài người vào trong ăn cơm, với lại Diệp Thanh Nhi cũng không muốn Tần Hằng lãng phí tiền. Tần Hằng thì là không nói gì, trực tiếp thì lôi kéo Diệp Thanh Nhi tay đi vào trong nhà ăn. Cửa phục vụ viên dẫn bọn hắn đi tới trong nhà ăn tốt nhất xa hoa nhất bên trong bào xương. Cái này phòng riêng là phòng ăn chuyên môn là đặc thù khách hàng giữ lại, tới nơi này ăn cơm người yêu, toàn bộ đều là loại đó không phú thì quý người, Tần Hằng chính là một cái trong số đó rồi. Phòng ăn không khí rất tốt, trang trí cũng là cực kỳ xinh đẹp, ôn nhu nhạc nhẹ để người rất là thả lỏng, giảm đi rồi một chút người yêu ở giữa căng thẳng cảm giác. Đồng thời, phòng ăn chung quanh còn trưng bày lấy lôi kéo, sắc màu ấm rộng ánh đèn, nhường không khí nơi này trong nháy mắt biến ấm áp lãng mạn lên. Ngay tại Tần Hằng lôi kéo Diệp Thanh Nhi vừa muốn ngồi xuống lúc, một tên mặc âu phục nam nhân đi tới Tần Hằng bên cạnh. "Tần công tử, chúng ta..." Làm người này còn chưa nói xong lời nói, Tần Hằng thì nhàn nhạt phất tay, nam nhân thấy thế sau đó cũng là đội vàng ngưng nói chuyện. "Trên các ngươi cái này đặc sắc thái." Tần Hằng nhàn nhạt nhìn trong tay menu, tùy tùy tiện tiện lật vài tờ, dường như căn bản cũng không có nhìn xem thức ăn này đơn trên món ăn cùng giá cả, sau đó tùy tiện đem menu ném đến một bên. Quần áo tây nam nhân nghe vậy, đội vàng gật đầu một cái, "Được rồi, Tần công tử, lập tức sắp xếp cho ngài." Sau khi nói xong, quần áo tây nam nhân thì xoay người sau khi cúi người chào, quay người nhẹ giọng đi ra, sau đó thì thận trọng đem bao xương cửa phòng đóng lại. Đúng lúc này, giống như thích phụ trọng thở phào nhẹ nhõm, tại cửa ra vào quần áo tây nam nhân xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh. Sau đó, hắn thì nhìn một chút hai bên phục vụ viên, nói với bọn họ, các ngươi thì canh giữ ở cửa, một khi khách bên trong có gì cần, các ngươi thì trước tiên vào trong, nhớ kỹ nhất định phải phục vụ tốt. Sau khi nói xong, quần áo tây nam nhân hay là cảm giác có chút không yên lòng, nhắc nhở lần nữa nói, các ngươi nhất định phải phục vụ tốt, cho thêm ta dùng điểm tâm, nếu này khách bên trong không có phục vụ tốt, chúng ta mấy cái đều không có quả ngon để ăn. Hai người nhìn giám đốc như vậy chỉnh trọng việc, bọn hắn cũng là ý thức được bên trong khách nhân tôn quý. Quần áo tây nam nhân nhìn thấy bọn hắn đều đã nghe rõ ràng, lúc này mới yên tâm rời khỏi. Lúc này, bên trong bao xương, Tần Hằng nhìn Diệp Thanh Nhi vừa cười vừa nói, nghe nói nhà này phòng ăn đặc sắc thái rất không tồi, bọn hắn sẽ dùng hiện hữu nguyên liệu nấu ăn cho khách nhân phối hợp đồ ăn, lần này chúng ta nếm thử thế nào? Diệp Thanh Nhi nháy nháy mắt, vẻ mặt thành thật lắng nghe Tần Hằng nói mỗi một câu nói. "Ừm, cảm ơn Tần Hằng ca ca." Vì phòng riêng bên trong cũng chỉ có hai người bọn họ, Diệp Thanh Nhi trước đó căng thẳng cũng là tiêu tán rất nhiều. Hắn chợt phát hiện, chính mình chỉ là nhìn thấy Tần Hằng một góc của băng sơn, có tài, dài lại xoái, lại mười phần chi kỷ, đáng giá tín nhiệm.